Chương 1, hệ thống chương 1, hệ thống công nguyên 192 năm, Tào Tháo lúc tuổi 38 tuổi. Tại Duyện Châu quan lại ủng hộ cùng Bảo Tín dốc sức tiến cử phía dưới, hắn chịu nhâm vi Duyện Châu mục, chính thức chấp trưởng một phương quân chính. Lúc này Duyện Châu trải qua chiến loạn quấy nhiễu, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bách tính cuối cùng, đồng ruộng hoang phế, kho lẫm nghèo nàn, trăm nghề chớ nâng. Là thay đổi thời cuộc, Tào Tháo rộng tuyên bố cáo, chiêu nạp hiền năng. Hắn chiêu hiền đại sĩ, tại châu bên trong rộng thiết văn võ chức vị, thành mời thiên hạ tài tuấn trung đồ đại nghiệp. Càng bằng vào ngày xưa sẽ kết lại thảo đồng lúc lập danh vọng, chiêu gợi tứ phương anh kiệt, chăm lo quản lý, muốn cho Duyện Châu tái hiện sinh cơ. Lúc này, tại bên ngoài trại lính rừng ấm đường mòn bên trên, một gã thư sinh buôn 3000 dặm mà đến, chính là đầu nhập Tào Tháo. Người này họ Hứa Tiên Phong, chữ Trúc Phong. Xuất thân hàn môn, cảnh ngộ không đốn, cũng không phải là thế này người bựa, quả thật xuyên việt đến tận đây. Đến tận đây đã hơn một năm, trải qua tuổi thơ đến thành niên tuế nguyệt lưu chuyển, thân thấy loạn thế dung chuyển, cửa nát nhà tan chi thảm trạng, liền quyết ý chọn một minh chủ, sống yên phận. Hắn chậm chạp không động, nguyên nhân chính là chờ Tào Tháo tuyên bố cầu hiền lệnh thời cơ. Cùng đa số xuyên việt người đến giống nhau, Hứa Phong cũng mang theo có một bộ hệ thống, tên là Vũ Lực Thành Tựu hệ thống. Không sai, đối với cái này hắn hơi cảm thấy vô dụng, tự hạ lâm thế này, nhìn quen sinh tử ly tán, từng thu lưu hắn lao ông muốn nhờ cơ cận mà chết. Ở thôn xóm cũng bị sơn tặc cướp bóc, máu chảy thành sông. Hắn sớm đã chán ghét đao quang kiếm ảnh, cho dù tự thân võ nghệ ngày càng tinh tiến, nhưng hai tay đã nhiễm sơn tặc chi huyết, trong lòng cuối cùng khó có thể bình an thả. Đến quân doanh lúc, cửa doanh bên ngoài đã có rất nhiều văn sĩ đứng lặng chờ. Trong doanh đề phòng sông nghiêm, quân tốt bày trận, từ một vị hùng tráng uy manh tướng lĩnh chỉ huy, thân thể khôi ngô, cơ bắp hở ra, khí thế bức người. Đó chính là Châu Mục đại nhân tộc đệ, Tào Nhân tướng quân. Tào Nhân chính là Tào Tháo dưới trướng trọng tướng, mọi người đều xưng có tướng giỏi chi phong, dũng hơi gồm nhiều mặt. Hứa Phong xa xa nhìn một cái, liền yên lặng đứng ở đám người cuối cùng, cùng cái khác đến đây chấp nhận sĩ tử cùng nhau lặng chờ. Những người này phần lớn là Duyện Châu các nơi mộ danh mà đến thanh niên tài tuấn, học thức uyên bác, quần áo khảo cứu, đều lấy tơ lụa làm váy. Chỉ có Hứa Phong người mặc thô vải bông áo, đơn bạc cổ xưa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chuyến này chỉ vì mưu một hơi trước, nếu có thể trưởng quản hậu cần lương thực vụ thì không thể tốt hơn. Lương thực quan mặc dù ti, lại hơi có dư lợi, không cần thân lâm chiến trận, chỉ cần nghe lệnh của tuân lúc hoặc hí trí tài điều khiển liền có thể. Đây chính là Hứa Phong toàn tính, không muốn xông pha chiến đấu, cũng không ý tranh hùng tranh giành. Thế gian phân tranh, với hắn mà nói vẻ nhạt vô vị. Chỉ cầu ấm no không lo, là văn chức phụ tá, ngẫu hiến kế sách, nguy cấp thời điểm hiểu được bảo toàn tự thân, liền đã đầy đủ. Luận đến tam quốc nhân vật, hắn nhất khâm ao đỡ người, không ai qua được giả hủ. Người này tựa như thiên mệnh phù hộ, cho dù trước kia gặp nạn, thuận miệng biên láo cũng có thể toàn thân trở ra, phản đến rượu và đồ nhắm còn đãi. Cho nên có thể văn thì sĩ văn, như không đắc dụng, liền đi nhà bếp bếp núc cũng có thể. Tại cái này động một tí sát phạt niên đại, người người đều không dễ sống. Hắn tự giác đứng đội ngũ cuối cùng, áo gấm người ở trước, ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không niệm ai chi ý, chỉ là chưa từng lưu ý nhiều. Không lâu, một vị khí độ nho nhã nam tử trung niên tự quân trướng chậm rãi mà ra, công chúng sĩ tử đón vào trong doanh. Một thân ước chừng 30 có thừa, khuôn mặt đoan chính, thần sắc trang nghiêm, ít có ý cười, hơi có vẻ chặt chẽ cẩn thận. Phía trước chư thanh niên nhao nhao chắp tay hành lễ, ngồi yên không người, cùng kêu lên đều, tuân quân sư. Người này chính là Tào Tháo dưới trướng thủ tịch Mưu Sĩ Tuân Lúc, trong quân đội địa vị siêu nhiên, Tào Tháo từng tán chi là ta chi tử phòng. Hứa Phong cũng theo dạng làm việc, liễm tay áo không người, dáng vẻ cung kính. Chư vị đều là Duyện Châu tuấn ngạn, được bất chút thì giờ đến, cùng bàn bạc châu chính đại kế, quả thật ta Duyện Châu may mắn, chư vị mời tiến. Tuân Lúc xử sự cẩn thận tỉ mỉ, đáp lễ về sau, đưa tay làm mời thế. Ánh mắt quét qua đám người lúc, rơi vào sau cùng Hứa Phong trên thân. Thấy thân hình gầy gò, quần áo tạc hơi, lại thần thái trầm tĩnh. Tuân Lúc đống nhiên ức từ bản thân ngày xưa khổ đọc tuyết nguyệt, không nặng dáng vẻ mà trùng tu tâm, phương là chân chính kẻ sĩ bản sắc. Trước mắt vị này thư sinh, ngược lại có mấy phần như vậy chất phác khí phách. Mời đến. Tuân Lúc lại mỉm cười lặp lại một câu, dường như đặc biệt vì chi. Cử động lần này khiến Hứa Phong trong lòng hơi ấm. Thì ra sách sử trong tiểu thuyết chứa đựng không giả, Tuân Lúc quả thật ôn nhuận kiêm tốn, không lấy xuất thân quý tiện ngạo mạn người khác. Tương lai nếu có thể cộng sự, nghĩ tất do người dễ thân. Hứa Phong đáp lại cười yếu ớt, trong mắt nổi lên một chút hy vọng chi quang. Đi theo Tuân Lúc sau lưng, hướng chủ trướng phương hướng bước đi, xem ra hắn tới đúng lúc gặp cái này một nhóm thanh năm trước tới đầu nhập hoạt lộ, vừa vặn có thể cùng nhau tham dự khảo hạch. Chỉ cần có thể đáp ra một loại nào đó trị chính hoặc quân lược đối sách, hiện lộ ra mấy phần sáng suốt, nên liền có thể mưu đến một cái văn chức quan chức. Hứa Phong trong lòng thầm nghĩ, kể từ đó, cuộc sống an ổn chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Đi tới đi tới. Không khéo, hôm nay gió thổi mãnh liệt, thổi đến doanh trướng bay phất phới, trong đại doanh nha môn cờ bị cuồng phong rung chuyển, kịch liệt lắc lư, lại hướng phía Tuân Lúc vị trí khuynh đảo mà xuống. Hai bên phòng thủ binh sĩ lập tức kinh loạn, quân sư cẩn thận. Nguy rồi. Tào Nhân đột nhiên giật mình, tâm cơ hồ nhảy ra miệng đến. Nha môn cờ cực kỳ nặng nề. Xưa nay tướng soái xuất trình, thường lập cờ sĩ coi là cửa doanh đánh dấu, cửa này gọi là nha môn, cờ tức xưng nha môn cờ. Như cái này lớn cờ rơi đập, tất nhiên gây nên trọng thương. Nguy cấp hơn chính là, ngã xuống phương hướng, đang là một đám tay không tấc sắt văn sĩ, đều là không có chút nào khí lực người đọc sách. Cái này Tuân Lúc kinh ngạc lúc, dưới chân mất tự do một cái, ngã ngồi trên mặt đất, đỉnh đầu bóng ma cấp tốc mở rộng. Nên làm thế nào cho phải? Hắn mặc dù xưa nay trầm ổn, giờ phút này nhưng cũng chân tay luống cuống. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, chợt thấy bên cạnh một người nhanh chóng tiến lên một bước, đưa tay mà lên. Phanh! Chỉ dựa vào một cánh tay, lại nâng kia nặng hơn ngàn cân nha môn cửa. Cái này ông trời của ta, cái này là bực nào thần lực? Đây chính là nha môn cửa a. Lại cao vừa dài, dòng dã một mặt chiến kỳ. Ngài không có sao chứ? Tuân quân sư. Hứa Phong vẻ mặt thoải mái mà cười nói, rồi ra một cái tay khác đỡ dậy Tuân Lục, sau đó đem nha môn cửa chậm rãi thả ngã xuống đất. Lúc này Tuân Lục trên mặt chỉ có một cái từ có thể hình dung, trợn mắt hốt mồm. Cái này, đến tột cùng là loại lực lượng nào? Người này không phải là trên trời rơi xuống thần nhân. Nha môn cờ nặng đến ngàn cân, bình thường mãnh tướng còn khó chống đỡ, huống chi như thế thông dòng tự nhiên. Người chĩa vào nha môn cờ, thu hoạch được thành tựu ban thưởng, vũ lực ba ta. Ta liền lần ao. Hứa Phong sững sờ chỉ chốc lát, lập tức thấp tiếng giống giận, đây không phải hố người a. Ta căn bản không muốn vũ đao lộng thương. Còn thêm cái gì vũ lực trị? Cái này, vị này. Tráng sĩ Tuân Lúc đội vàng đứng dậy, thần sắc vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu không phải Hứa Phong cứu rút, giờ phút này sợ đã ở quân ý chỗ cứu rút. Đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng. Ngài cái này khí lực, có thể xưng trời sinh thần lực a. Tào Nhân bước nhanh về phía trước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt vẫn mang theo sợ hãi, xin hỏi tráng sĩ quê quán nơi nào? Hà Bắc. Hà Gian chi địa nhiều hào kiệt, phương Bắc họ Hứa cũng có tại Tào Doanh nhận chức quan võ người, bây giờ chúa công bên người Hứa trừ tướng quân chính là Bắc người xuất thân. Thật kinh người thể lực. Tráng sĩ thật là đến quân ta bên trong hiệu lực là. Như nguyện toàn quân, có thể theo ta tả hữu, chức thụ thiên tướng chức vụ. Cái gì? Bốn phía đang tại chấp cần binh sĩ nhao nhao căng tới hâm mộ ánh mắt, thần tinh kia dường như đã ghen ghét đến hồn phi phách tán. Vừa tới chính là tướng lĩnh. Binh chết đem sinh không dễ vong. Trên chiến trường kẻ làm tướng, chỉ huy binh mã, đã có thể kiến công, lại thiếu mạo hiểm cảnh. Nhưng mà Hứa Phong thân hình thon gầy, không có chút nào khôi ngô thái độ, người mặc vải thô áo đông, tê dại chất liệu, nơi ngực trái còn có lỗ rách, ngược lại như cái thất vọng thư sinh. Không không không, Hứa Phong đội vàng khoát tay, mặt lộ vẻ khổ tướng, ta là tới cầu văn chức. Làm sổ sách lại cũng được, quản hậu cần cũng thành, tuyệt không muốn làm võ tướng. Lời còn chưa dứt, hắn liền đội vàng lui đến đám kia áo mũ chỉnh tề nho sinh về sau. Tào Nhân lập tức ngơ ngẩn. Ân, không cần. Liên thiên tướng đều không muốn làm. Hắn cắn chặt răng, như vậy thần lực người, ngày sau nhất định là giành chấn thiên hạ mạnh tướng. Tào Nhân há để người khác nhanh chân đến trước, như bị Hạ Hầu Đôn vượt lên trước thu về dưới trướng, sau này coi như lại khó tranh thủ. Vậy không được. Tráng sĩ, mời đến ta bộ. Ta lập tức hướng chúa công chờ lệnh, phong ngươi làm tạm hiệu tướng quân. Đừng quản danh hào như thế nào, hổ uy, phấn uy, dũ uy loại hình đều có thể trao tặng, lãnh binh 1000 như thế nào? Không đủ liền cho 3000. Hứa Phong cười khổ không thôi, cái này Tào Nhân sao cố chấp như thế? Đội vàng giải thích, thật không phải. Ta nghiên tập chính là binh pháp a. Tôn Tử binh pháp lời nói, thiên, đem, pháp ta đều tinh thông. Tuân quân sư, nhận lấy ta đi. A. Tuân Lục bị biến cố bất thình lình làm cho có chút kinh ngạc, dù sao vừa rồi còn ngay ngắn trật tự quân doanh, giờ phút này đã loạn cả một đoàn. Càng làm cho người ta không hiểu là, Hứa Phong lại trong chốc lát liên tục 2 lần từ chối thăng nhâm tướng quân bổ nhiệm. Ai nấy đều thấy được, Tào Nhân kia là chân tâm thật ý muốn đem hắn thu về dưới trướng. Có thể hắn lại lấy trí tại văn chức làm lý do từ chối nhã nhặn, thậm chí dẫn thuật một đoạn Tôn Tử binh pháp tổng cương hoạch tâm yếu nghĩa. Không phải là ngại chức vị không đủ hiển hách. Chấm đã. Hứa tiên sinh vừa rồi nâng lên nói, thiên, đem, pháp năm sự tình, không biết ngài như thế nào thuyết mình cái này năm chữ. Hứa Phong nghe vậy cảm thấy chân an, xem ra Tuân Lục cũng không bởi vì chính mình vừa rồi vô ý thức triển lộ khí thế chấn nhiếp, cũng không bị vị kia thiết cốt tướng quân Tào Nhân sốt ruột lôi kéo quá nhiều, rốt cục chuyển tới đề tài chính bắt đầu khảo sát. Thế là hắn trầm ngâm một lát, trịnh trọng đáp, lấy Tào chúa công kinh nghiệm mà nói, năm đó 18 lộ chư hầu phá địch về sau đều thiết tiến thành công, ham ăn nhàn, duy chỉ có chúa công không quên dự tính ban đầu, khăng khăng truy kích đồng trác, ý tại nên phụ thiên tử. Dù chưa lại toàn công, lại được thiên hạ nhân tâm, hiện lộ rõ ràng trung hán ý chí, đây là đạo. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, này tức đại nghĩa chỗ. Chúa công bắt nguồn từ Trần Lưu trốn cũ, và hương đảng tiến cử mà tụ anh tài, mượn danh vọng mà tập binh mã, đây là chi lợi. Chúa công lễ ngộ hiện tại, cầu hiền như khát, dùng người thì không nghi ngờ người, cũng thông đang binh kỷ mưu chi đạo, này bị pháp chi chuẩn bị. Về phần đem, ân, trước mắt tuy giải tại kỵ binh chinh chiến, không sai thủy chiến tướng giỏi còn thiếu, ngày sau Nam Trinh có lẽ có cả tay, khó mà bền bị dụ binh. Bất qua dưới mắt chính vào Bình Định huyện Châu chi loạn, chờ phương Bắc yên ổn, lại kiếm huấn luyện thủy sư cũng không làm mượn. Nói xong, Hứa Phong hai tay hợp vai chào, có chút không mình hành lễ, bên cạnh mọi người không khỏi kinh giật mình. Chương 2, thiên đại tin vui, 1, chương 2, thiên đại tin vui, 1, thì ra là thế. Lại có như vậy thâm ý. Chẳng lẽ chúa công năm đó truy kích đồng trác, lại là vì tranh thiên hạ này lại nghĩa? Suy nghĩ lại sâu xa như vậy, Tuân Lục ngây ngẩn cả người. Tào Nhân cũng giật mình ngay tại chỗ. Xem như Tào Tháo tự tay vun trồng Tôn Thất tướng lĩnh, Tào Tháo từng chính miệng hướng hắn phân tích qua năm đó chiến lược ý đồ, cùng Hứa Phong thuật, không sai chút nào. Như vậy tầm mắt, sáng suốt cùng cách cục, tuyệt không tầm thường vũ phu có khả năng có. Hắn nói, là thật. Tào Nhân tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Mà Tuân Lục lúc này đã thu liễm chấn kinh vẻ mặt. Là thật. Hắn chậm rãi nói, ta từng cùng chúa công tưởng nghị việc này. Người này, không phải tầm thường. Tuân Lục nội tâm vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Hết thảy trước mắt, hắn thấy đơn thuần trùng hợp. Nguyên nhân chính là trùng hợp, mới càng thêm làm hắn rung động. Một lần ngẫu nhiên, một vấn đề, càng đem Hứa Phong văn thao vũ lược hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhanh đi mời chúa công đến đây. Tuân Lục quyết định thật nhanh, hạ giọng đối Tào Nhân thì thầm. Nhân vật như vậy, há lại hắn có thể quyết đoán phân công. Lúc này, Hứa Phong nhút nhát mở miệng, "Tuân quân sư, ngài nhìn, ta có thể làm quan văn, thì như viết thư trích sửa loại hình." "Không thể." Tuân Lục ánh mắt kiên định, dưới chân chi tài, văn võ kiêm toàn, thực cố thượng tướng quân chi khí. "Thượng tướng quân." Hứa Phong con ngươi run lên, trong mắt quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lúc này, Tào Tháo đang từ Trần Lưu quận chạy tới quân doanh. Duyện Châu ban đầu trị xương ấp, sau rời Lâm Câu, mà giàu có nhất chi địa vẫn là Trần Lưu. Hắn xuất lĩnh đại quân cách này doanh trại không đủ 10 dặm, khinh kỵ phi nhanh, hơn 10 phút liền có thể đến. Tòa này quân doanh công dụng mọi người đều biết, chính là Tào Công chuyên vì chiêu về nhân tài mà thiết, bất luận văn thần võ tướng đều có thể từ đó chặt đổ. Nếu có xuất chúng thanh niên, Tào Tháo thậm chí sẽ đích thân mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo. Đống nhiên một ngựa lao vùn vụt tới, đuôi đất tung bay, che khuất bầu trời. Đã quay dây ngay tại lặng im tiến lên Tào Tháo đội ngũ. Hứa Chử lập tức dục ngựa gần sát hộ vệ, cho đến người tới xông ra bụi mù, phương thấy rõ là Tào Nhân. Tào Tháo thẳng tắp thân thể, trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Tử Hiếu xưa nay ổn trọng, không nên như thế hốt hoảng. Giây lát, Tào Nhân trông thấy Tào Tháo đại quân, đội vàng tìm ngựa dừng bước, chiến mã móng trước bay lên không, tê minh mấy tiếng, tại nguyên chỗ xoay quanh vài vòng. Tào Nhân tung người xuống ngựa, một gối chạm đất, cao giọng bẩm báo, khởi bẩm chủ công. Đại hỉ, thiên đại tin vui. Tào Tháo thần sắc khẽ buông lỏng, dựa vào xe vua phía trên, từ từ nói đến, chớ có bối rối, cần có thống soái chi phong phạm. Trong quân doanh tới một vị kỳ tài, lực có thể độc dơ cao nhà môn tinh kỳ, văn có thể trắng đêm bàn luận tôn tử binh pháp tuân quân sư đặc mệnh, ta mau tới bẩm báo chúa công, nhân vật bậc này, hắn không tiện tự tiện quyết đoán. Coi là thật. Tào Tháo đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt tinh quang chợt hiện, rốt cục gặp phải có thể làm được việc lớn chi tài. Cần biết trung nguyên tranh giành, quân hùng cùng nổi lên, há lại chỉ có từng đó Tào thị một nhà. Phương Bắc còn có biết hiệu, Công Tôn Toàn hai người, đều là uy danh hiển hách chi hào kiệt. Nhân tài chi tranh, từ trước đến nay là ba phe thế lực đấu chỗ căn bản, ai đến anh tài, ai liền có hy vọng chấp trưởng cả khuôn. Nhanh, mau dẫn ta tiến đến. Tào Tháo đội vã không nhịn nổi, trong giọng nói tràn đầy cháy bỏng cùng chờ mong. Tào Nhân phía trước dẫn đường, Tào Tháo theo sát phía sau, một đoàn người bước nhanh như gió, thoáng qua đã tới quân doanh chỗ sâu. Bốn phía tướng sĩ thấy thế nhao nhao thẳng tắp thân thể, nghiêm nghị nhóm lập. Chúa công đích thân tới, không phải nói còn tại Trần Lưu chỉnh đốn binh mã, trong ngắn hạn sẽ không đến đây sao? Hẳn là có trọng đại quân vụ đem khải. Bọn binh lính hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Không bao lâu, Tào Tháo bước vào chủ soái đại trướng. Trước cửa vệ sĩ lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, Tuân Úc cũng vội vàng lên ra, không người thi lễ. Mà thôi, văn nhược không cần đa lễ, kia kỳ sĩ hiện ở nơi nào? Tuân Úc ngồi dậy hình, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hạ giọng nói, người này xuất từ Hà Bắc, nguyên bản không có tiếng tăm gì, chúng ta điều tra xuất thân, bất quá là Hoàng Vắng Sơn thôn lệnh môn tử đệ. Nhưng hắn xác thực có thần lực, lại học thức bên bác, không tầm thường. Nhưng mà Tuân Úc dừng một chút, nhíu mày, người này rất là cổ quái, dường như không muốn là võ trước, có lẽ là đối tử hiếu chỗ thủ quan dài có bất mãn. A, Tào Tháo ánh mắt nhất chuyển, lập tức cười khẽ một tiếng, thì ra là thế. Người đều như thế, tài cao người khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Tử Hiếu mặc dù cố thượng tướng chi tài, dù sao niên thiếu khí thịnh, chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Mang ta đi chiếu cố hắn, ngược lại muốn xem là nhân vật bậc nào, lại có thể làm người dưới trướng của ta mưu thần mãnh tướng đều là danh xưng nói. Đúng đúng đúng, ngay tại trong trướng chờ. Trong đại trướng đã có 7-8 vị thanh niên tuấn ngạn tề tụ một đường, chỉ có Hứa Phong ngồi một mình một bên, quần áo mộc mạc, cùng những cái kia cẩm bảo đai lưng ngọc con em thế gia không hợp nhau. Những này sĩ tộc từ đệ xưa nay hiểu được văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị đạo lý, đối mặt vị này văn võ kiêm toàn Hứa Phong, dứt khoát trốn tránh, không dám tùy tiện khiêu khích. Dù sao, như so tài học hắn xuất khẩu thành thơ, đạo thủ lại sợ bị một quyền đánh ngã. Thế là chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh xì xào bàn tán, liếc mắt dò xét, trong miệng còn nói thầm vài câu chua nói lạnh lời nói, đối Hứa Phong vừa rồi biểu hiện, ngoài sáng không nói, ngầm không phủ. Nhưng Hứa Phong vô ý gây thù hằn, càng không muốn rước họa vào thân, sĩ thân thể người yếu đuối, vạn vừa sẩy tay đả thương ai, há không duyên cớ đưa tới đúng sai. Đang chìm mặc ở giữa, ngoài trướng đi vào một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, dáng vẻ đường đường, râu dài phiêu nhiên, mắt sáng như đuốc, bộ pháp vững vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố đế vương khí tượng, lộ vẻ cửu cư cao vị người. Hứa Phong trong lòng biết người này chính là Tào Tháo, liền cùng mọi người khác cùng nhau đứng dậy chắp tay hành lễ. Tào Tháo đi vào trong trướng, đầu tiên là đối bên trái sĩ tộc tử đệ mỉm cười gật đầu, lấy đó giải rộng. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía bên phải câu ngồi Hứa Phong trên thân, chậm rãi tiến lên, hỏi: "Ngươi chính là Hứa Phong?" "Đang là tại hạ, tham kiến chúa công." Hứa Phong than nhẹ một tiếng, liền vội vàng đứng lên, thật sâu vai chào. "Tốt." Tào Tháo dò xét người trước mắt, thân hình phong gầy, quần áo đơn giản, thần sắc lại lộ ra mấy phần ung dung tự tin, hoàn toàn không giống có thể một cánh tay giơ cao cờ mãnh sĩ, không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. "Tiên sinh, hoặc nên xưng Tráng sĩ." Chương 2, Thiên đại tin vui, 2, chương 2, Thiên đại tin vui, 2, Tào Tháo hơi chần chờ, cũng không biết nên xưng hô như thế nào vị này kỳ lạ người trẻ tuổi. Cuối cùng vẫn là lấy tiên sinh cho thỏa đáng, dù sao một thân nho sinh trang phục. Thế là hắn quyết định trước thử kỳ tài học. Vừa mới tiên sinh giảng giải nói, thiên, đem, phát năm sự tỉnh, duy chỉ có chưa giải thiên một chữ này, phản bằng vào ta Tào Mỗ cuộc đời làm thí dụ làm dụ, phải trang ý chỉ, ta Tào Tháo còn thiếu thiên thời. Xin hỏi tiên sinh, làm sao mà biết ta mất thiên thời? Hứa Phong nghe vậy, trong lòng trầm xuống, lập tức cười khổ không thôi. Lại tới, cho nên mới lộ ra khó mà đáp lại, Như muốn ứng đối vấn đề như vậy, không có nhạy bén lực phản ứng là vạn vạn không được. Cái này, ta có thể tạm không trả lời. Tuân Úc khẽ giật mình, vội vàng nói, không thể, Trục Phong, chúa công cha hỏi ngươi, há có thể từ chối. Cái này thiên thời đến tuột cùng là vật gì, ngươi lại nói giải thích của ngươi chính là trong lòng của hắn lo lắng. Lúc trước đem Hứa Phong thổi phồng đến mức quá vẹn toàn, nhường Tào Tháo đối với hắn ấn tượng đầu tiên cực cao. Bây giờ nếu là đáp không được, hoặc nói năng lộn xộn, nhất định trêu đến Tào Tháo bất mãn, ngày sau cầu quan cũng liền khó khăn. Tuân Úc là người chính trực, ngày thường làm việc chặt chẽ cẩn thận thủ cự, mặc dù túc trí đam mưu, hiểu được quyền biến, nhưng xưa nay không chèn ép chân chính có mới chi sĩ. Hắn nhìn ra được Hứa Phong sắc thực không phải người tầm thường, tuyệt không thể bởi vì nhất thời thất ngôn mà bị mai một. Ngươi chỉ quản nói thoải mái, ta người này tính tình khoan dung. Tào Tháo trên mặt ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lòng dạ đã lặng yên đối Hứa Phong giảm mấy phần đánh giá. Chỉ cảm thấy người này có lẽ có ít dũng lực, dường như kia tráng sĩ chi lưu, nhưng văn thao chỉ sợ chỉ có hư danh. Tuân Úc không khỏi nói quá sự thật. Xét Hứa Phong nhẹ chép miệng một chút lưỡi, chậm rãi mở miệng, quá nhiều người, không bằng mời chúa công cho lui mấy vị cái gì. Mấy vị sĩ tộc tử đệ lập tức kinh ngạc, một người cười lạnh nói, chỉ giáo cho. Ngươi có gì bí lời nói không thể đem ra công khai, lại muốn đuổi chúng ta cách trướng. Chính là, tại hạ là Dương thị hậu nhân, cớ gì không được nghe nói. Ta là Dĩnh Xuyên Trần thị tử đệ, cũng nguyện lắng nghe các hạ lời bàn cao kiến. Bọn hắn nguyên bản không dám nhiều lời, dù sao Hứa Phong một tay giơ cao lên nha môn cờ một màn kia quá mức rung động, làm cho người kiêng kỵ. Nhưng hôm nay Tào Tháo đích thân tới, Tào Công đang ở trước mắt, lượng hắn cũng không dám ở trước mặt hành hung. Cũng không phải là như thế Hứa Phong giải thích nói, có mấy lời chỉ có thể cùng Tào Công mang nghị. Tào Tháo khẽ bước cằm, ngược lại đối chúng sĩ tộc chứa cười nói, tốt, các ngươi tạm thời rời khỏi. Ta ngược muốn nghe một chút Hứa Phong có gì cao kiến. Như ngôn ngữ vô lễ, tự sẽ sai người đem nó loạn côn trục xuất, lại mời chư vị trở về. Cái này, Tào Công, người này rõ ràng vô lễ thủ não. Tuân Úc thấy thế, ngăn khuất trước mọi người, trên mặt mỉm cười, ngựa khí nhưng không để kháng cự, chư vị, mời đi. Tuân quân sư, trên mặt mấy người đỏ lên phát xanh, phẫn nứt khó bình, lại không thể làm gì, đành phải hậm hực rời khỏi quân trướng. Chờ đám người rời đi, Tào Tháo hơi có vẻ ủ rũ mở miệng, tốt, hiện đã theo đủ tiên sinh sở cầu. Trong trướng chỉ còn lại Tào Nhân, cùng một gã khôi ngô dị thường chẳng hán. Người kia như hùng bi giống như đứng sừng sững, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phong. Người này là Tào Tháo thân vệ thống lĩnh, cũng là một viên manh tướng, nói đến còn cùng Hứa Phong cùng họ, bản gia người. Mới đầu nghe nói Hứa Phong một cánh tay nắm cờ, hắn còn có chút phân chấn. Nhưng hôm nay thấy một lần gầy yếu như gà con, tỏa ra hoài nghi. Cái này mảnh cánh tay sợ là hơi vừa dùng lực liền phải bẻ gãy, đừng nói nha môn cờ, sợ là đại đội trưởng kích đều nâng bất động. Ngoài ra, liền chỉ có Tuân Úc còn tại trong trướng. Tào Nhân cùng túc vệ đều là Tào Tháo tâm phúc, đủ để hộ Chu Toàn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng phân phát người bên ngoài, vạn nhất có thích khách mưu đồ làm loạn đâu. Hứa Phong chắp tay hành lễ, chậm chậm mà nói, đương kim triều đình là lý thôi, quách tị chỗ loạn, thiên tử bị long đong, lang bạt kỳ hồ. Thiên tử tức là thiên thời. Chúa công nếu có thể đoạt trước một bước, mật liên Hứa Sương, nghĩ cách nên phụng thiên tử đến tận đây, thì có thể chấp trưởng chiếu lệnh quyền lực. Nay quyền hơn sang ngọc tỷ truyền quốc, bằng này có thể hiệu lệnh thiên hạ chư hầu. Nếu có người không phục, liền có thể khiển trách tà đạo hán thất. Như thế chi thế, chính như mạnh như thác đổ, thuận thế mà xuống, thiên thời liền đã ở ta. Bất quá cần phòng Viên Thiệu. Không sai cũng không sao, Viên Thiệu người này mặc dù mưu lược hơn người, lại không quá quyết, liệu hắn giờ phút này vẫn đang chần chờ chưa quyết. Cái này, Tào Tháo tại chỗ ngây người. Tuân Úc cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tào Nhân càng là khiếp sợ không thôi, như vậy mưu đồ, hắn chưa hề nghĩ tới. Hắn từ trước đến nay lấy vì thiên tử không ở bên người, vừa vặn cắt cứ một phường, chiêu binh mãi mã, mấy năm về sau có thể tự lớn mạnh xưng hùng. Về phần kia túc vệ thống lĩnh, tự nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng thấy còn lại ba người phải sợ hãi, hắn cũng đi theo ngây mẩn cả người. Thật lâu, Tào Tháo đống nhiên một nắm chặt Hứa Phong tay. Tiên sinh thật là đại tài. Trong lòng ta thật có này niệm, lại khổ vì thời cơ chưa đến. Nhưng mà, của ta chỗ xa xôi, cách thiên tử chỗ đâu chỉ ngàn dặm. Cho dù thiên tử thoát khốn, sợ cũng chỉ sẽ chạy đến Viên Thiệu chỗ không không không, ta lại không nhìn như vậy hồi lâu chưa lên tiếng. Tuân Úc đột nhiên mở miệng nói, Viên Thiệu thế lực hùng hậu, xuất thân đệ tứ tam công, thiên tử có lẽ kiêng kỵ hắn quyền thế ngập trời, sợ nó trở thành lại một cái đồng trác. Nhưng nếu đổi lại chúa công thì coi là chuyện khác. Hứa Phong cũng tiếp lời nói, kỳ thật chỉ cần ổn thủ Duyệt Châu, bình định Dĩnh Xuyên cùng Đông quận chi loạn, sau đó hướng đông nóng nhìn Lạc Dương, dâng tấu trương tấu mời phong thưởng, thiên tử tự nhiên sẽ nhớ kỹ chúa công chi danh. Dân già trong lòng liền duy chủ công là dựa. Tào Tháo nghe xong chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn muốn là minh bạch này lý, nhưng hôm nay trải qua người điểm phá, lại cùng mình đăm chiêu không có sai biệt, loại kia cảm giác thông thoáng sáng sủa, làm cho người thoải mái vô cùng. Đã thoải mái, thật sự là vô cùng thoải mái. Tiên sinh thật là đại tài chi sĩ a. Tào Tháo cầm thật chặt Hứa Phong tay, khó nén kích động nói rằng, tiên sinh, ta nghe nói ngươi trời sinh thần lực, có thể một tay giơ cao lên nha môn cờ, lại ngực tàng kinh vĩ mưu lược, sao không nhập ta dưới trướng là đại tướng? Không không không, chúa công, ta thật không phải là võ tướng. Ngài để cho ta làm quản lương thảo đồ quân nhu quan văn a. Quân trướng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia túc vệ nhất trước lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, ngươi sẽ không phải kỳ thật một chút khí lực cũng không có a. Chương 3, manh tướng 1, chương 3, manh tướng 1, nha môn cờ đó là cái gì phân lượng? Chính hắn đều hai tay khả năng di chuyển, còn phải là ăn uống no đủ thời điểm. Nếu nói có người có thể tại trọng áp phía dưới một tay nâng lên, há chẳng phải hoang đường? Ta đối. Hứa Phong liền vội vàng gật đầu, giải thích nói, ta là vì gây nên tuân quân sư chú ý, dùng xảo kình mà, kia là hóa kình công phu, phương có thể ngăn cản nha môn cờ rơi thế. Kỳ thực ta vốn là người đọc sách, bản thân cũng không có bao nhiêu khí lực. Hắn lộ ra nụ cười ấm áp, cùng lúc đó, Tào Tháo lặng yên hướng Tào Nhân đưa cái ánh mắt. Trùng hợp Tào Nhân đứng trước tại Hứa Phong bên cạnh thân, ở vào ánh mắt góc chết. Thế là Tào Nhân một quyền vung ra. Một quyền này giảm cứu phân tốc, ý đang thử thăm dò, điểm đến là dừng. Cho dù Hứa Phong chưa có thể tránh thoát, tối đa cũng chỉ là bản năng né tránh, hơi có vẻ chật vật mà thôi. Tuyệt sẽ không chân chính làm bị thương vị này nhìn như ôn tồn lễ độ thư sinh. Nhưng mà, làm quyền phong tới gần Hứa Phong bên hai lúc, hắn sắc thực bản năng lui lại nửa bước, lại tại trong điện quang hỏa thạch đưa tay một thanh nắm lấy Tào Nhân nắm đấm. Phanh! Quyền trưởng tấn công, năm ngón tay nắm chặt, thuận thế một vùng, phù phù một tiếng, Tào Nhân lại bị hất tung ở mặt đất. Tào Tháo, Tuân Úc, Túc Vệ đội trưởng, cái này Hứa Phong sắc mặt hơi cường, trong lòng không ngừng tiêu khổ, cái này theo bản năng phản ứng, quả thực muốn mạng. Người đánh bại Tào Doanh manh tướng, vũ lực một vũ lực. Hứa Phong lập tức trên mặt hiện ra một loại sống không bằng chết biểu lộ, còn muốn thêm vũ lực trị. Lại trướng xuống dưới, thật giấu không được a. Tào Tháo cùng Tuân Úc liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên vẻ mừng như điên, lại không hẹn mà cùng hợp tay hình chữ thập, ngửa mặt lên trời khấn thầm, dường như tại cảm niệm thương tiên chiếu cố. Thiên phù hộ ta Tào thị, thiên phù hộ ta đại hán sát tắc. Như thế văn thao vũ lực gồm nhiều mặt, lai lịch người trong sạch, quả thật hiếm có lương đống chi tài, nhất định phải trọng điểm vun trồng. Trục Phong, Tào Tháo cất cao giọng điều, sốt ruột nói, ngươi lại nói thẳng, không muốn là quan văn, thật là ngại chức vị quá thấp. Nếu là như vậy, ta có thể để ngươi ở bên cạnh ta đảm nhiệm thân vệ, tuy là hầu cận, lại có thể chỉ huy thiên quân vận mã. Mọi người đều biết, Tào Tháo hộ vệ bên cạnh thống lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là dũng manh hạng người, lúc nào cũng có thể xung làm tiên phong chủ tướng, xông pha chiến đấu. Ai ngờ Hứa Phong vẻ mặt ăn phải con rồi dường như biểu lộ, ta thật không muốn làm võ trước, ta tay trói gà không chặt ngươi còn tay trói gà không chặt. Tào Nhân nằm trên mặt đất, nửa ngày không có thông thả lại sức, thực sự không nghĩ ra lời này là như thế nào nói ra được. Hứa Phong gật gù đáp ý, mặt mũi tràn đầy kháng cự, thần sắc rõ ràng đến cực điểm, Tào Tháo giờ mới hiểu được, cũng không phải là người này e sợ chiến sợ trận, mà là thật tâm không muốn mặc giáp cầm thương. Tốt, tốt, mọi thứ đều theo ngươi, toàn đều tùy ngươi. Tào Tháo vỗ bờ vai của hắn, dày rộng nói rằng, dạng này, ta thụ ngươi chủ bộ chức vụ, theo ta tả hữu, ngày thường phụ trách văn thư chỉnh lý, nghị sự thời điểm đưa ra kiến giải liền có thể. Đồng lộc bao nhiêu? Hứa Phong nhịn không được hỏi. Hắn từng trường kỳ bụng ăn không no, nhất là xuôi Nam Duyện Châu trên đường, trải qua nạn đói, mỗi ngày đói bụng, có thể uống một bát cháo loãng đã là chuyện may mắn. Duy nhất cải thiện cơm nước cơ hội, đúng là gặp gỡ sơn tặc, khi đó hắn còn có thể đoạt tặc đỡ đói. Có thể những sơn tặc kia cũng rất nghèo. Có sơn tặc cũng tại gần bỏ cây. 5 đồng 200 thạch, cùng cấp huyện úy. Dưới mắt ta bên này, thực sự khó mà lại cao hơn. Tào Tháo cũng có chút đau đầu, mặc dù có vệ tư ở sau lưng duy trì, trong quân đồng lộc vẫn như cũ khó mà cấp cho quá mức phong phú. A, vậy ít nhất có thể ăn cơm nó a. Hứa Phong đối với cái này cũng không hiểu rõ, liền thuận miệng hỏi một câu. Ngươi ăn? Bao ăn no tuyệt đối không có vấn đề. Ăn có thể hoa mấy đồng tiền? Tào Tháo nghe vậy cao giọng cười to, quay người đối Tuân Lục nói, "Văn Lược, nhanh chuẩn bị đến hội, đem những cái kia hi hữu rau quả hết thảy bưng lên." Nhưng Trục Phong thỏa thích hưởng dụng. "Mở rộng ăn, đừng câu thúc. Ta liền thích xem giới trướng của ta quan văn, a không, tướng tài như vậy uống thả cửa manh ăn bộ dáng." Nói, Tào Tháo trùng điệp vỗ vỗ Hứa Phong đầu vai. Thế là trong quân doanh xếp đặt tiệc rượu, mấy vị sĩ tộc tử đệ tại quân trướng bên ngoài chờ đã lâu, nghe xong muốn tiết thị yến, lập tức minh bạch mấy phần ý vị. "Hoang đường, cái này Tào Doanh, thực sự không cần ở lâu." Một gã thư sinh giận dữ nói nhỏ, nhìn như giận dữ mắng mỏ, kỳ thực thanh âm ép tới cực thấp, vẹn vẹn bên cạnh người nghe rõ. Mà người kia cũng chỉ là lãnh đạm lướt qua, cũng không nói tiếp, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Số nén nhang sau, yến hội chính thức khai tiệc. Hứa Phong ngồi tại Tào Tháo tay trái vị thứ nhất, phía bên phải thì là Tào Nhân cùng Hứa Trử, tại quân trướng bên trong chung ăn cơm ăn. Trên bàn đều là chân tu mỹ vị, phi cầm tẩu thú đều đủ, càng có toàn bộ nướng thịt dê, phối hợp thuần hương rượu ngon, rực rỡ muôn màu. Hứa Phong hốc mắt hơi ướt, rốt cục ăn một bữa ra dáng thịt yến. Ăn, ăn hết mình. Trục Phong chỉ quản bông ra độ lượng. Tào Tháo nhiệt tình chào mời. Được rồi, tại chúa công. Hứa Phong lên tiếng, chợt như phong quyển tàn vân giống như động lên đũa. Hắn võ nghệ cao cường, thể lực tiêu hao lớn, lượng cơm ăn tự nhiên kinh người, một ngụm chính là nguyên một con gà chân. Hai nén nhang đi qua, vẫn chưa đình chỉ đũa. Tào Tháo đều có chút rụt rè. Còn tại ăn, hắn đã ăn 5 người phần đồ ăn. Tuân Úc đội vàng xích lại gần thì thầm, nam giả nhiều ăn, cũng có thể đánh nữa. Đây là kỳ nhân chi tướng. Chúa công chớ buồn, trong quân võ tướng thiếu có như thế sức ăn người. Trục Phong một người có thể ăn 5 người chi lượng, kỳ lực có thể địch 100 người, thậm chí 1000 người. Lời tuy như thế, nhưng nếu bỗng nhiên như thế Tào Tháo hồi tưởng lại chính mình mới vừa nói ăn có thể ăn bao nhiêu tiền trong lòng không khỏi siết chặt, mơ hồ làm đau. Trần Lưu Quận, vệ phủ, thương nhân vệ tư, chính là số ít yêu thích kết giao hảo kiệt phú thương. Hắn cùng Tào Tháo tình nghĩa thâm hậu, không chỉ có là bằng hữu, càng là tại trong loạn thế kiên định xem trọng Tào Tháo tiền đồ người. Bởi vậy dốc hết gia tài giúp đỡ Tào Tháo khởi binh, cơ hồ đem toàn bộ thân gia đều đầu nhập trong đó. Hắn mặt lúc, phàm khởi binh xưng hùng người, sau lưng đều có loại này phú thương hết sức giúp đỡ, thí dụ như Lỗ Túc, Mi Trúc Chi Lưu, đều từng tan hết ra tư lấy trợ minh chủ. Cho nên vệ tư tại Tào Tháo mà nói, cùng Bao Tín đồng dạng, đều thuộc cân trọng như núi người. Văn võ kiêm toàn. Lúc này, mặt mũi hắn tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem đến đây thông báo Tào Thuần, tuy là lương tài, nhưng cũng không đến nỗi đặc biệt đến cáo chi tại ta đi. Chương 3, manh tướng 2, chương 3, manh tướng 2, người này xác thực có khác biệt. Chúa công cố ý mệnh ta đến đây bẩm báo, người này có thể một tay giơ cao lên nha môn đại kỳ, lại tài học chất tuyệt, rất có chúa công năm đó chi phong phạm. Càng kỳ lạ chính là, một bữa cơm có thể ăn 5 người phần sức ăn, hết lần này tới lần khác thân hình gầy gò, nhìn như văn lượng. Hơn nữa, hắn chỉ muốn gánh nhận chức quan văn, có lẽ là cảm thấy quân ta quá kéo kiệt. A vệ tư nào nào. Hoàn toàn chính xác, võ tướng cần thiết động lực cùng trợ cấp vốn là cao, nếu không có hậu đãi, dùng cái gì làm cho người quên mình phục vụ? Không có khả năng. Nếu là thật sự có như thế văn võ song toàn chi sĩ, chỉ là động lực sao lại để vào mắt? Chiến công của hắn tương lai há lại thường nhân chỗ có thể sánh được. Vệ công nói cực phải. Tào Thuần gật đầu. Chuẩn bị ngựa. Ta biết chúa công dụng ý. Vệ tư lúc này hạ lệnh trong nhà tôi tớ, khẩn cấp chuẩn bị số lớn trái cây món ngon, lại lấy ra vàng bạc tiền tài, ngọc khí vài kiện, cộng thêm một thanh nặng sắt rèn đúc sáng ngân trường thương. Thương này tên là Phá Nhạc, là thế gian hiếm có lợi khí, mặc dù không kịp Thất Tinh kiếm như vậy chém sắt như chém bùn, có thể xưng thần binh, nhưng đối võ tướng mà nói đã là tha thiết ước mơ chi vật. Nhất là dũng manh cương liệt chi sĩ, thấy như thế uy thế nghiêm nghị binh khí, tất nhiên sinh lòng yêu thích. Biết được việc này sau, vệ tư nội tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là, Duyện Châu lại ra như thế kỳ tài, chính mình lại không biết chút nào. Người này lại vòng qua chính mình trực tiếp nhập danh, may mà được kịp thời phát hiện, như bị mai một tại binh nghiệp ở giữa, há chẳng phải người tài giỏi không được trọng dụng. Vui chính là, bây giờ có như vậy có thể một mình khiêng cờ tráng sĩ, ngày sau Duyện Châu gặp phải khốn cục, có lẽ thật có nhìn một lần hành động hóa giải. Dù sao, Duyện Châu Nga tặc thực sự hung hăng ngang ngược. Duyện Châu cảnh nội, nhất là Đông quận cùng Dĩnh Xuyên một vùng, vẫn chiếm cứ ngày xưa khăn vàng tàn quân. Bây giờ bọn hắn đánh mất đại quy mô tác chiến chi lực, đành phải tụ tập sân dã, hoặc công chiếm thôn trấn, cướp bóc thành trì, tùy ý ức hiếp bách tính. Ngoài ra, Thanh Châu cùng Từ Châu chi địa cũng có loại này dư đảng chạy trốn làm loạn, dân gian xưng là Nga tặc. Đây chính là Tào Tháo tiền nhiệm sau cấp bách cần giải quyết hàng đầu nan đề. Nếu có thể lắng lại như thế tai họa, thì Duyện Châu thế cục liền có thể phóng ra vững chắc bước đầu tiên, cũng dễ dàng cho hướng triều đình trình báo công tích. Mà thỉnh công cũng không phải là vì cầu thăng quan tấn tước. Vệ tư thân làm thương nhân, đối với cái này lòng dạ biết rõ, tấu công lao thật là dương danh lập vạn, thanh danh chấn động tứ phương anh tài, trong thôn hảo kiệt tự sẽ nghe tiếng mà tới. Người tới, nhanh chóng chuẩn bị đi, lập tức lên đường. Ê, vệ phủ trên dưới lập tức công việc lù đù lên, tôi tớ buôn tẩu không ngừng, chỉ dùng một nén nhang công phu liền đem kim ngân khí vật toàn bộ chứa lên xe hoàn tất, lập tức xuất phát. Ngày kế tiếp hoàng hôn, 5-4 cỗ xe ngựa chậm rãi lái vào quân doanh. Mặc dù tiến lên không tận, nhưng đã là theo vệ tư nghiêm lệnh ngày đêm chạy đi bố trí. Tào Tháo sớm đã biết được vệ tư sắp tới, ra ngoài lễ ngộ, thân từ đó quân đại trướng nên ra, sau lưng người đi theo có Tuân Lúc, Tuân Du thúc cháu, cùng Tào Nhân, Hứa Chử hai vị mạnh tướng. Tuân Du tuy là Tuân Lúc chi chất, tuổi tác lại lớn ở thúc, tài học bên bác, cỗ trải qua thế trị quốc chi năng, nhu lược sâu xa, có thể xưng vương tá chi khí. Trừ cái đó ra, Tào Tháo dưới trướng còn có một vị cực kỳ trọng yếu nhu sĩ, khí chí tài. Mà Hứa Phong giờ phút này đã thay đổi chủ bộ mặc nho sam, lại cũng hơi có chút văn sĩ phong phạm. Hắn vốn là thân hình thon dài, thể trạng điêu luyện, khuôn mặt tuấn tú, không có chút nào thô mãng chi khí. Bởi vậy một khi lấy câu trên quan phục sức, cũng có vẻ phá lệ vừa vặn. Vệ công, Tào Tháo tiến lên chắp tay không người xuống. Sao dám, sao dám? Cực khổ chúa công thân nên, vệ tư kinh sợ. Vệ tư gấp đội hoàn lễ, trong lòng đã minh bạch Hứa Phong tại Tào Tháo trong lòng phất lượng. Hắn lần này đến đây, Tào Tháo tự nhiên tin tưởng lúc nào tới ý chịu tự mình ra nên đón, đủ thấy tâm tình của giai. Xin hỏi, Hứa Phong ở đâu? A, Tào Tháo sau lưng mấy tên chủ bộ bên trong, cuối cùng một vị không đáng chú ý người trẻ tuổi ứng thanh mà ra, ta ở chỗ này. Vị này tráng sĩ, thật là kia một tay giơ cao lên nha môn cờ Hứa Phong, chữ Trúc Phong. Hứa Phong khẽ giật mình, lập tức đáp, vệ đại nhân, tại hạ tài học càng thêm xuất chúng. Hắn là cố ý nhắc nhở vệ tư, chớ có chỉ nhớ ta vũ dũng sự tình, đó bất quá là ngẫu nhiên tiến hành. Mấu chốt ở chỗ ta sáng suốt hơn người, ta chính là quan văn. Vệ tư nghe vậy hơi có vẻ thích thú, tiếp theo cao giọng cười to, đúng đúng đúng, là ta sơ sót, Hứa đại nhân chính là văn võ kiêm toàn, thực có thống soái chi tài. Sau khi nghe xong lời ấy, Hứa Phong trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi cái này cũng quá đáng rồi, tại sao lại kéo tới thống soái chi tài đi? Gọi hắn Trục Phong liền có thể, hắn bây giờ là ta tùy hành hộ. Chủ bộ, chẳng biết tại sao, Tào Tháo mỗi nghĩ đến Hứa Phong từng một tay dự cờ, một tay ngăn lại Tào Nhân cảnh tượng, liền luôn cảm thấy người này khó bề và nhóm, vô luận như thế nào đều càng giống một gã võ tướng. Tốt, Trục Phong, Tào công cho ngươi nhiều ít đồng lộc. Hứa Phong chi tiết trả lời, 200 thạch, cộng thêm một ngày 3 bữa ăn chẳng chê. Cái này vệ tư sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục, thực sự hổ thẹn. Đây là ta chi tội cũng. Ta vệ tư gia tư phong phú, lại keo kiệt tại trò, ủy khuất hiện tại. Ta mang tặng 200 thạch, cũng có một vật đem tặng. Nói, vệ tư thân thiết chấp lên Hứa Phong chi thủ. Lần này ngôn ngữ, khiến Tào Tháo trong lòng thoải mái rất nhiều. Hứa Phong cũng ngầm hiểu, vệ tư lời ấy chính là khách sáo tiến hành. Theo lý thuyết, gia tài thuộc mình tất cả, đầu tư Tào Tháo cũng cần thấy hiệu quả phương có thể tiếp tục đầu nhập. Không sai, gần năm đến nay, Tào Tháo còn tại xúc tích lực lượng, mới thành lập cơ nghiệp, dưới trướng nhân tài ngày càng tăng lên, binh mã tiệm thịnh, cần thiết của cải càng thêm khổng lồ. Cho nên vệ tư trưởng kỳ chỉ tiêu mà không kiếm, thật là yên lặng trèo trống. Nay đến quân doanh, tự nhiên nhìn trung chúa công mặt mũi, không thể hao hết uy tín, ra vẻ lời ấy. Nói như thế, người thông tuệ đều có thể trải nghiệm trong đó thiện ý. Hứa Phong cũng cảm giác người này khẳng khái có thể kết giao, thật là bỏ được người. Hắn theo vệ tư đi tới một chiếc xe ngựa trước, màn che xốc lên, lộ ra một cái gần dài 2 trượng hắc hộp gỗ. Xem xét liền biết không tầm thường, riêng là kia hộp liền dùng thượng đẳng vật liệu gỗ chế thành, khảm kim tuyến khắc hoa, cầm lấy đi bán cũng có thể đổi về không ít năng lượng. Trục Phong, ngươi nhưng có biết Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích? Biết được. Lữ Bố chấp Phương Thiên Kích, cưới Truy Phong Xích Thố, chiến trường chi thượng gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, chính là đỉnh tiêm sát tinh manh tướng. Chương 4, lần này xảy ra đại sự, 1, chương 4, lần này xảy ra đại sự, 1, Đồng Trác sau khi chết, hắn bị ép lưu vong, xuất dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ mấy bạn, tạm theo viên thuật dưới trướng, khốn cùng chằn trọc, không có chỗ ở cố định. Nay binh khí, đủ có thể sánh ngang Phương Thiên Hỏa Kích, chính là ta trước kia lấy nặng sắt, thép tinh, thiên ngoại vân thạch, mời danh sư tỉ mỉ rèn đúc mà thành, tên là Lưu Kim Hổ Đầu Thương. Bình một tiếng, vệ tư sai người khải hộ, trong chốc lát một đạo tôn quý ám kim quang hoa lưu chuyển mà ra. Thân thương thon dài, đỉnh khắc một cái kim sắc mãnh hổ, hổ miệng phun ra mũi thương, ngân quang lạnh tấu xương, cán thương có khắc chạm giống hình dáng trang sức, hàn mang bức người. Duệ không thể đỡ. Thương này nặng đến trăm cân, sắc bén đến cực điểm, đồng tâm gọt sắc như cắt mục nát, có thể xương đương thời thần binh. Thần binh phối. Phối. Văn sĩ. Tặng cho Trục Phong, quả thật châu liên bích hợp, ha ha, ngươi lại thử một lần. Vệ tư hơi có vẻ quẫn bách nói xong lời nói này. Nguyên không phải bản ý như thế, ai ngờ như vậy anh tài, lại chỉ là chủ bộ. Hắn còn tưởng rằng Tào Tháo ít ra sẽ ủy thác tiên phong chức vụ. Hứa Phong nghe vậy, cũng là sững sờ. Mặt không thay đổi nhìn về phía vệ tư. Thần binh phối văn sĩ. Lời này, nói còn nghe được sao? Không cần không cần, đa tạ vệ công hậu ái, nặng như thế lễ, thực sự không dám tiếp nhận. Ai? Cái này không phải thành. Tào Tháo ở phía sau mở miệng nói, Trục Phong ngày thường vất vả chính vụ, công tích lớn lao, đến bậc này nhưng tại nghị sự sau khi tập võ cường thân, thư giãn mệt mỏi. Chính là, chủ bộ cả ngày dựa bàn, nếu không có cường kiện thể phách, khó mà bền bỉ. Tuân Úc mỉm cười phụ họa, trong giọng nói lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Huống hồ đi theo chúa công thường cần buôn ba tứ phương, tùy thân mang theo binh khí, cũng tốt phòng bị ngoài ý muốn. Tào Nhân vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đã xem an nguy toàn bộ phó thác tại Hứa Phong chi thủ. Hứa Phong nhìn chung quanh, cuối cùng không mò ra đám người dụ ý, đành phải thấp giọng cục, các ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Coi ta là đọc sách thiếu dễ gạt đúng không? Nhà ai chủ bộ khiêng một thanh nặng trăm cân thương ra trận, quay đầu lại vì ngươi lượng thể định chế một bộ khôi giáp, như thế càng có thể bảo toàn chu toàn. Tào Tháo cười ha hả vô vô Hứa Phong đầu vai, mặt mũi tràn đầy yêu thích chi ý. Hứa Phong thở dài một hơi, trốn là trốn không thoát, nhận mệnh chính là. Cùng lắm thì tương lai mặc giáp chất thương, cầm trong tay sáng ngân trường mâu, ta cũng đến xít sao cắn chủ bộ thân phận này không thả. Hắn đưa tay nắm một cái, trực tiếp cơ lấy chuôi này Lưu Kim Hổ Đầu Thương, cổ tay rung lên, kéo ra một đóa thương hoa, thuận thế quấn đến phía sau, đột nhiên hướng về phía trước nhanh đâm, tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Bình một tiếng, mũi thương cắm sâu vào mặt đất. Hảo thương. Vệ tư lập tức mặt mày hớn hở, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn mang theo thương này mà đến, vốn là có ý dò xét. Trăm cân chi thương nặng nề vô cùng, người bình thường nắm chi phản thành vương hữu, chỉ có lực có thể khiêng đỉnh mãnh sĩ mới có thể khống chế. Mà như thật có manh tường múa thương này, uy thế chắc chắn phá vỡ sơn liệt địa. Bây giờ Hứa Phong huy sái tự nhiên, trăm cân trường thương trong tay hắn dường như nhẹ như cánh khô. Cái này là bực nào thần lực? Xem ra truyền ngôn không giả, hắn thật có thể một tay giơ cao lên nha môn đại kỳ. Tào Tháo thấy thế cũng là thích thú bàn phần, nhất thời nghẹn lời, chỉ bước dâu liên tiếp gật đầu, tiếp theo lo lắng hỏi, Trục Phong, có thể nói bụng? Như nói bụng, ta mời ngươi dùng cơm đi. Hứa Phong cầm súng mà đứng, có chút ngựa ra sau, chắc lưỡi nói, chúa công đừng như vậy, ngài hỏi lên như vậy, ta cũng có vẻ như cái thùng cơm. Tuân Úc cùng Tào Tháo cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Lúc này bản làm thản nhiên chịu tán, ngươi đâu chỉ giống căn bản chính là. Đêm dài, bên trong trong quân trướng, Tào Tháo bởi vì có chuyện quan trọng cùng vệ tư thương nghị, liền giữ lại ở quân doanh. Tuân Úc, Tuân Du cùng Hứa Phong dự thính thăng nghị, Tào Nhân dự thính. Tào Tháo thân vệ thì thủ tại ngoài trướng. Chư vị đều người tâm phúc, không cần giữ lễ tiết, nói thẳng không sao. Dưới mắt Hoàng Cân tặc khấu hung hăng ngang ngược, các vị có gì cao kiến? Tuân Du trực tiếp nói rằng, Thọ Trương bố trí mai phục binh. Cái gì? Hứa Phong con ngươi đột nhiên co lại. Lần này xảy ra đại sự. Tại Thọ Trương vài kỳ binh nên kích khăn vàng, Tào Tháo cùng Bảo Tín dẫn đầu đến chiến trường, bộ tốt chưa đổi tới. Quân địch tốt nhiên gặp nhau, lập tức giao chiến. Bảo Tín phấn đấu quên mình cứu ra Tào Tháo, chính mình lại chết bởi trong loạn quân, năm gần 41 tuổi. Đây là Hứa Phong nắm giữ tình huống, nói cách khác, tại lần hành động này bên trong, Tào Tháo ân nhân Bảo Tín đem bất hạnh chết. Kỳ binh kế sách, đúng là cao minh thủ đoạn. Tào Tháo khẽ vuốt râu dài, khẽ vuốt cằm, như vậy bố cục cùng hắn suy nghĩ trong lòng có thể nói hiệu quả như nhau. Ân, Văn Nhược nghĩ như thế nào? Tào Tháo đưa ánh mắt về phía Tuân Úc. Tuân Úc chỉ là mỉm cười không nói. Hắn đối hành quân bày trận, xuất chinh nhu lược, tự biết không kịp chất nhi Tuân Du. Tuân Du tinh thông binh pháp, am hiểu lấy kỳ chiến thắng. Mà Tuân Úc sở trường ở chỗ chiến lược chuẩn bị, yên ổn phía sau. Hai người đều có chỗ chuyên, đều là nhân tài trụ cột. Tào Nhân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chỉ sợ những này Nga tặc chưa hẳn tùy tiện trung kế. Tào Tháo cười nói, Tử Hiếu, ngươi thâm nhập hơn nữa ngẫm lại. Tào Nhân im lặng một lát, tiếp theo trần trờ nói rằng, Thanh Châu khăn vàng gần đây đã thắng, lưu đại chiến bại bỏ mình, bọn hắn chắc chắn sinh sôi kiêu ngạo tự mãn. Tiêu binh thất bại. Tiêu bối tự cao cường đại, bỏ bê phòng bị. Quân ta như phái đám bộ đội nhỏ hiện thân Thọ Trương một vùng, phản loạn tất nhiên dốc sức truy kích, đến lúc đó đang có thể rơi vào quân ta nằm vòng. Ha ha ha. Tào Tháo vô vô Tào Nhân đầu bay, khen, không sai không sai, kẻ làm tướng lúc có như thế nhìn rõ. Trục Phong, ngươi có gì kiến giải? Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, cũng muốn nghe xem vị này chủ bộ cách nhìn. Ta Hứa Phong kém chút bật thốt lên nói ra ta ở bên quan chiến. Dừng một chút, hắn mới chậm rãi nói, chúa công, theo ta thấy, cho dù khăn vàng cuồng vọng tự đại, khinh thị quân ta, nhưng binh lực bọn họ đông đảo. Cổ ngữ có nói, bắt giặc trước bắt vua. Ngài đích thân tới tiền tuyến dụ địch lúc, không thể rời xa chủ lực, nếu không mặc dù có thể dẫn địch xâm nhập, nhưng cũng thân hãm hiểm cảnh. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ đắc ý, cười đáp lại, khăn vàng bất quá đám mỗ hợp, sao là trương pháp có thể nói? Thấy ta xuất kích, tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Khi đó phục binh nổi lên bốn phía, vừa bận một chống diệt chi. Sách cũng có mấy phần đạo lý. Chương 4, lần này xảy ra đại sự, 2, chương 4, lần này xảy ra đại sự, 2, Hứa Phong không muốn tranh chấp, theo âm thanh đáp lời một câu, lại bổ sung, huống hồ những này Nga tặc tại Thanh Châu chiếm cứ nhiều năm, kinh nghiệm xa trường, cùng triều đình quần nhau đã lâu. Mà chúa công dưới trướng tướng sĩ đa số mới tốt, kinh nghiệm thực chiến còn thấp, khó tránh khỏi lời ấy sai rồi. Tào Tháo phất tay cắt ngang, cất cao giọng nói, tân binh đang cần huyết hỏa rèn luyện. Ta tự mình dụ địch, nhất định có thể sáng tạo chiến cơ. Trục Phong, nếu ngươi không tin, không bằng theo ta cùng nhau xuất trận. A, ta Hứa Phong lập tức trợn mắt hốt mồm, đây là muốn liều mạng a. Chính ngươi đưa chết thì bỏ qua, còn muốn kéo lên ta cùng ngươi cùng một chỗ phó hiểm. Có thể nhìn Tào lão bản bộ kia đã tính trước bộ dáng, Hứa Phong cuối cùng lười nhắc lại quên. Bảy sau 8 ngày, Thọ Trương đã tập kết binh mã, chủ lực đại quân áp cảnh. Tế Bắc cùng nhau vào tín cùng Tào Tháo gặp mặt, hai người làm sơ thương nghị, liền là đặt thành chung nhận thức, thừa dịp này thời cơ hoàn toàn quét sạch Duyện Châu cảnh nội khăn vàng dư đảng, sau đó phản công Thanh Châu. Như tiến triển thuận lợi, liền có thể một lần hành động chiếm cứ hai châu chi địa, đặt vững phú cường căn cơ. Hứa Phong cũng tại quân nhóm bên trong, tâm tình cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể nói là im lặng đến cực điểm. Bởi vì Tào Nhân lại vì hắn định chế một bộ sáng áo giáp bạc giáp, vẫn là tướng quân cấp bậc chế thức. Thế là giờ phút này hắn chỉ có thể cưỡi ngựa theo sát Tào Tháo bên cạnh thân, nguyên bản bản có thể an toàn xa giá. Chú Phong, ngươi nhìn, quân ta kỵ binh phía trước, bộ tốt cư hậu. Phương Bắc kỵ binh quen lập tức tác chiến, buôn tập phá vây tuyệt không vấn đề. Ta thân vệ càng là trong trăm có một. Chờ Nga tặc đuổi theo, bộ quân kịp thời khép lại, vừa vặn vây mà diệt chi. Hứa Phong thấp giọng cục, chúa công, ta vẫn cảm thấy bây giờ chiến mã phối trí vẫn không đủ. Ta có một ý tưởng. Đơn thuần quan văn thị giác ý nghĩ. Tào Tháo sắc mặt hơi cương, cười khổ nói, vậy ngươi hãy nói xem, để cho ta nghe một chút cái này quan văn ý nghĩ. Hứa Phong nghiêm mặt nói, tái ngoại di tộc mã bang bên trong, có người dùng cứng cỏi vải vóc chế thành bản đạn, binh sĩ không cần lấy hai chân cạnh ngựa, có thể hơi đứng thẳng thân trên. Nếu có nhàn hạ, chúng ta không ngại mô phỏng đánh chế thiết võ trưởng phương thức, chế tạo kim loại bản đạn. Kể từ đó, kỵ binh tại trên lưng ngựa điều khiển càng ổn, sức chiến đấu hoặc đem tăng gấp bội. Tào Tháo, Bao Tín. Tôi lúc vừa lúc nghe được đoạn văn này, lúc này sinh lòng kính nghệ, không hổ là Hứa Phong. Ngoài miệng nói mình là quan văn, kỳ thực khắp nơi là võ bị quan tâm. Tào Tháo ngây người một lát, đột nhiên cất tiếng cười to, trời ạ, ngươi cái này đầu óc thật sự là linh quang. Hay lắm. Chờ trận chiến này bình định Nga tặc, ta lập tức trở về doanh khai lò chế tạo. Trục Phong, giám sát một chuyện liền giao cho ngươi. Đây chính là quan văn nên kiếm sống nhi. Hứa Phong bình tĩnh nói, chúa công, có chuyện nói thẳng chính là, không cần tổng nói cái gì đợi đến khi nào liền như thế nào cái này lời nói, cái này gọi lập phờ lạc, ngài vẫn là biệt lập. Tào Tháo sắc mặt trì trệ, khỏe mắt có chút co rúm, ta biệt lập. Lời này nghe thế nào có chút quái gì? Bao Tín thấp giọng hỏi, vị tiên sinh này, Mạnh Đức là từ chỗ nào mời tới? Tào Tháo cười khẽ một tiếng, trong lòng đống cảm giác thư sướng, đắc, tự nhiên là cùng kính lễ vật mà đến hiền sĩ. Bất quá nhớ lây chớ có gọi hắn là tướng quân, gọi hắn Trục Phong liền có thể, hoặc xưng chủ bộ cũng có thể, hắn là chủ bộ, việc này bạn chớ sơ sẩy. Minh Mạch. Bao Tín mang theo nghi hoặc đánh giá Hứa Phong một cái, thân hình gầy gò văn nhã, xem xét chính là văn thư mưu thần chi lưu. Trong bất chi bất giác, Tào Tháo đã cách xa bộ binh chủ lực. Ngay sau đó, liền truyền đến chấn thiên động địa kỵ binh buôn tập thanh âm, móng ngựa như sấm, tiếng giết nổi lên một phía. Toàn bộ kỵ binh trận liệt lập tức lâm vào hỗn loạn. Chúa công, Hoàng Cân tặc tới. Tào Nhân đột nhiên nắm chặt dây cương, động thân nhìn lên, chỉ thấy nơi xa bụi đất tế nhật, đầy khắp núi đồi đều là bụi mù cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu quân địch vào tới. Chỉ sợ có mấy bạn chi chúng, là trung hợp, vẫn là mai phục. Tào Tháo nghiêm nghị hô to. Chiến mã sớm đã chấn kinh, giờ phút này đang sao động bất an, gót sắt cuồng loạn đạp đất, cơ hồ mất khống chế. Không rõ ràng, số lượng địch nhân quá nhiều, có thể là phục binh. Bao Tín lập tức cả kinh thất sắc, không, Hoàng Cân tặc nào có như vậy dự phán chi năng. Hơn phân nửa là bọn hắn vừa ra khỏi thành hái tiểu trở về, vừa lúc đụng phải quân ta. Bên ta kỵ binh phía trước, bộ binh rất xa, không kịp tiếp ứng, Mạnh Đức đi mau. Lời còn chưa dứt, phương xa kỵ binh đã vội xông mà tới, tiếng chân như trống, loạn cả một đoàn, quân ta trận cước đại loạn. Tào Tháo thân vệ kỵ binh cấp tốc bảy trận nên địch, nhưng đối mặt giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hung hãn khăn vàng, nhân số chênh lệch cách xa, tựa như sóng dữ nhào về phía thuyền cô độc. Trời ạ, rút lui, nhanh cùng đại quân hội hợp. Tào Tháo nổi giận gầm lên một tiếng. Phía trước Bảo Tín đã cùng quân địch đánh giáp lá cả, địch ta binh lực cách xa ít ra gấp 20 lần, trận chiến này căn bản là không có cách thủ thắng. Đó bất quá là liều chết đoạn hậu, tranh thủ thời gian. Mạnh Đức đi trước, đi mau. Bảo Tín khàn giọng kiệt lực. Lúc này Tào Tháo bên người đã mất tung tích địch, lại còn sót lại một gã khôi ngô hùng tráng túc vệ thống lĩnh. Hắn đột nhiên quay người, một thanh nắm lấy hộ vệ kia cánh tay trắng kiện, muốn rách cả mí mắt mà quát, đi cứu người. Đem Tế Bắc cùng nhau cho ta cứu ra. Ta thưởng ngươi bách kim, phong thiên hộ hầu. Không thể. Chúa công an uy làm trọng, mời nhanh rút lui. Tào Tháo hai mắt xích hồng, hối hận hận chồng chất, hận không thể quất chính mình mấy bàn tay, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này gặp gỡ bọn này na tặc. Nhưng địch nhân sao lại tùy tiện buông tha? Trong lúc nguy cấp, hắn lại vẫn giữ vững tỉnh táo, chợt nhớ tới bên người Hứa Phong, vội vàng quay đầu khẩn thiết nói, "Trục Phong, giúp ta đem Bảo Tín cứu trở về. Ta để ngươi làm quan văn, để ngươi quản lương thảo, để ngươi làm quân sư." Trục Phong, nam tử hán đại trợ phu, há có thể tranh chiến? Không cần sợ máu, không cần sợ giết chóc. Ngươi người mang tuyệt kỹ, chớ bị thư sinh hèn nhát lầm tính mệnh. Tào Tháo một tiếng gầm này như lôi đỉnh sâu thai. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn coi là Hứa Phong là bởi vì e ngại chiến trường mà đồng ý phía sau màn, không muốn cầm thương ra trận. Hứa Phong ánh mắt lấp lóe, thần sắc phức tạp. Hắn biết rõ Bảo Tín đối Tào Tháo ý nghĩa phi phàm, Tào Tháo cả đời rơi lệ người giải rác, người này là kiêu hùng tâm tính, có thể vì đó động dung rơi lệ người, hẳn là cực nặng người. "Tốt, ta đi." Hứa Phong cắn răng quyết đoán, vỗ ngựa mông, hai chân kẹp chặt, chiến mã như mũi tên phi nhanh mà ra, tốc độ kinh người. Cộc cộc tiếng chân nhanh như mưa rào, trong tay lưu kim hổ đầu thương đột nhiên bung ra. Chương 5, trời ban chi phúc tướng, 1, chương 5, trời ban chi phúc tướng, 1, hô hưu. Một đạo trầm thấp tiếng xé gió xé qua, cả tại phía trước hoàng cân tặc tốt hét lên rồi ngã gục. "Phanh!" Một đám nhân mã tính cả thân thể bị quét ngang lật ung, mũi thương lướt qua cổ họng, khoảnh khắc thu hoạch vô số tính mệnh. Hứa Phong phảng phất giống như chiến thần hàng thế, những nơi đi qua huyết vụ tràn ngập. Hắn động thân lập tức, thế không thể đỡ, mạnh mẽ xé mở tầng tầng vây quanh, thẳng giết tới Bảo Tín sau lưng. Lập tức đưa tay chộp một cái, như là cầm lên ấu chim giống như đem Bảo Tín nâng lên ngựa của mình quổng. Phản loạn thế thịnh, rút lui trước. A Bảo Tín tự bị nhấc lên đến nay, vẫn ở vào mờ mịt vô phương ứng đối bên trong, ánh mắt ngốc trệ, hồn bất phụ thể. Vừa rồi còn tại nói thầm cái này Hứa Phong nhìn như suy nhược, rõ ràng là thư sinh yếu đuối. Lao thiên gia của ta a, thế này sao lại là cái gì quan văn? Lực lượng này chính là lật tung chiến mã cũng dư xài, lại chỉ đảm nhiệm một cái chủ bộ. Bên kia Tào Tháo cũng cả kinh ngây ngẩn cả người. Đầu này cứu người lộ tuyến, quả thực không có chút nào quân co, bay thẳng mà bảo. Nguyên bản Tào Tháo dự định mệnh túc vệ mở đường, tự mình hộ tống Hứa Phong tiến về, có thể lời nói còn chưa mở miệng, người đã phi nhanh mà ra. Nếu không phải chiến mã hơi có vẻ chậm chạp, người này chỉ sợ sớm đã giết vào chủ soái, qua lại trùng sát một lần. Quá kinh người, hắn lại hoàn toàn không sợ chiến trường. Lúc này Tào Tháo mới chợt tỉnh ngộ, chính mình lúc trước đối Hứa Phong phỏng đoán là cỡ nào hoang đường. Hứa Phong ở đâu là loại người sợ phiền phức, hắn căn bản không sợ phân loạn, ngược lại như cá gặp nước. Còn chưa kịp suy nghĩ, Hứa Phong đã xem Bảo Tín cứu trở về, lại không có chút nào ngừng chi ý, quay đầu đối Tào Nhân cao giọng quát, "Tử Hiếu, đi, dẫn bọn hắn hướng bộ binh trước trận, vừa đánh vừa lui." "Tốt." Tào Tháo thấy Bảo Tín thoát hiểm, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng trong đầu vẫn như cũ một mảnh rung động. Dù sao đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy Hứa Phong ra trận, dũng mãnh viễn siêu tưởng tượng. Tuấn Úc trước kia liền cưỡi ngựa tại mấy tên hộ vệ chen chúc hạ rút lui chiến trường, giờ phút này đã lui đến ngoài trăm bước. Mắt thấy một màn này, trong lòng kinh đảo hải lãng. Sớm biết Hứa Phong dũng mãnh, lại không ngờ lại cường hãn đến tận đây. Ngắn ngủi chấn kinh sau, hắn lập tức tỉnh táo lại, lấy tay bố trí rút lui lộ tuyến. Toàn quân triệt thoái phía sau, bàn bạc kỹ hơn. Không lâu, Tào Tháo bọn người rục ngựa đổi tới, đại quân có thứ tự rút lui. Kỵ binh hao tổn hơn 20 người, vứt bỏ khôi giáp người 30, 40 người, nhưng mà đám người mắt thấy Hứa Phong thần uy về sau, nhao nhao bỏ đi chạy tứ tán suy nghĩ, đoàn tụ thành trận. Sau một lát, Hứa Phong ngược lại thành công kích tại trước nhất cái kia. Tào Tháo xuất lĩnh tuy nhiều là tân binh, nhưng chiến mã đều là lương câu, chạy bộ dần dần kéo ra cùng hoàng cân tặc khoảng cách. Vượt qua một chỗ thấp sườn núi sau, Tào Tháo lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại, phát hiện Nga tặc đã tối lui. Hô, cuối cùng chạy thoát. Lúc này Hứa Phong cất cao giọng nói, chính là cơ hội tốt. Quân ta ngựa tinh lương, thừa dịp thế xung kích phía sau rút lui chi bộ, đến một cái hồi mã thương. Tào Nhân nghe vậy, lập tức đáp lời, nói rất đúng. Xuất phát. Tào Tháo nao nao, lại còn có như vậy chiến pháp. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn dường như rộng mở trong sáng. Đúng a, đối phó Nga tặc liền nên như thế tác chiến. Trục Phong thật là kỳ tài a. Ta, ông trời của ta. Trục Phong, ngươi một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Diệu quá hay, đây là du mà kích chi kế sách. Kia là giặc cỏ, ta ha có thể hy vọng xa vời một lần hành động tiêu diệt. Chỉ dựa vào thắng một trận tuyệt khó một lần là xong. Làm phát huy Duyện Châu binh mã cơ động trường, tùy thời mà động, từng cái đánh tan. Hứa Phong hơi chần chờ, nhỏ giọng thăm dò, vậy ta có thể không cần lại đến đi? Không cần, ta đã hiểu đấu. Ha ha ha. Tào Tháo cất tiếng cười to, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình khổ sở suy nghĩ không được ứng đối mấy chục vạn khăn vàng kế sách, lại bị mới vào Tào Doanh Hứa Phong một câu nói bật ra. Phúc tướng, quả thật trời ban chi phúc tướng. Thương Thiên giúp ta Tào thị. Cứ việc trong lòng vẫn có sợ hãi, đối ứng mới thân hãm hiểm cảnh ký ức vẫn còn tồn tại e ngại, nhưng giờ phút này sống sót sau tai nạn, tâm tình vui sướng tự nhiên sinh ra. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bảo Tín đa tạ chủ Phong ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Bảo Tín cũng ở một bên thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Hứa Phong cứu tính mạng hắn, nếu không phải người này cứu giúp, hắn sợ đã là Tào Tháo hy sinh thân mình. Chết cũng không sợ, nhưng còn sống, chung quy tốt hơn. Tào Tháo an định tâm thần, cấp tốc làm ra quyết đoán. Mạng hắn Tào Nhân xuất quân giết cái hồi mã thương, chờ hoàng cân tặc giận mà truy kích lúc, lại quả quyết rút lui, tuyệt không dây dưa. đồng thời truyền lệnh hậu quân, thúc giục bộ binh tăng tốc đi tới. Ngay hôm đó, sớm định ra Thọ Trương tập kích bất ngờ chưa thành, lại thu hoạch gần như giống nhau hiệu quả. Tào Tháo dưới trướng kỵ binh giống như trêu đùa con mồi, đem Nga tặc đùa bỡn trong tay bên trong. Cho đến một lần cuối cùng tập kích, chạm địch 500 có thừa, cuối cùng khiến phản loạn hoàn toàn nổi giận. Người người mắt đỏ gào thét, thề phải cùng Tào quân quyết nhất tử chiến, điên cuồng đánh tới. Vậy mà lúc này, Tào Tháo bộ binh chủ lực sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến mã bước chân, thuận trận ép tiến, phối hợp ăn ý, ngay ngắn trật tự. Một cái thiết lập ván cục dụ địch diệu kế, khiến những này Nga tặc toàn bộ rơi vào vòng mai phục bên trong, lập tức tứ phía vây kín, chém giết không đến được, chỉ có phía sau không kịp gặp phải mấy ngàn người may mắn chạy thoát. Chiến dịch này đại thắng, có thể xưng lần đầu mở mày mở mặt thắng quả. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo vui sướng tiếng cười tự trong quân doanh truyền ra. Bọn hắn chưa trở về Trần Lưu, mà là ngay tại chỗ hạ trại, bày rượu khánh công. Hứa Phong vẫn như cũ như thường, một người ăn năm người lượng cơm ăn. Có thể lần này, Tào Tháo nửa điểm chưa phát giác đau lòng. Ăn đi, năng giả nhiều ăn. Như vậy phúc tướng, liền ăn đều lộ ra hào khí bừng mây, uy phong lấm lấm. Thật có thể nói là chí dung song toàn mãnh sĩ. Ăn nhiều chút, Trục Phong, có đủ hay không? Ta lại sai người làm thịt một con trâu đến. Đủ rồi đủ rồi, Hứa Phong đội vàng đưa tay chối từ, như lại tiếp tục, chỉ sợ thật muốn bị làm ra súc môi. Ha ha ha. Tốt. Vậy liền đau nhức uống rượu ngon. Tào Tháo hồng quang đầy mặt, hớn hở ra mặt. Không chỉ có bởi vì đại hoạch toàn thắng, càng bởi vì hôm nay Hứa Phong đơn kỵ xuống trận, ngăn cơn sóng dữ, cứu ân nhân của hắn Bảo Tín. Phần này ân nghĩa, há có thể khinh thường. Trong lòng của hắn vui vẻ đến cực điểm, cơ hồ đã xem Hứa Phong coi là thân tín quốc đủ. Trục Phong, ngươi mong muốn như thế nào phong thưởng? Tào Tháo đột nhiên mở miệng hỏi. Một bên dùng cơm tuân lúc, Tuân Du cùng Bảo Tín đều dừng lại trong tay thanh đồng đũa, khi đó còn không đũa danh sừng, quý tộc dùng nhiều đồng đũa, dài nhỏ tinh xảo, bình dân thì quen dùng trúc chế. Chương 5, trời ban chi phúc tướng 2, chương 5, trời ban chi phúc tướng 2, Hứa Phong đã ăn 7 phần no bụng, tự giác không thích hợp lại tham ăn. Dù sao dưới mắt Tào lão bản xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ăn quá mức cuối cùng thất lễ. Ta liền muốn yên lặng làm mỹ nam tử. Hứa Phong nghiêm trang đáp, không bằng ngươi tới đảm nhiệm ta túc vệ như thế nào? Kiêm lĩnh quân sư tế tiểu chức vụ. An bài như thế, tương đương đem hắn đặt cùng Hí Chí Tài địa vị tương đương. Hí Chí Tài tài hoa xuất chúng, tại Dĩnh Xuyên làm có danh vọng, lại cùng Quách gia, Tuân Úc bọn người giao tình thâm hậu. Bây giờ Quách gia chưa tìm nơi nương tựa, chắc là bởi vì Hí Chí Tài chưa dẫn tiến nguyên cớ. Hứa Phong hơi chút suy nghĩ, như từ chối nữa, Tào lão bản sợ là muốn nói rông dài không ngừng. Đã khí lực đã bị nhìn đấu, làm túc vệ ngược cũng không sao, chỉ cần không tức đoạt văn chức thân phận liền có thể. Vậy chúng ta lập ước định như thế nào? Hứa Phong nhìn mặt mà nói chuyện một phen, cười đối Tào Tháo nói, chúa công chịu bằng lòng sao? Tào Tháo khẽ giật mình, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cương triều, bằng lòng. Đương nhiên bằng lòng. Chỉ cần là Trục Phong nguyện cùng ta ước, tùy ngươi nhắc tới điều kiện gì đều được. Hứa Phong trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật chỉ có một điều thỉnh cầu, ngày sau như phái ta xuất trình, ta chỉ nhâm quân sư. Tọa trấn phía sau liền có thể, hai quân giao chiến lúc xa xa còn chi, còn có thể tiếp nhận. Tốt. Bất quá. Trục Phong à, ngươi rõ ràng không sợ hãi ở chiến trường, vì sao hết lần này tới lần khác không muốn là võ tướng? Tào Tháo lời còn chưa dứt, Tuân Úc, Tào Nhân mấy người cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Đúng vậy a, đến tột cùng là vì sao? Mọi người đều trong lòng còn có nghi hoặc. Hứa Phong gãi đầu một cái, cười khổ một tiếng, ta giết quá nhiều người, nên tích chút tâm đức. Tính toán thời gian, đầu năm đến nay, Hứa Phong đi vào cái này Tam Quốc loạn thế đã hơn một năm. Chân chính thức tỉnh hệ thống bất quá 3 tháng mà thôi. Nguyên dự định lấy dân chúng tầm thường thân phận độ này cả đời, quê nhà hòa thuận, cầu thả ăn sồi ở thì. Làm sao sơn hà băng liệt, đạo phỉ hoành hành. Sơn tặc tập kích thôn trang, tàn sát 182 miệng. Người già trẻ em đều không có thể miễn, liền mới sinh anh hải cũng bị độc thủ. Ngày đó, hắn đang ở trên núi lớn tuổi. Trở về nhà thời điểm, chỉ thấy khắp nơi trên đất vết máu, thi hải nằm luồn ngang. Bản tính trầm ổn hắn cũng không gào khóc khóc giống, chỉ cảm thấy trong loạn thế loại này thảm kịch nhìn mãi quen mắt, thiên hạ các nơi đều có thể xảy ra, chỉ là chính mình vận khí không tốt, đúng lúc gặp họa. Về sau hồi tưởng lại, trong thôn người đợi hắn thật dày. Đông thôn hài đồng tiểu hoàn thường đưa bánh bao màn đầu, bụng trộm ghé vào trên vai hắn đạp thanh run loạn. Thôn tây cô nương nha nha ám nghi ngờ tình cảm, mỗi lần mang theo trong nhà đồ ăn trước tới thăm, ban đêm còn cùng hắn nói giỡn giải buồn. Thôn đang tuy là một giới lão ông, lại nhân hậu hiền lành, ngày thường có nhiều chiếu cố. Nghĩ tới những thứ này tiền căn hậu quả, Hứa Phong ý thức được, như chính mình không đi báo thủ, chỉ sợ quãng đời còn lại đều sẽ ăn ngủ không yên. Khi đó, võ lực của hắn chỉ đã đạt tới 99 có thể xưng đương thời đỉnh tiêm anh tướng. Thân thể các hạng tố chất sớm đã viễn siêu thường nhân, thế là hắn xách theo một thanh khảm đao một mình lên núi, đối mặt mấy trăm sơn tặc, chụp một kích phá, tốn thời gian 3 ngày, chậm rãi đem nó dằn vặt đến chết, không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, hắn phóng hỏa thiêu hủy cả toàn núi trại. Sau đó, hắn dự định tìm một chỗ nơi an thân. Đúng lúc gặp Tào Tháo Quảng Nạp hiện tại, chiêu binh mãi mã, hắn liền trước đi thử một chút cơ duyên, có lẽ có thể mưu chủ bộ chức vụ, trưởng quản chút lương thảo sự vụ. Dù sao quản lương thực, tổng không đến mức lại chịu đói. Trước kia trong thôn, thật là thường thường bụng ăn không no, cũng không phải là quê nhà ức hiếp, tranh đoạt khẩu phần lương thực, mà là người người đều cơ. Cái này trong loạn thế, có thể còn sống sót đã là may mắn, nếu có thể ăn no nê, quả thực muốn cảm kích tiên địa mở mắt. Trên bữa tiệc, một mảnh yên lặng, dường như liền hô hấp đều ngưng trệ. Tào Tháo chưa từng ngờ tới, trước mắt vị này nhìn như chất phác ngây thơ, chưa gian nan bất vả thanh niên, lại gánh vác như thế quá khứ. Nếu không phải chính choáng hơi say rượu, chủ đề rộng mở, lại trong bữa tiệc cũng không người ngoài, chỉ sợ Hứa Phong cũng sẽ không thổ lộ tiếng lòng, chỉ có thể một mặt thỉnh cầu văn chức quan trước. Người này cũng không phải là thị sát chi đồ, cũng không muốn lấy đao kiếm bình định loạn thế. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì hắn đến từ thời Thái Bình, trong lòng vẫn còn tồn tại nhân ái, chưa bị chiến hỏa hoàn toàn mài đi ôn nhu. Người loại này, đúng là khó được. Vì sao đáng giá trọng dụng? Nguyên nhân chính là hắn văn võ song toàn. Văn có thể chấp bút trị thiên hạ, võ có thể dục ngựa định sơn hà. Tự nhiên có lựa chọn nào khác? Có thể thế gian đa số người, căn bản không có lựa chọn. Văn nhân Nhật Hậu khó tu võ nghệ, vũ phu về sau có thể tập văn, nhưng thực chất bên trong khí chất sớm đã định hình, khó mà sửa đổi. Tốt. Tào Tháo trong lòng bùi ngùi mãi thôi, rốt cuộc hiểu rõ Hứa Phong tình cảnh cùng chí hướng, lập tức mở miệng nói, nếu như thế, ngươi liền lưu tại ta Mạc phủ, đảm nhiệm công tào trước. Công tào? Đây chính là chuyên vì Tào Tháo mưu đồ quân chính sự việc cần giải quyết chức vị, vô cùng tốt. Tương đương với cận thân phụ tá, đã có thể gần sát chủ soái, lại không cần thân phó chiến trường chém giết, chỉ cần bày mưu tính kế liền có thể. Sau này trừ phi hai quân đối chọi, trước trận khiêu chiến thực sự không người có thể địch, nếu không ngươi tuyệt không cần tự thân lên trận. Yên tâm, Chu Phong, đương kim trên đời, còn không người có thể bức ta tới thúc thủ vô sách tình trạng. Hứa Phong nghe nửa câu đầu có chút hưởng thụ, có thể sau khi nghe được nửa câu, trong đầu lập tức hiện ra Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú, Mã Siêu các danh tự. Cuối cùng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngài lại lập cờ, cái miệng này thật sự là mở ánh sáng ân. Tào Tháo sững sờ, dường như phát giác được người trẻ tuổi kia nhỏ giọng nói cái gì. Không có việc gì, uống rượu. Được rồi. Tào Tháo nâng chén mời, đám người cộng ẩm, đêm đó bầu không khí nhiệt liệt, cũng là Hứa Phong đã lâu có thể an tâm ngủ một đêm. Ngay kế tiếp tình rượu, Hứa Phong lấy công tào thân phận, bắt đầu là Tào Tháo đốc tạo thiết mã đắng. Hắn tự tay vẽ ra bản vẽ, cũng phân phát cho chúng công tượng, đám đầu tiên số lượng định vị một bản bộ. Dù là bất an, cũng muốn ưu tiên hoàn thành, bởi vì cái này khí cụ có thể làm mỗi vị kỵ binh chiến lực gấp bội trở lên. Như trang bị đến vạn người quy mô kỵ binh bộ đội, chỉnh thể chiến lực tăng lên tuyệt không phải tuyến tính có thể so sánh. Lúc này Tào Tháo đã tận lực nâng lên Hứa Phong địa vị, khiến cho chủ trì như thế sự việc cần giải quyết, lại bản vẽ xuất từ tay, trong lúc vô hình đã xem hắn cùng Tuân Lục đặt song song. Sau đó hẳn là nể trọng người. Chương 6, vô kế khả thi, 1, chương 6, vô kế khả thi, 1, bởi vì Tào Tháo nhận định Hứa Phong làm người thành khẩn, là chân chính đáng giá thâm giao chi kỷ, cứ việc hai người chênh lệch 19 tuổi. Năm đó mùa đông, trang bị tiểu mới bản đạp kỵ binh chiến lược đại tăng, tính cơ động chưa từng có tăng lên, tại nhiều chỗ chiến trường khởi xướng tấn manh tập kích, như hổ đuổi dê, thế không thể đỡ. Khan vàng tàn quân bị đánh đến bốn phía chạy tán loạn. Bất luận giã ngoại giao phòng, vẫn là công thành nổ trại, đều bởi vì khí giới tinh lương cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến triển như bẻ cánh khô. Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Vũ Cấm, Tào Hồng các tướng lãnh, tại luân phiên trong chinh chiến nhiều lần xây kỳ công, từ đó Duyện Châu cảnh nội khăn vàng dư đảng nghe tin đã sợ mất mật. Chờ năm sau xuân ban đầu, nhao nhao lựa chọn quy hàng. Bởi vậy, Duyện Châu kỵ binh uy danh truyền xa, Tào Tháo danh vọng cũng đạt đỉnh phong. Chi quân đội này, bị Tào Tháo ban tên là Hồ Buôn. Mà phía sau màn công đầu chi thần, cũng không phải là những cái kia sông pha chiến đấu võ tướng, mà là một cái tên là Hứa Phong văn nhân. Cũng bởi vì này, Hứa Phong chi danh lần đầu ánh vào Nam Bắc rất nhiều chư hầu tầm mắt. Thanh Châu, Bình Nguyên quốc, phủ nha bên trong, một chỗ bình thường trong sân, còn có một lầu các đèn đuốc chưa tắt. Trong viện, một vị bàn tay rủ xuống đầu gối nam tử trung niên đang cúi đầu bệnh rải cỏ, đây là hắn nhiều năm qua thói quen, cũng là vì không quên xuất thân không quan trọng gốc rễ. Người này chính là Bình Nguyên tướng Lưu Bị, cũng là đương kim thiên tử thân phong hoàng thúc, Lưu Huyền Đức. Mặc dù thân cư nơi đây, lại cùng Phương Bắc Công Tôn toàn qua lại mật thiết. Bây giờ Viên Thiệu đã chiếm cứ Tịnh Châu, ổn nắm căn cơ, tranh giành chi thế dần dần thành. Mà Lưu Huyền Đức vẫn khát vọng chưa dương, chí khí khó thủ. Dù vậy, hắn cùng huynh đệ kết nghĩa quan vũ, chứ phi từ đầu đến cuối ẩn nút chờ thời cơ, lặng chờ lại nổi sóng gió thời điểm. Đồng thời, quảng nạp tứ phương tình báo, lấy xem xét thiên hạ động tĩnh. Giờ phút này, trên bàn giản độc mở ra, đang chờ có Tào Tháo bình định Duyện Châu 30 vạn Nga tặc sự tình. Ai nha, ghê gớm a, Lưu Bị than nhẹ lắc đầu, cái này Tào Mạnh Đức, quả nhiên không phải tầm thường, có thể nhanh chóng như vậy diệt phủ Duyện Châu khăn vàng loạn quân, như vậy công lao sự nghiệp, ta thực khó với tới. Một bên thao luyện thanh long hiển nguyệt đao quan vũ đem binh khí ổn giá tại sát chiến kệ, lập tức đưa tay sắp xếp như ý dâu dài, thanh âm trầm giọng nói, ngày xưa tại 18 lộ chư hầu liên quân gặp mặt lần đầu lúc, ta liền biết Tào Tháo tuyệt không phải thường lưu. Lúc đó chúng tướng đều xu lợi lạc dương, thấy công không truy, thiên tử bị long đong cũng không người cứu viện, chỉ có Tào Tháo, Tôn Kiên cùng đại ca ngươi đứng ra, truy kích đồng trác tại thủy quan bên ngoài. Dù chưa lại toàn công, không sai cử động lần này đã được thiên hạ sĩ dân chi tâm. Xác thực như lời nói, thế nhân đều biết Mạnh Đức tâm hướng Đại Hán. Lưu Bị thở dài thật lâu, buồn bã nói, chỉ hận ta sinh không gặp thời, tung nghi ngờ báo quốc ý chí, muốn phù nguy hắn hết, cuối cùng lực bất tòng tâm. Ân, động tác thật nhanh. Ông trời của ta, cuộc chiến này đúng là như vậy đấu pháp. Trương Phi nguyên tại uống rượu thưởng chữ, nghe lời ấy lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, Tào Mạnh Đức trong tay bất quá mấy vạn binh mã, tung đến Duyện Châu gia tộc quyền thế tương trợ, lại há có thể một lần hành động thu hàng 30 vạn khăn vàng. Huống hồ hắn luôn luôn túng quẫn, lấy ở đâu lương thảo phụng dưỡng cái loại này đại quân? Như thật đem những người này toàn bộ chỉnh huấn là tinh nhuệ, vậy hắn còn không phải thế không thể đỡ. Lưu Bị nguyên bản còn cảm giác tâm cảnh bình thản, có thể trải qua Trương Phi tiểu nói này, lập tức trong thai oanh minh rung động, ngược hình như có phiền muộn tắc nghẽn, khó mà giang ra. Đồng dạng là năm đó cùng thảo phạt đồng trác 18 lộ chư hầu, giống nhau từng dục ngựa truy địch, vì sao hôm nay cảnh ngộ ngày đêm khác biệt? Tào Mạnh Đức đến tột cùng nơi nào xuất chúng? Thiến hoạn về sau, huế tên di tự người. Dự đức, cho dù Tào Tháo đến chút dân tâm, muốn chân chính nuốt vào cái này 30 vạn hàng tốt, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quan Vũ thấy huynh trưởng thần sắc cảm đạm, liền mở miệng trấn an nói, dưới mắt kẻ bữa vụ xuân sắp tới, năm ngoái thu lương thực sớm đã hao hết, nếu như hắn không cách nào thích đáng an trí, cái này 30 vạn người liền trở thành 30 vạn trương miệng cơm, phản thành tai họa. Lưu Bị mở miệng gật đầu, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, cũng là. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trên thẻ trúc, đột nhiên chú ý tới một đầu phụ nhớ, Duyện Châu Nga tặc kế sách nhu, hổ buồn, kỵ binh chi tổ kiến, công đầu quy về Tào Tháo dưới trướng công tạo, Hứa Phong, chữ Trúc Phong, Hà Gian người cũng. Hứa Phong. Lưu Bị đọc đến đây, sắc mặt đột biến, đột nhiên dựa vào về thành ghế, hai mắt trợn lên, tràn đầy vẻ không thể tin được. Tào Tháo đến tuột cùng có tài đó gì? Là sao như thế khoáng thế kỳ tài, lại nhao nhao ném dưới trướng? Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt chậm rãi rời về phía bên cạnh hai vị nghĩa đệ. Đóng cửa hai người đều là bạn phu Mạc Đương Chi dũng tướng, xông pha chiến đấu đánh đâu thằng đó, duy chỉ có tại bảy mưu nghị kế, định quốc an bằng kế sách bên trên khó mà giúp đỡ. Bây giờ Lưu Bị sở cầu người, giống như cạn triệt chi cá khao khát nước chảy, nếu có thiên hạ đại tài phụ tá, nhất định có thể nhảy lên cửu tiêu. Đáng tiếc, khắp không tìm được. Lúc này, Trần Lưu Quận, Tào Tháo phủ nha bên trong đang thiết tiến khánh công, tự nhiên là vì ngợi khen Hứa Phong chi công. Nếu không phải người này dâng lên thiết mã đáng hình vẽ, cũng chế định lui địch quân hơi, năm nay nhất định không khả năng như thế an khang an tết. Cùng lúc đó, văn thần võ tướng tề tụ một đường, cùng bàn bạc dưới mắt hạng nhất sự việc cần giải quyết, lương thực vấn đề. Ngày xuân sắp tới, mà kêu 30 vạn hàng tốt xử trí như thế nào, còn vô định bàn luận. Như không thể kịp thời an trí thỏa đáng, sợ tái sinh biến loạn, lung lay căn bản. Tiến hội ở giữa, một người thần sắc tích tụ, trầm mặc ít nói. Hắn ngồi tại bên trái thứ ba tịch, lân cận tuân thị thúc điện, phải là Tuân Lũ, trái là Tuân Du, người này chính là Hí Chí Tài. Hí Chí Tài bùi tóc tán loạn, cử chỉ không bị trói buộc, dường như toàn không thèm để ý dung nhan, đầy người dáng vẻ thư sinh chất, nhưng cũng nhiễm rất nhiều tập tục xấu, thường gia nhập phong nguyệt chỗ, thích rượu tung vui, rộng kết khách và bạn. Không sai văn nhân nhiều như này, Tào Tháo chưa hề bởi vậy trách cứ với hắn. Nhưng hôm nay ngồi Tào Mạnh Đức tay trái thủ vị, lại là một vị người mặc áo giáp, bên cạnh đứng thẳng trưởng thương tuổi trẻ tướng lĩnh. Công Tào. Vừa nghĩ đến đây, khí chí tài ngực tựa như ép thạch giống như buồn bực đau nhức. Nào có Công Tào chấp thương hoàn giáp, uy phong lẫm lẫm ngồi tại mưu sĩ chi vị. Rõ ràng là vũ phu, đã là võ tướng, sao không ngồi đi đối diện? Cùng những cái kia mặc giáp chấp duệ người tranh tịch đi a. Ngươi đến cùng chúng ta văn sĩ đoạt vị trí làm gì? Dưới mắt đã có Tuân Văn Lược, Tuân Công Đạt hai người tham tán màn trướng, mưu sĩ đã không ít, bây giờ lại thêm một võ tướng giả mạo mưu thần. Chương 6, vô kế khả thi 2, chương 6, vô kế khả thi 2, ta thật sự là như bút mực hóa lưỡi đao, nhất định phải múa bút đâm ngươi lạnh tấu tim. Khí chí tài nhìn chăm chú Hứa Phong mặt bên, trong lòng âm thầm thở dài. Chư quân nhưng nói không sao, nay thế cục như thế, làm như thế nào vật chủ? Tào Tháo trầm giọng mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mưu sĩ. Gờ. Cái này vừa nói, Hứa Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây chính là ăn cơm đại sự. Hắn cảm thấy hứng thú nhất. Đông Hán những năm cuối mấy năm liên tục nạn lửa binh, dân sinh khó khăn, ruộng đồng hoang vu, bách tính lưu ly, nhân khẩu kịch giảm, lương thảo thiếu thốn, đã ủ thành sâu nặng nguy cơ. Cái gọi là xã hội khốn cùng, cuối cùng chính là bát cơm vấn đề, vô số lê dân liền chén đều bưng không xong, căn bản không ăn no bụng. Mà không có lương thực có thể ăn càn nguyên, ngay tại khắp thiên hạ cày ruộng lớn diện tích hoang phế. Tào Tháo dưới trướng có một người, tên gọi Tào Chi. Hắn đối quân dân trung tài, chiến tài đều xem trọng kế sách sớm có chú ý chờ Tào Tháo đánh tan Dĩnh Xuyên, như Nam Khăn Vàng, thu được số lớn châu cày, nông cụ cùng hàng chúng sau, Tào Chi liền đề nghị lợi dụng những tư nguyên này, tại Hứa Xương xung quanh khai khẩn đất hoang, phổ biến đồn điền, để giải thiếu lương thực. Việc này tuy thuộc tương lai tiến hành, không sai lý giờ phút này cũng có thể dẫn ra. Cho nên Hứa Phong quyết ý nhờ vào đó cơ hội tốt, vượt lên trước hiên kế. Lúc này, Tào Tháo vẫn như cũ dẫn đầu nhìn về phía Hí Chí Tài. Chí Tài, đối với cái này khốn cảnh, ngươi có gì thượng sách? Tào Tháo mỉm cười hỏi. Mà Hí Chí Tài vẫn rơi vào phất đất khó bình bên trong, lúc trước chỗ uống, đều là buồn khổ chi rượu. Nghe vậy suy tư thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng gạt ra một tia khiêm tốn ý cười, có thể nhanh hấn khăn vàng hàng tốt, cử bình trinh phạt viên thuật. Lấy chiến dưỡng chiến, chính là thượng sách cũng. Tào Tháo sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu. Không thể. Mấy năm liên tục chinh chiến, tướng sĩ kiệt sức, không được chỉnh đốn, cấp bách cần ăn dưỡng sinh tức. Vậy tại hạ liền vô kế khả thi. Khí chí tài lặng yên lườm Hứa Phong một cái, trong lòng nổi lên mấy phần văn nhân thanh cao cùng công phục. Hắn bản tính cao ngạo, ngày thường đối bạn còn có thể khiêm tốn, nhưng hôm nay bỗng nhiên toát ra Hứa Phong, lại lấy thế xét đánh lôi đình bọn vì chúa công cẩn thận, thậm chí liền chúa công thân nếm thức ăn, đều sẽ cố ý sai người bưng cho hắn. Vệ công bọn người, thậm chí Tuân Lũ, Tuân Du thúc cháu, thường xuyên cùng Hứa Phong bàn luận chính đàm luận thế. Ngay cả Tào Nhân tướng quân, Hạ Hầu Đôn tướng quân trở tông tộc thân tín, cũng đều cùng hắn giao tình không ít. Cái này lẽ nào lại như vậy? Ngươi bằng gì đến vinh hạnh đặc biệt này? Khí chí tài than nhẹ một tiếng, nói, chúa công, như tại hạ kế sách không hợp ngài ý, không bằng hỏi một chút Trục Phong, có lẽ hắn có khác diệu pháp. Thử, cái này nan để giao cho ngươi, ta nhìn ngươi thế nào an trí kia 30 vạn khăn vàng lưu dân. Bây giờ ở đâu là 30 vạn binh lính, rõ ràng là 30 vạn trương gạo khóc đòi ăn miệng. Ngươi không sống bọn hắn quay đầu liền phải gặm ngươi xương. Đang lúc này, Hứa Phong mở miệng nói, đa tạ chí tài huynh dẫn tiến, ta đang muốn như kế. Xét Hí Chí Tài nghe được lời này, trong lòng không hiểu lại là lấp kín. Hắn thật có đối sách. Vậy ta chẳng phải là Bạch Bạch vì hắn trải đường bắc cầu. Tuân Úc cùng Tuân Du nhìn nhau, trong mắt đều chứa một tia nhìn thú chi ý, kỳ thật hí chí tại bản tâm cũng không ác, thậm chí cùng bọn hắn thúc cháu hai người quan hệ có chút hòa hợp, chỉ là bỗng nhiên đối mặt như vậy cảnh ngộ, nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Tào Tháo nghe thấy Hứa Phong lời nói, ánh mắt trong nháy mắt tránh sáng lên. Trục Phong có đối sách, sớm biết ngươi ngực có thượng sách, ta cần gì phải tốn công tốn sức xử lý bữa tiệc này, trực tiếp hướng ngươi thỉnh giáo há không bất việc. Tào Tháo chính mình cũng suy tư qua mấy đầu đường ra, nhưng thủy chung khó mà định đoạt. Mấy lần cùng Tuân Úc thương nghị, đều cảm giác đều có lỗ thủng. Bất luận là lấy chiến dưỡng chiến, mượn chinh chiến duy trì quân lu, vẫn là bế quan chỉnh đốn, chịu khổ sống qua ngày, cuối cùng tệ nạn trùng điệp, không đáng kể. Hứa Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, theo ý ta, đi đầu đem hoang phế vô chủ ruộng đồng toàn bộ thu về chúa công danh nghĩa, lại đem đầu hàng binh lính theo quân chế tổ chức, từ chúa công thống nhất phân phối thổ địa, hàng giống, châu cày cùng nông cụ, khiến cho khai khẩn canh tác. Đoạt được lương thực sinh, thì từ chúa công cùng đồn điền quân dân theo tỷ lệ điểm lấy. Nói cách khác, chính là phổ biến quân dân chung cày kế sách. Hàng binh cùng bách tính cùng nhau nghề nông, chúng ta thì thiết lập điện nông quan giúp cho giám sát quản lý. Kể từ đó, đã có thể thực hiện tự cấp tự túc, lại có thể đem lương thực dư nộp lên trên chúa công. Đến lúc đó, lại nhiều mấy cái ăn một bữa năm bữa ăn người cũng không lo. Bách tính ăn no rồi bụng, tự nhiên trong tay dư giả. Có tích xúc, liền sẽ dần dần giàu có, sinh hoạt cũng liền an ổn. Hứa Phong vừa dứt tiếng, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tào Tháo vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng như điên. Mới đầu cũng không để ý, có thể tinh tế tưởng tượng, kế sách này coi là thật tinh diệu. Nhường hàng binh mình làm mình hưởng, tự hành trồng trọt. Dưới mắt duy nhất cần thiết, bất quá là đại lượng nông cụ mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ nông cụ, 30 vạn hàng tốt đều có thể hóa thành nông phu, giúp ta khai khẩn đồng ruộng. Năm nay cày bừa vụ xuân, chắc chắn bày biện ra một phái an bình thịnh vượng chi cảnh. Có thể những này nông cụ từ đâu mà đến? Khí Chí Tài bỗng nhiên chen vào nói, nếu muốn thợ rèn chế tạo nhiều như vậy cày cỗ, không biết đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Cùng loại biện pháp hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ vì hao tổn của cải to lớn mà coi như thôi, chưa dám nhắc tới ra. Ai ngờ lại bị Hứa Phong giành nói ra. Nguyên nhân chính là hiểu rõ trong đó khó xử, hắn lập tức nổi lên. Tiến tính lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chư vị mưu sĩ cúi đầu trầm tư, ý đồ tìm kiếm phá cục phương pháp. Hứa Phong hai mắt sáng lên, thò người ra đối Hí Chí Tài nói rằng, Chí Tài vấn đề này cực kỳ, ta từ lâu cân nhắc. Càng có một dạng lưới cày tạo pháp, ta có thể vẽ ra hình vẽ, giản tiện dịch hành, công hiệu tăng gấp bội, một mũi tên trúng mấy chim. Tào Tháo nghe vậy, nhịn không được nắm chặt sợi râu, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cái này Hứa Phong, lần lượt mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thật là khiến người mừng rỡ như điên. Trái lại Hí Chí Tài, sắc mặt như là nuốt lấy sâu kiến giống như khó coi, kém chút đưa tay cho mình một cái bạt hai. Ta lại thành vật làm nền không thành. Nhìn qua Hứa Phong bộ kia nặng sắt trọng giáp, cầm trong tay sáng ngân đầu hổ thương uy vũ bộ dáng, trong lòng của hắn tích tụ khó thư. Ngươi đi chạy địch không tốt sao? Ngươi rõ ràng chính là vũ phu. Yến hội tan cuộc, tâm lực lao lực quá độ Hí Chí Tài men say mông lung, đang muốn rời đi, Tào Tháo đã sai người chuẩn bị tốt xe đua, tự mình phái người hộ tống hồi phủ. Chương 7, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy vị. 1. Chương 7, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy vị. 1. Yến hội tan cuộc, tâm lực lao lực quá độ Hí Chí Tài men say mông lung, đang muốn rời đi, Tào Tháo đã sai người chuẩn bị tốt xe đua, tự mình phái người hộ tống hồi phủ. Lại nhắc nhở Tuân Thị thúc điệt thay an ủi vài câu, nói chút chi kỷ lời nói, kề đầu gối nói chuyện lâu, mở ra ngăn cách. Lấy Tào Tháo sức quan sát, sao lại nhìn không ra Hí Chí Tài đối Hứa Phong trong lòng còn có khúc mắc. Vừa rồi đủ loại nói chuyện hành động, bất quá là một mạch nghẹn ở trong lòng, bị tức giận mà làm. Nhưng Tào Tháo biết do nặng nhẹ. Hí Chí Tài sau lưng, dính liễu đông đảo dính xuyên kẻ sĩ ánh mắt cùng chờ mong. Mà Hứa Phong cũng không có căn cơ, tại tìm nơi nương tựa Tào Doanh trước đó, bất quá là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Thậm chí liền tổ tiên đều không thể nào điều tra khảo cứu, vẻn vẹn biết xuất thân nông gia, quen thuộc canh tác, thông hiểu tá điển sử dụng nông cụ, bản lãnh như vậy, dường như cũng hợp tình hợp lý. Mấu chốt nhất là, dạng này một cái lạnh môn tử đệ, thanh bạch đơn thuần, không có chút nào sĩ tộc ràng buộc, đang thích hợp ngày sau làm hoạch tâm tiến hành vun trồng. Tào Tháo ở phương diện này luôn luôn thủ đoạn cao minh, đã lôi kéo trọng dụng bộ phận sĩ tộc, cũng phân công trùng với Hán thất người, đồng thời gắng sức bồi dưỡng thuộc về tâm phúc của mình thành viên tổ chức. Mà bây giờ, Hứa Phong đã trở thành Tào Tháo chân chính tâm phúc trọng thần. Quân dân đồn điền, lưới cày cỗ, từng đạo rõ ràng có thể được tân chính tại Tào Tháo trước mắt trải rộng ra. Trong chốc lát, hắn cơ hồ quên Hứa Phong nguyên là một gã võ tướng, giống như là vị bảy mưu nghị kế văn thần. Ân. Nghĩ đến đây, Tào Tháo nhẹ giọng tự nói, hắn muốn là văn chức xuất thân. Xách. Trở về trong phủ sau, Tào Tháo cũng không nhường Hứa Phong lập tức rời đi. Dù sao Hứa Phong lẻ loi một mình ở Trần Lưu, đã không thân tộc trông nom, bằng hữu cũng bất quá Tuân Úc, Tuân Du giải rác mấy người mà thôi. Ngày thường có thể cộng ẩm mấy chén, duy Tào Nhân một người. Mà Tào Nhân lại cực nguyện cùng Hứa Phong qua lại, chỉ vì cảm thấy hắn tính tình trầm ổn, làm việc đoan chính, rất nhiều chỗ thích hợp. Cuối cùng, cũng nên nhường hắn cảm thụ chút nhà ôn nhu. Trở lại nha thự đình viện, trong sảnh Hứa Phong còn tại dùng cơm. Tào Tháo liền mệnh Đinh Phu Nhân mang theo Chư Tử đến đây, muốn làm bọn hắn cùng Hứa Phong gặp nhau. Trưởng tử Tào Ngang tuổi vừa mới 13, thứ tử Tào Phi 6 tuổi, Tào Trương 5 tuổi. Mấy đứa bé đồng loạt đi đến Hứa Phong trước mặt. Tào Tháo cao giọng cười một tiếng, nói: "Trục Phong, tới gặp thấy ta mấy người này hài nhi." Hứa Phong dương mắt nhìn lên, vung xuống đua đũa, "Ê ba sĩ chi lễ hướng ba vị công tử thăm hỏi, mấy vị công tử cũng cung kính hoàn lễ." Năm tuổi Tào Trương nhất là thật thà chất phác, tuổi còn nhỏ đã đứng nghiêm, ánh mắt trong trẻo có thần. 13 tuổi Tào Ngang thì cử chỉ đoan chính, ôn nhuận có độ. Tào Tháo dạy bảo Chư Tử nói, gọi huynh trưởng. Huynh trưởng ăn tốt. Bọn hắn lại lần nữa không mình hành lễ. Lúc này Đinh Phu Nhân chậm rãi đến Tào Tháo bên cạnh, mỉm cười mà đứng, hướng Hứa Phong khẽ không người thi lễ. Sớm nghe Mạnh Đức nhắc lên, trong quân gia một vị thanh niên tuấn ngạn, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Tại lúc đó, có thể gặp mặt gia quyến, mang ý nghĩa Tào Tháo đã không đem Hứa Phong coi là bình thường thuộc hạ. Hứa Phong biết lễ, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Tào Tháo vui vẻ cười nói, ngươi nói xem, ta mấy người này nhi tử, cái nào nhất như ta? Hứa Phong thốt ra, đều dường như đều có chúa công phong phạm. Ngừng lại một lát, hắn lại bổ sung, nếu bản về nhất yêu người, thuộc về Tào Ngang công tử. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, nhìn chăm chú Hứa Phong thật lâu, thấy vẻ mặt thành khẩn, không có chút nào mượn cớ che đậy, lập tức ý cười xuất hiện lại tại mặt. Bình thường văn nhân, thường thường chỉ đáp cũng giống như, chỉ vì tránh hiểm nghi, miễn gây phân tranh. Có thể Hứa Phong lại thẳng thắn, không có chút nào lo lắng. Rất tốt. Tâm địa thuần chỉnh người. Ân, tâm tư ngươi nghĩ kỳ đáo, ngược lại thật sự là không giống vũ phu. Tào Tháo than nhẹ một câu. Hứa Phong chép miệng tắt lưỡi, trong lòng thầm than, tại sao lại xách việc này? Điền nông chức vụ, liền từ ngươi tới đảm nhiệm a, Trục Phong. Tào Tháo đông nhiên nghiêm mặt nói rằng. Hứa Phong ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, coi là thật. Thiên chân vạn sát. Ngươi tận tâm làm việc, tương lai ta phải gì tức lộc, mặc phủ bên trong liền vì ngươi thiết giống nhau chi vị, các ban thưởng hoa trạch một tòa, hợp với thị nữ, đồng buộc, cẩm y ngọc thực, đầy đủ mọi thứ. Tạ chúa công. Hứa Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem ra xác thực không cần lại mặc giáp chất duệ. Ai ngờ Tào Tháo gấp lại nói tiếp, ta thiếp thân túc vệ, sau này cũng giao cho ngươi quản hạt. Sách, lại tới. Hứa Phong lắc đầu cười khổ, nhất thời không phản bắt được. Nhưng tốt tại lần này tổng coi là ngưỡng mộ trong lòng chức vụ, điển nông. Chủ quản nông cụ cải tiến, thôi động quân dân đồn điển chế độ thành lập. Có Tào Nhân hết sức giúp đỡ, lại có Tuân Lũ, Tuân Du thúc cháu tương tán, thậm chí Hí Chí Tài cũng trong bóng tối hiệp trợ. Hắn từng bước liên lạc Trần Lưu các nơi quan lại, khiến cho gia nhập sự vụ bên trong, cộng đồng trích sửa điện tịch, chỉnh lý danh sách. Lấy một loại tên là A La Bá số lượng mới lạ nhớ pháp, kết hợp đại hán bát tự, phân loại đệ đơn, cuối cùng rồi sẽ 30 vạn khăn vàng hơn người toàn bộ đặt vào quản lý. Ngoài ra, Hứa Phong còn tự thân dạy bảo công tượng chế tạo kiểu mới nông cụ. Như thế, hạ qua đông đến. Một năm này, Trần Lưu lại thu hoạch ngô trăm vạn hộp. Bách tính có thể ăn trắng chê, 30 vạn người sinh kế có thể yên ổn, kho lắm bên trong lương thực trồng chất như núi. Như thế công tích, lại lần nữa truyền khắp thiên hạ. Thế là, những cái kia trôi dạt khắp nơi, không biết nơi hội tụ lưu dân, nhao nhao tuần hướng Viện Châu mà đến. Ngày mùa thu vẫn như cũ, thu hoạch chưa nghỉ. Trương An triều đình sớm đã nhận được tin tức, cũng tiếp vào Tào Tháo trình lên tấu văn thư. Trong đó thỉnh cầu phong thưởng người đông đảo, Hạ Hầu Đôn, Tuân Úc bọn người đều nhóm trên đó, Tào Tháo bản nhân cũng tại mời phong liệt kê. Chỗ Trần công tích hiển hách, bình định Viện Châu hoàng cân chi loạn, hợp nhất hàng chúng hơn 30 vạn. Đây là một cái chấn động triều chính công tích, không người dám tại khinh thị. Mà ở đằng kia phần tấu tên ghi bên trong, một cái tên là Hứa Phong danh tự, lặng yên tiến vào bách quan ánh mắt. Lúc này thiên tử vẫn như cũ ở vào lý thôi, Quách thị trưởng không phía dưới. Tự Đồng Trác thân sau khi chết, hai người đảo vong trên đường tụ tập Tây Lương cự bộ, phản công Trường An, bước giết Vương Doãn chờ một đám lao thần, khu trục Lữ Bố chờ mạnh tướng, đem thiên tử một mực giữ lòng bàn tay, ý đồ nhờ vào đó gắn bó tự thân quyền thế, tranh thủ Hán thất chính thống chi danh. Bây giờ phần này ngợi khen trình lên, tự nhiên thủ trước tiến vào hai người bọn họ chi nhãn. Chương 7, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy vị. 2, chương 7, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy vị. 2, Lý Thôi cùng Quách Tị đều xuất thân Tây Lương, đối triều chính cũng không tinh thông, một khi tao ngộ lương thảo yếu, duy nhất ứng đối chính là cướp bóc. Nhưng bây giờ, lưu dân bách tính nhao nhao lao tới Duyện Châu đầu nhập vào Tào Tháo, người nơi đâu miệng ngày càng tăng lên, trăm nghề đều hưng, đặc biệt bách tính có thể ăn chán trên là nhất động nhân chỗ. Việc này ngươi thấy thế nào? Lý Thôi không rõ Tào Tháo dụ ý, nhưng trực giác lúc này xin thưởng tất có mưu đồ. Tào Tháo nếu muốn phong hảo, liền cho hắn chính là thư danh mà thôi, chỉ cần tiên tử tại trong tay chúng ta, hắn cuối cùng không cách nào lung lay. Quách Tị lơ đến đáp, giữa hai người kỳ thực đã có vết rách. Lý Thôi âm thầm chịu giả hủ chỉ điểm, có thể đồng ý phong thưởng, lại không cần bàn cho thuế ruộng bãi bóc. Chỉ là cái này gọi Hứa Phong thư sinh, lại là từ đâu mà đến? Quách Tị thấp giọng đọc lấy cái tên này, cảm thấy nghi hoặc. Ân, 30 vạn khăn vàng có thể an trí, chính là xuất từ hắn mưu đồ. Người này ta cũng không từng nghe nói. Lý Thôi ngừng lại, lại nói, không chỉ có như thế, ta từng hỏi thăm quân sư, hắn cũng hoàn toàn không biết lai lịch. Như thật có tài học, đoạn sẽ không không có tiếng tăm gì, ít ra Hứa thị huynh đệ chủ trì nguyệt đán bình lúc, chắc chắn sẽ bình luận một thân. Tào Tháo bên người anh tài dần dần nhiều, không bằng thuận thế phong Hứa Phong một quan. Lý Thôi quên đủ, ý của ngươi như nào? Chỉ là chức quan, có tác dụng gì? Lý Thôi tiếp tục nói, ngày mai chúng ta liền đề nghị, lấy thiên tử chiếu lệnh lớn thêm tuyên dương người này. Kể từ đó, còn lại chư hầu tất nhiên sinh kiến kỵ, không muốn thấy Tào Tháo dưới trướng hiện tại tụ tập, liền có thể mượn tay người khác, trừ này một người. Cũng tốt. Quách Tị trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Hai người các cùng binh quyền, cầm giữ triều cương, ở giữa càng có giả hủ ở giữa điều hòa, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng. Thí dụ như Lý Thôi Phương người nói, chính là giả hủ thụ ý mà những năm kia bước hán thần, đa số nho sinh. Tự Hán Vũ Đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra sau, quan văn ngày càng văn nhược cổ hủ, hầu như không chịu vũ phu chào đón. Cho nên Hán thất Giang Sơn, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mấy ngày sau, Trần Lưu, Điền Nông Nha Thự đã kiểm kê hoàn tất tất cả lương thực gốc, là chữ có lương, đặc biệt đem một tòa cũ thành cải biến là cất vào kho trọng địa, kho lâm tràn đầy, trước này chưa từng có. Bách tính cùng quy hàng Viện Châu khăn vàng sĩ tốt, chưa hề trải qua như thế sung túc chi niên, nhao nhao đối Tào Tháo ca tụng không thôi. Đồng ruộng trên đường nhỏ, Hứa Phong thân mang màu trắng quan bào chậm rãi trở về, vừa đến nhã thự, liền thấy Tào Tháo cùng Tuân Úc đã đang đợi. Hắn tăng tốc bước chân tiến lên, lúc này đường bên trong đã tụ không ít người, đều là Tào Tháo dưới trướng văn võ trọng thần, Bào Tín cũng ở trong đó, hiển nhiên chuyên đến đây gặp hắn. Trục Phong, đã lâu không gặp, có thể nghĩ sát ta cũng. Tào Tháo cao giọng cười to, triều đình phong thưởng tới, thú ngươi là Điện Nông đô úy. Ha ha ha, sau này có thể mang binh a. Hứa Phong khẽ giật mình, thốt ra, coi là thật, còn có thể mang binh. Lính của ngươi chỉ quản áp vận lương thảo chính là, có gì không thể? Ngươi bây giờ là ta phía sau lương thảo trọng thần, ta cách không được ngươi. Ta bắt 3.000 binh ách cùng ngươi, tùy ngươi chọn tuyển huấn luyện. Thiếu cái gì cứ việc Hướng Văn Nhược mở miệng. Tào Tháo nói một hơi, lập tức giữ chặt Hứa Phong tay, đi, hôm nay thiết yến. Ta lệnh người săn hiệu, thượng đẳng hiệu thịt đã chuẩn bị tốt, còn có 3 hũ 30 năm ủ lâu năm tốt rượu. Khác có một chuyện, ngươi năm nay 20, cũng nên lập gia đình, ta vì ngươi tìm kiếm một vị hiền thục nữ tử. Chuyện này tốt. Hứa Phong thản nhiên gật đầu, tiếp theo bổ thêm một câu, vóc người đẹp mắt là được. Tào Tháo sững sờ, Tuân Úc cũng là khẽ giật mình. Ở đây chư vị văn sĩ đều ngạc nhiên, càng như thế thẳng thắn. Bình thường nho sinh cho dù ngưỡng mộ trong lòng mỹ quyến, cũng tất nhiên liên tục chối từ, cho đến chúa công cưỡng ép tứ hôn, phương chịu miễn cưỡng tiếp nhận. Hứa Phong ngược lại tốt, trực tiếp vui vẻ ra mặt, vui vẻ tiếp nhận. Tào Tháo nghe vậy, chợt cảm thấy kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi, ngươi hẳn là đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Hứa Phong gãi đầu một cái, đáp, không có à, ta cưới nhiều mấy vị cũng không có gì đáng ngại à. Ta thật là có võ tướng hệ thống bản thân, tố chất thân thể hoàn toàn theo kịp. Hứa Phong cũng không phải là đồ háo sắc, nhưng trong lòng của hắn lại rất thản nhiên, xuyên biệt mà đến, như còn câu nệ tại một đời một thế một đôi người, chẳng phải là cô phụ cái này thời đại tiện lợi. Tào Tháo chợt chợt lưỡi, trong lòng đống nhiên rung động, tiểu tử này ở phương diện này tính tình, thế nào lại có mấy phần? Như ta, ngược cũng không sao, Tuân Úc. Tào Tháo thẳng tắp thân thể, cao giọng hạ lệnh, nhanh đi phái người tìm kiếm hỏi thăm, phàm có tài mạo xuất chúng người, toàn diện là Trục Phong tìm kiếm đến. Tuân mệnh. Tuân Úc bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng mang theo cười khổ. Như vậy sủng ái, thật sự là trước nay chưa từng có. Tào Tháo đã động nghiệm, đương nhiên sẽ không giới hạn trong Duyện Châu cảnh nội, còn hướng ngày xưa bạn cũ nhiều mặt nghe ngóng, rộng vùng tin tức. Cuối cùng, vẫn là Tuân Úc trước dò mấy vị thí sinh thích hợp, một người trong đó đúng lúc ngay tại Duyện Châu, nghe nói nơi đây lương thực phong dân an, liền một đường chạy nạn đến tận đây. Người này tên là Thái Diễm, chữ Chiêu Cơ, hậu thế bởi vì tránh Tư Mã Chiêu chi hủy đổi tên Văn Cơ. Chính là Tào Tháo bằng hữu cũ Thái Ung Chi nữ, đọc đủ thứ thi thư, học thức uyên bác, có thể xưng tài trí hơn người, bụng dấu và quyền. Xuất thân thư hương thế gia, trong nhà tàng thư nhiều đến 4.000 quyển, đúng là hiếm thấy danh môn chi hậu. Vận mệnh nhiều thăng trầm, tràn trọc lưu ly đến Duyện Châu, bây giờ đã được an trí tại Trần Lưu Điện Nông Đồn Điện chỗ. Mà đổi thành một vị nữ tử, thì là từ Tào Nhân sai người tìm được. Kỳ quái là, Tào Nhân cùng Tuân Úc dường như âm thầm phân cao thấp, tranh nhau biểu hiện đối Hứa Phong lo lắng, xem ai càng có thể thắng được hắn lưu ái. Hứa Phong biết được việc này sau giờ khóc giờ cười, hai người ngày thường mặc dù thường đến quấy rầy việc vặt, có thể cử động như vậy không khỏi quá mức tính trẻ con. Nhưng đối với chuyện này, Tuân Úc trung quy là quy củ cũ văn sĩ, làm việc ổn thỏa. Ngược lại là Tào Nhân, đang hỏi thăm tới thí sinh thích học sau, lập tức an bài mấy tên thị nữ, đem cô nương kia theo dự châu lặng lẽ tới đến, trong đêm dùng chăn lông che kín, liền khuôn mặt chưa lộ, liền trực tiếp đưa vào Hứa Phong ở Điện Nông nhà thự hậu viện. Sau đó trở lại quân doanh, Tào Tháo hỏi, Tào Nhân chi tiết bẩm báo. Tào Công sau khi nghe xong, lại giơ ngón tay cái lên, khen một câu, làm được lưu loát, không tệ. Chương 8, đoạt tại Lưu Bị trước đó đã thủ. 1. Chương 8, đoạt tại Lưu Bị trước đó đã thủ. 1. Thế là màn đêm buông xuống, Hứa Phong trở về lúc, trong phủ đã có mấy danh tỷ nữ xin đợi đã lâu. Ánh trăng như nước, côn trùng kêu vang trên gáy, đồng ruộng ở giữa cây lúa hương lưu động, gió đêm nhẹ phẩy bắc áo, nổi bật lên Hứa Phong thân hình thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng. Vừa bước vào nhà thự, mấy tên sĩ tốt tiến lên thông báo, đại nhân, ngài gia quyến đã từ Tào Nhân tướng quân tự mình hộ tổng đến, giờ phút này đang tại nội viện chờ. Hứa Phong nghe xong, tại chỗ ngơ ngẩn. Cái này, nhanh như vậy? Hôm nay mới đáp ứng Tuân Úc, nguyên kế hoạch mấy ngày nữa lại đi thấy vị kia trong truyền thuyết tài nữ, mặc dù chưa biết tên, nhưng trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Nhưng bây giờ, sách trong loạn thế, nhân duyên giảm cứu hiệu quả thực tế ít có trong thời Thái Bình như vậy rườm rà lễ tiết, trừ phi hào môn vọng tộc, nếu không chỉ cần song phương đáp ứng liền có thể thành hôn, lập tức cưới nhập môn. Hứa Phong chậm rãi đi vào nội viện, xuyên qua hành lang, thấy mấy tên tỷ nữ đứng ở đỉnh trong nội viện. Các nàng nhìn thấy vị này gần đây thanh danh vang dội Điện Nông quan đích thân đến, lập tức hai gò má phím hồng, đội vàng khuất thân hành lễ. Tham kiến đại nhân. Miễn lễ. Hứa Phong mỉm cười đáp lại. Một gã tỷ nữ thấp giọng nói, phu nhân đã tắm rửa thay quần áo, đang trong phòng lặng chờ mấy vị thị nữ, chưa từng ngờ tới vị này cao vị quan viên như thế bình dị gần gũi, đều lộ ra bức dứt bất an. Hứa Phong khẽ bước cằm, sau đó cũng tắm rửa thay quần áo. Nếu là nên cưới vợ, tự nhiên trang trọng mà đối đãi. Một nén nhang sau, hắn thân mang rộng rãi cẩm bào bước vào trong phòng, chỉ thấy một nữ tử đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước cửa sổ, ngưỡng vọng trăng sáng, vươn xuống ánh sáng xanh đầu vai. Trong một chớp mắt, da thịt của nàng dường như phát ra ôn nhuận như ngọc quang hoa. Hứa Phong ngưng thần xem xét, không khỏi ngây người. Hảo hảo mỹ mạo, riêng là cái này da chất liền đã kinh người. Dung mạo tự không cần phải nói, mà nàng rửa cửa sổ bên cạnh lập thân ảnh, cũng lộ ra mấy phần nhu huyền động nhân thái độ. Phát giác có người tiến đến, nàng dường như chấn kinh giống như xoay người lại, một trương dung nhan tuyệt mỹ ánh vào Hứa Phong tầm mắt. hai con ngươi thanh tịnh như thu thủy lưu chuyển, hai gò má ửng đỏ dường như chín mọng quả táo, thân thể đầy đá thức tha, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, thật là nhân gian bưu vật. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, huyền chuyển hạ bái, thanh âm nhu hòa, tiểu nữ tử cam mai, gặp qua. Phu quân. Nghe được cái tên này một cái trước mắt, Hứa Phong trong lòng đột nhiên rung động. Cam mai, như thế nào quen thuộc như thế? Tiếp lấy, hắn khó có thể tin mở to hai mắt. Cam mai. Vậy cái này chẳng phải là Cam phu nhân? Ta cái này chẳng phải là đoạt tại Lưu Bị trước đó đã thủ? Phu quân. Cam Mai nhẹ giọng hắn một câu. Hứa Phong đột nhiên hoàn hồn, đè nén trong lòng rung động, chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. Hai người ngồi chung tại trên giường êm, ánh mắt giao hội. Cam Mai lại có chút túi đầu, thần sắc ngượng ngùng. Hứa Phong thấp giọng nỉ non, "Ai, có một số việc vốn muốn hỏi ngươi, mà thôi, ngày khác rồi nói sau." Hắn nhẹ nhàng kéo lên màn cửa, thổi tắt ánh đến, chỉ giữ lại một sợi ánh trăng lạnh lùng tự khe hở ở giữa lặng yên sái nhập, trong phòng dường như chụp lên một tầng ôn nhuận ngọc huy. Cùng lúc đó, Dự Châu tiểu bái, một chỗ bình thường ở ngoài viện, trước tới bái phòng Lưu Bị đang đứng lặng trước cửa, lặng chờ đáp lại. Hắn trải qua gian khổ, nhiều lần trằn trọc, rốt cục tại Dự Châu đứng vững gót chân, thụ phong làm Dự Châu mục. Lúc này, một vị lao phụ nhân theo trong nội viện đi ra, nhìn thấy người đến đúng là Lưu Hoàng Thúc Lưu Bị, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Không biết Lưu Dự Châu giá lâm, có gì muốn làm? Lão nhân gia Lưu Bị ngữ khí bình thản, nho nhã thông dòng, dọc đường nơi đây, chuyên tới để tiếp Cam Mai cô nương. Nghe nói nơi đây bách tính đều tán nàng biết sách biết lễ, tài đức gồm nhiều mặt, quả thật kỳ nữ, cho nên chuẩn bị mộ danh mà đến, muốn thấy phong thái lời còn chưa dứt, trong lòng của hắn lại không tự giác nổi lên một tia gợn sóng. Lưu Hoàng Thúc, cô nương đã gả làm vợ người khác. Cái gì? Lưu Bị giật mình. Gả cho người nào? Lão phụ đáp, chính là Duyện Châu Điển Nông Đô Úy, Hứa Phong đại nhân. Hứa Phong. Lưu Bị con ngươi đột nhiên co lại, ngực dường như bị trọng thạch nắm chặt, ngũ vị tạp trần, tim khó chịu. Thế nào? Lại là người này? Giờ phút này mặc dù trị cuối thu, có thể Lưu Bị lại phảng phất giống như đặt mình vào trời đông giá rét, hàn phong thấu xương, đông tuyết bay tán loạn. Có lẽ tuổi tác phát triển, Lưu Dự Châu chợt thấy lực có thua, ở trước cửa thật lâu đứng lặng. Nghĩ đến trong truyền thuyết Cam Mai dung mạo như thiên tiên, tính tình dịu dàng, trong lòng tựa như thiếu một góc. Nói không rõ là tiếc nuối vẫn là thất lạc, chỉ cảm thấy nội tâm vắng vẻ, dường như đã mất đi cực trọng yếu đồ vật. Xét hắn cuối cùng là quay người rời đi, đi lại nặng nề, hồi lâu vẫn khó tiêu tan, thấp giọng tự nói, vì sao ta sẽ như thế khó chịu? Ký Châu, Viên Thiệu đã thu được đến từ Trường An Hịch Văn cùng lệnh khen ngợi. Hịch Văn lên án mạnh mẽ Mã Đẳng, Hàn Toại tại Tây Lương hưng binh làm loạn, ý đồ đồng xâm chiếm kinh, ngấp nghé thiên tử. Mà ngợi khen bên trong, thì trắng trợn biểu dương Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ thành công chiêu an 30 vạn khăn vàng tàn quân. Trong đó đặc biệt một người công vân lớn lao, Hứa Phong. Văn bên trong lấy kinh thiên vĩ địa, tế thế an bang dự trì, càng gọi hắn là đại hán thứ nhất mưu thần, cũng đem này lợi bình khắp đưa các lộ chư hầu, bất luận thân Tào hay không, đều biết được một gã gọi Hứa Phong, chữ trục phong văn sĩ chi danh. Càng làm cho người khiếp sợ là, người này xuất thân hàn bi, chưa từng nhập quân học, cũng không đọc thái học, càng vô danh sư chỉ điểm. Như gặp thái bình tình thế, như vậy thứ dân tử đệ, sợ liền hoạn lộ chi môn đều không được mà vào, không người tiến cử, nói gì hiền đạt. Bởi vậy, các nơi chư hầu không kinh dị. Lúc này, tại viên thiệu rộng rãi hoa mỹ phủ đệ sau trong viên, hắn đang ngồi chơi bên hồ bơi cho cá ăn, sau lưng đứng thẳng ba vị mưu sĩ, Điền Phong, Hứa Du cùng Quách Đồ. Chúa công, cái này Hứa Phong chính là Hà Bắc áo vải, cũng không phải là thế gia về sau, trước đây cũng không sáng tác lưu truyền, thấy thế nào đều giống như bị tận lực bưng ra nhân vật. Bây giờ Lạc Dương lớn thêm Tuyên Dương, chỉ sợ có ý đồ riêng, ý đang mượn chúng ta chi thủ trừ chi. Hứa Du đuốt râu nói nhỏ, trong mắt tinh quang chớp động. Nhược quả đúng như này, không bằng sai người âm thầm làm việc. Một khi đã thủ, Tào Tháo liền thiếu một giúp đỡ. Quách Đồ lập tức tán thành. Duy chỉ có Điền Phong thấy khác biệt. Điền Phong trước kia từng bị thái úy phủ trinh đích, nâng làm mậu tài, người kế nhiệm hầu ngự sử, bởi vì bất mãn hoạn quan chuyên quyền, trung lương bị hại, phẫn mà từ quan quy ẩn. Chương 8, đoạt tại Lưu Bị trước đó đắc thủ. 2, chương 8, đoạt tại Lưu Bị trước đó đắc thủ. 2, hắn là người cương chính, xưa nay xem thường Hứa Du cái này thiện làm nhanh nhẹn linh hoạt người, nghe vậy cười lạnh một tiếng, lời ấy sai rồi. Tào Tháo bất quá theo có Duyện Châu, mà chúa công nhà ta ủng ký, cũng hai châu, nhìn thèm thu, thanh, chính là thống ngự phương Bắc chi thế. Có được bốn châu chi địa, hùng ngồi Bắc Quốc, lại muốn đối một cái Tào Tháo thuộc hạ phụ tá ra tay, há chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ? Nhưng bây giờ Tào Tháo thế lực cường thịnh là thật, chúng ta có thể viết một lá thư, hướng tạo áp lực chính là. Ha ha, lúc này, Viên Thiệu chậm rãi quay người, trên mặt ý cười, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba vị mưu sĩ. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, các ngươi lời nói đều có đạo lý. Tào A Man trước kia cùng ta quan hệ cá nhân còn có thể, khó xử một cái mưu thần, vốn không phải là ta mong muốn. Nhưng ta tin tưởng tình cảnh của hắn chi khốn, Duyện Châu cuối cùng khó mà lâu thủ, chỉ có phương Bắc bình định mới có thể an tâm, bởi vậy ta tất nhiên sẽ thành trong lòng của hắn lo lắng âm thầm. Viên Thiệu nhấp nhẹ khỏe miệng nói, bất quá ta cũng có công tôn toàn cần ứng đối, trong ngắn hạn sợ không xung đột chính diện. Các ngươi thay ta mô phỏng một phong thư, thân là huynh trưởng, lẽ ra nên hơi biểu chúc mừng. Ấy, ba vị mưu sĩ liếc nhau, nhất thời lại không người lại trình lên khuyên ngăn nói. Chỉ vì Viên Thiệu lần này dáng vẻ hiện lộ ra mấy phần khoe khoang chi ý, vẫn như cũ chưa đem Tào Tháo xem là chân chính đối thủ. Trần Lưu, Hứa Phong theo mềm mại trong mộng tỉnh lại, liền tiếp vào triệu kiến kiến. Cam Mai tự thân vì hắn tắm rửa thay quần áo, thay đổi chỉnh tề quan bảo, chuẩn bị lên đường tiến về nhà thự. Phu quân đi sớm về sớm, Cam Mai trong nhà đợi ngươi. Nàng gần sát bên hai, thanh âm nu như nước mùa xuân. Tốt. Hứa Phong cổ họng khẽ nhúc nhích, thấp giọng đáp ứng. Đi tới tiền viện, đã có xa giá chờ. Tuân Úc đã trong xe, hai người cùng đường đi nhậm chức. Vừa mới lên xe, Tuân Úc liền mở miệng, "Trục Phong, ta nguyên muốn vì ngươi dẫn tiến Thái Ung Chi nữ Thái Chiêu Cơ, sao liệu ngươi trước ứng Tào Nhân vì ngươi tìm kiếm người?" Hứa Phong gãi đầu một cái, cười nói, "Đã định ra, liền không phân tuần tự." Cái này Tuân Úc sớm biết Hứa Phong làm con tin phát, nhưng cũng không nghĩ tới như thế thẳng thắn. "Xách, kia ngày khác tìm một cơ hội nhìn một chút Chiêu Cơ à, nàng thông hiểu âm luật thi phú, tài tình xuất chúng, Trục Phong chắc chắn cảm mến. Chúa công gọi ta, cần làm chuyện gì?" Hứa Phong ngược lại hỏi. "Nói là có một cọc lập công sự tình giao cho ngươi đi làm lý, cụ thể ta cũng không từng biết, nghĩ đến cũng không phải là khó giải quyết việc phải làm. Như có thể hoàn thành, công lao không nhỏ, ngày sau vững vàng quan văn hàng đầu cũng chưa biết chừng." A Hứa Phong nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói phải. Hắn bây giờ đã là mệnh quan triều đình, tại Tào Tháo dưới trướng lấy được chức này vị, đủ thấy tín nhiệm chi trọng. Dù sao tại Tào Doanh làm quan, cũng chỉ là hán thần thân phận khác biệt, ý vị này hắn cùng Tào Tháo ở giữa đã có một loại nào đó sóng vai chi vị. Không lâu, xa giá đến mới xây thiện nhã tự. Văn võ quan viên đều tại, khí chí tài cùng Tuân Du xa xa trông thấy Hứa Phong, vội vàng thăm hỏi. Tào Nhân thì đứng tại võ tướng bên trong, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, mặc dù chưa từng thấy qua cả mai, nhưng nghe dân gian truyền tụng, chi kỳ hiển thục mỹ mạo, Hứa Phong nhất định hài lòng. Nhưng mà Hứa Phong cũng không đáp lại, trực tiếp đi vào phòng. Tào Tháo gặp hắn đến, lập tức ngoắc ra hiệu, một tay nắm lấy một phong thư. "Trục Phong, mau tới, ta cho ngươi mỹ xoa." Tào Tháo cao giọng cười to, một tay nắm ở Hứa Phong đầu vai, thấp giọng nói, "Cha ta hiện cư lăng già, gửi thư nói rông dài chút việc nhà về bạn. Ta suy nghĩ hắn độc thân bên ngoài, có lẽ nghĩ ta sốt ruột, muốn đón hắn tới đây đoàn tụ. Người thay ta đi một chuyến, tùy hành hộ đưa bọn hắn trở về liền có thể." "Ân." Hứa Phong đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Lao chúa công hiện ở nơi nào? Đã lên đường sao?" Hắn gấp giọng truy vấn. "Sớm đã xuất phát, không ra mấy ngày, liền đem dọc đường từ Châu trị chỗ. Đào Kiêm dù sao cũng phải tận chút chủ nhà tình nghĩa, hộ tống đoạn đường. Việc này chút nào không phong hiểm, bất quá là để ngươi tại thân tộc trước mặt lộ cái mặt, bác hảo cảm mà thôi." Hứa Phong vẻ mặt không thay đổi, đã không thích thú, cũng không nói cảm ơn, dường như cố nén trong lòng nôn ngữ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, "Hồ đồ, nhanh ban thưởng ta một con quái mã, nếu không lão chúa công tính mệnh đáng lo." "Vì sao?" Tào Tháo giật mình. Nghe xong Hứa Phong chi ngôn, hắn chợt cảm thấy thái không phải trêu tức, cũng không phải bằng ngữ, mà là phát ra từ phế phủ lo lắng. Có thể đến tột cùng vì sao muốn gấp? Hẳn là có gì biến cố. Đào Khiêm cùng ta vốn có cũ nghị, năm đó trung phó 18 lộ chư hầu thảo đồng chi minh, lẫn nhau cần nhờ. Huống hồ hắn tuổi tác đã cao, ngày giờ không nhiều, mà ta chính vào hợp nhất 30 vạn hàng tốt, thu lương thực nhập kho 100 vạn một lúc. Hắn sao dám vào lúc này đối địch với ta? Tào Tháo tâm niệm cuộn cuộn, thiên đầu vạn tự ùn ùn kéo đến, nhưng mà một cỗ không hiểu bất an lại như độc trùng phụ xương, vung đi không được, não hải kêu beo beo, thật lâu khó yên. Hứa Phong không đề cập tới người tôi, cái này mới mở miệng, Tào Tháo cũng đột nhiên phát giác được sự tình có kỳ quặc. Có thể đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng lại nhất thời khó mà nói rõ. "Chuẩn bị ngựa. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, như vậy dễ hiểu đạo lý, chúa công ngươi có thể nào không biết?" Hứa Phong một tiếng gầm nhẹ, giống như cảnh tỉnh, khiến Tào Tháo trong nháy mắt tỉnh ngộ. "Phu thân gia tư cự vạn, vàng bạc châu báu đầu chỉ ngàn dương. Huống chi lão phụ đau ái nhi tử, biết rõ ta bây giờ lập nghiệp duy gian, vừa bình định viện châu Nga tặc chi loạn, tất nhiên thiếu quân tư, tự nhiên sẽ mang theo đại lượng tiền hàng đến đây tương viện. Đào Kiêm bản nhân có lẽ không dám sinh ác ý, nhưng dưới trướng hắn tướng sĩ bên trong, nếu có một người lên tham nghiệm, đó chính là họa lớn ngập trời." Trong chốc lát, phản phất có một cái băng lãnh tay mạnh mẽ nắm lấy trái tim của hắn, dùng sức bóp. "Nhanh, nhanh, nhanh." Tào Tháo toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, dường như rơi vào lạnh uyên, lưng từng đợt phát lạnh, đội vàng xoay người đối tả hữu gầm thét, dắt ta chiến mã tới. Nhường Trục Phong cưỡi lên, nhanh chóng dẫn người trước đi nên đón phụ thân ta. "Trục Phong, toàn nhờ vào ngươi." Trong lòng của hắn thiên ngôn và ngữ, thật không thể tại chỗ hứa hẹn, dù là dốc hết núi vàng núi bạc cũng sẽ không tiếc, chỉ cầu có thể hộ phụ thân chu toàn. Có thể nghĩ lại, Hứa Phong ngày thường không màng danh lợi, chưa từng đòi hỏi, nguyện vọng duy nhất bất quá là áo cơm không lo, an ổn sống qua ngày mà thôi, liền cuối cùng chưa lại nhiều nói. Chương 9, tiếp ứng lao chúa công, 1, chương 9, tiếp ứng lao chúa công, 1, Hứa Phong đi tới nha thự trước cửa, Tào Ngang đã dắt tới một thất toàn thân đen nhánh, thần tuấn phi phẳng ngựa cao to. Này ngựa tính nóng như lửa, mà vây xem đám người thấy Hứa Phong thân mang quan văn bảo phục, không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Người không biết sự tình nhau nhau nghị luận, như thế văn được người, như thế nào khống chế cái loại này cháy mạnh câu. Tào Tháo một đường chạy gấp mà ra, Tào Nhân bọn người theo sát phía sau, còn không biết biến cố nguyên do, đành phải yên lặng đi theo. "Trục Phong, Trục Phong." Tào Tháo ở phía sau lo lắng la lên, này ngựa giữ dằn có thuần, nhưng một ngày có thể thực hiện ngàn dặm. "Ngươi phải tất yếu chế phục nó. Cái này tất màu lông đen nhánh, quang trạch như gâm chiến mã tên là Tuyệt Ảnh. Ngựa không thông nhân tâm, không biết giờ phút này cấp tốc, chợt thấy một thon gầy thân ảnh tới gần, lại lấy vì chủ nhân muốn khắc ném người khác, lập tức giã tính bừng bừng phân chấn, lắc đầu vẫy đuôi liên tiếp lui về phía sau, bốn vó sao động, như muốn đằng không mà lên. "Nhanh, nhanh." Phái mấy tên túc vệ tiến lên, một mực chế trụ chiến mã, tuyệt không thể đả thương Trục Phong một phân một hảo. Tào Tháo gấp giọng hạ lệnh. Trong lúc nguy cấp, Hứa Phong không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay chính là một cái mánh trưởng, đập đầm ầm hướng đầu ngựa. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, tựa như kinh lôi nổ tung, mọi người nhất thời ngây ra như phỗng. Kia Tuyệt Ảnh hí 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 hí, ngựa hí dài một tiếng, lại bị một trưởng đánh cho liền lùi mấy bước, đầu ông tắc hưởng, lung lay mấy cái, vẻ mặt hốt hoảng. Nó ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Phong. Chỉ thấy Hứa Phong hai mắt như đao, cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, đưa tay ở giữa sát khí nghiêm nghị, dường như lại muốn vung ra thứ hai trưởng. Vượt đắt một tiếng, kia không ai bị nổi Tuyệt Ảnh lại trước đầu gối mềm nhũn, quỳ sát tại đất. Hứa Phong không chút do dự, trở mình lên ngựa, vỗ nhẹ lưng ngựa. Vẫn là một bộ trưởng quan văn bảo, nhưng từ thân vệ trong tay tiếp nhận lưu kim hổ đầu đường, chân đạp sát đăng, như gió như điện, thoáng qua mau chóng đuổi theo. Bất quá một lát, thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt mọi người cuối cùng. Thẳng đến lúc này, Tào Tháo một nhóm vẫn sững sờ lập nguyên địa, khó mà hoàn hồn. Hắn một bàn tay, liền đem Tuyệt Ảnh thu phục. Tào Tháo thì thào nói nhỏ, còn không dám tin. Tào Nhân cái này mới tỉnh hồn lại, cổ họng nhấp nhô, thanh âm khẽ run, không hổ là. Chú Phong A Tào Tháo sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, lòng tràn đầy sầu lo. Tôi lúc bọn người lúc này mới phản ứng được, vội vàng truy vấn, vì sao Hứa Phong đội vàng xuất phát. Nghe vậy, Tào Tháo ngưỡng vọng tương thiên, nhắm mắt thật lâu, trong lòng hối hận chồng chất, suýt nữa bởi vì tự phụ hữu thành sai lầm lớn. Hắn chậm rãi lắc đầu, không cần hỏi nhiều, duy nguyện phụ thân bình an đến Trần Lưu. Lao chúa công hắn bá phụ đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là sẽ gặp nguy hiểm. Đại ca, Hạ Hầu Đôn cũng kinh hai phần. Bọn hắn nguyên bản chạy đến, chỉ vì ở mấy ngày, bái gặp trưởng bối Tào Tung, đã là trong nhà tôn trưởng, lại là Tào Tháo cha, từng cư tam công chi vị, phú khả địch quốc. Bây giờ đột nhiên nghe nguy hiểm, chư vị tông tộc tướng lĩnh đều cháy bỏng. Đại ca, ngươi nói một câu a. Phải chăng cần ta xuất hổ buôn doanh sau đó tiếp ứng? Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Viên cùng nhau nhìn về phía Tào Tháo, ánh mắt bức thiết. Ân, mang 800 hổ buôn, không, điều hổ báo kỵ lập tức xuất phát. Các ngươi đổi không kịp Hứa Phong, nhưng cần phải tiếp ứng đúng chỗ. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyền tiếp vào quân lệnh, lập tức phân phối 800 hổ báo kỵ lên đường. Cái này hổ báo kỵ cùng hổ buôn khác biệt, hổ buôn chính là bởi vì Hứa Phong mà thiết, chuyên vị trọng giáp công kích tạo thành trọng trang kỵ binh. Hổ báo kỵ thì am hiểu buôn tập săn bắn, thuộc khinh kỵ tinh nhuệ, hành động mau lẹ, tới lui như gió. Từ Châu, Lan Gia, trung trung điệp điệp đội xe đã tập kết mấy chục cỗ xe ngựa, chứa đầy kim châu ngọc lụa, một đường rêu rao ghé qua, dẫn tới quận bên trong bách tính nhao nhao ghé mắt, không ngừng dân chúng tầm thường, càng có vô số giang hồ tội phạm, Lục Lâm hảo cường vì đó độc tâm. Âm thầm theo đuôi người nối liền không dứt, đều là ven đường dẫm bàn dò đường chi đồ. Có thể nói, tự quan đạo khởi hành đến nay, đã có mấy nhóm thế lực nghe hỏi mà đến, tùy thời mà động. Nhưng mà Lao Thái gia lại dường như không hề hay biết. Việc này tự nhiên cũng truyền đến Hạ Phỉ, kinh động đến Đào Kiêm. Đào Kiêm tuổi tác đã cao, sớm đã đi vào tuổi già, hình dung tiểu thụy, dường như đất vàng đã chôn đến cổ, nghe nói việc này sau kinh hại không thôi, vội vàng điều động một đội sĩ tốt tiến về nên đón hộ tống. Tào Tháo có một vị nhị đệ, tên là Tào Đức, lần này phụ trách đem trong nhà tế nhuyễn toàn bộ thu nạp, tự mình áp vận hộ tống. Có thể theo hành trình thúc đẩy, trong lòng của hắn càng thêm bất an. A ông, chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng tiến lên, phải trang phô trường quá mức. Tào Tung mặc dù cao tuổi, nhưng khí sắc hùng nhuận, được bảo dưỡng làm, tóc trắng thương không sai lại thần thái sang láng, nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay nói, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Người chớ có sợ hãi, ta sớm đã mệnh mạnh đức thông chi Thái Sơn Thái Thú ứng tiệu trước tới tiếp ứng, binh mã của hắn chắc hẳn đã ở trên đường. Có thể nơi đây trung quy là Đào Kiêm chỉ Hạ Từ Châu, thẳng nếu bọn họ ngấp nghé khoản tài phú này ha ha ha. Tào Tung nuốt dâu mà cười, thần sắc thong dong, ngươi nói cũng có lý, nhưng Đào Khiêm làm trọng thanh danh, đoạn sẽ không đi này bị ổi sự tình. Ta dù sao từng nhận chức thái úy, đứng hàng tam công, sao lại sợ hắn cướp bóc? Cái này một phen đối đáp về sau, Tào Đức mặc dù mặt ngoài thoải mái, đáy lòng vẫn mơ hồ bất an. Hắn luôn cảm thấy chuyến này sợ sinh khó khăn chắc trở, lại ra quyến đông đảo, hộ vệ thưa thớt, Thái Sơn Thái Thú viện binh lại chẳng biết lúc nào phương đến. Đang lúc suy tư, nơi xa bỗng nhiên vang lên gấp rút tiếng vó ngựa, bụi lất tung bay, che khuất bầu trời. Một ngựa lao vùng một tới, Tào Tung cùng Tào Đức đội vàng phất tay ra hiệu đội xe tạm nghỉ. Sau một lát, con tuấn mã kia phi nhanh đến trước, lập tức người chính là một an mặc kiểu văn sĩ quan biên, chiều phục bị gió phồng lên, bay phất phới. Người này chính là Hứa Phong, hắn đã liên tục buôn tập một ngày một đêm, vẹn vẹn ngắn ngủi ngừng, ngày đêm không thôi đuổi đến nơi này. Chờ chiến mã dừng hẳn tại đội xe trước đó, Hứa Phong siết cương thu thế, tọa kỵ Tuyệt Ảnh móng trước bay lên không, khí dài một tiếng, ngẩng đầu mà đứng. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này một dài nhóm chứa đầy chân bảo đội xe, lập tức chắp tay đặt câu hỏi, thật là lao chúa công Tào Tung giá lâm. Chính là lão phu. Xin hỏi các hạ, Tào Tung thấy người tới cũng không phải là cường đạo lưu phỉ, mà là thân mang hán đỉnh quan phục kẻ sĩ, lập tức an tâm. Cái này thân phục sức hắn không thể quen thuộc hơn được, năm đó là bảo đảm tính mệnh, hắn từng khiển trách món tiền khổng lồ mua hàng thái úy chi vị, xuyên này bảo phục gần 2 năm thời gian. Tại hạ là chúa công dưới trướng công Tào, điện nông đô úy Hứa Phong, chữ Trục Phong. Chương 9, tiếp ứng lao chúa công, 2, chương 9, tiếp ứng lao chúa công, 2, Hứa Phong. A ha ha ha. Tào Tung nghe vậy đại hỉ, đội vàng trụ ngựa hạ dư, tay viện trượng trôi đứng vững, mặt lộ vẻ mặt vui vẻ. Nhìn qua Hứa Phong liên tục gật đầu. Lão hủ nghe đại danh đã lâu, Hứa đại nhân hóa giải con ta 30 vạn hàng một cánh quân khốn, quả thật tái tạo tri ân, vô cùng cảm kích. Nếu không phải có ngài, Duyện Châu làm sao có thể có hôm nay chi phỉ nhiêu. Tào Đức cũng không người sầu bái, mặc dù vì tông tộc trưởng bối, nhưng biết rõ thay Tào Tháo kết giao tâm phúc trọng yếu. Hứa Phong đảo mắt quanh mình vàng bạc chồng chất xe ngựa, nhíu mày, tiếp theo hỏi, lão chúa công chuyến này, thật là mang theo tận toàn bộ gia tài. Không tệ, này tư có thể trợ con ta lại quên tinh binh mấy bạn. Tào Tung liên tiếp gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, sắc mặt lóe ánh sáng. Dường như là Tào Tháo địa vị hôm nay hiển hách mà kiêu ngạo, đứng hàng thượng tướng quân, uy danh chấn nhiếp Việt Châu, dưới trướng Hổ Báo Kỵ cùng Hổ Bộ quân, mấy có thể sánh vai ngày xưa Tây Lương phi hùng chi hùng. Gia tộc vinh quang, tổ đức phù hộ. Không nói nhiều nói, lão chúa công có thể từng nghe qua thất phu vô tội, ma ngọc có tội ngữ điệu. Ân. Tào Tung thần sắc đọc lại. Hứa đại nhân lời ấy ý gì? Hứa Phong tứ phương mà trông, thấy hộ vệ bất quá 2-30 người, lại đều là nô bộc gia đình, cũng bộ đội không chính quy ngũ, không khỏi lắc đầu thở dài, như thế yếu kém thủ vệ, nếu có tội phạm tập kích, hoặc bị Đào Khiêm giữ lại, không chỉ có tài vật khó đảm bảo, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng tràn ngập nguy hiểm. Tuyệt đối không thể. Tào Tung cao giọng cười to, Đào Khiêm mỗi khi gặp Tiết Khánh, cũng nên phái người đến đây ân cần thăm hỏi một hai bề, huống hồ ta cùng hắn ngày xưa cùng hướng cộng sự, bây giờ con ta tại Duyện Châu binh mã hùng tráng, quản lý đâu chỉ trăm vạn chi chúng, Đào Khiêm đoạn không đến mức như thế ngu muội. Hứa Phong lại dường như đang đánh giá một cái người vô tri, giống như nhìn chăm chú vị này lao chúa công, trong lòng không khỏi thầm than, hẳn là kinh thương quá lâu, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Hắn nhịn không được nói, nếu như Đào Khiêm được ăn cả ngã về không, ngụy trang thành sơn tặc đến đây cướp bóc đâu. Ách Tào Tung đột nhiên kéo một cái sợi râu, kia là bởi vì hồi hộp mà lên phản ứng, lực đạo hơi nặng chút. Lại hoặc là, năm nào bước thể suy, khó mà chấn áp thuộc cấp, nhi tử lại vô năng kế thừa từ châu, trong quân phát sinh bất ngờ làm phản đâu. Cái gì? Tào Tung lại sinh sinh kéo xuống mấy sợi xám trắng sợi râu. Hứa Phong tiếp tục nói, ngài vừa rồi cũng đã nói, nhóm này tiền hàng đủ để phụng dưỡng hơn vạn đại quân, ai không động tâm? Cái này, ta, kia dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Tào Tung rốt cục hoàng hồn. Tào Đức cũng ở bên quăng tới mang theo oán trách ánh mắt, phụ thân thật sự là ở lâu an nhàn, sợ là quên loạn thế hiểm ác. Năm đó cùng điện vi thần tinh điểm, bây giờ sớm như bụi bặm giống như không đáng giá nhắc tới. Hứa Phong nghiêm mặt nói, giờ phút này, lão chúa công chỉ quản theo ta đi đầu, còn lại đội xe khác phái một người thống lĩnh, chậm chậm mà đi liền có thể. Cái gì? Ngươi? Tào Tung trên dưới dò xét Hứa Phong số mắt, lại nhìn phía sau lưng hạo đãng hơn 20 chiếc xe quân đù, luôn cảm thấy lưu tại trong đội xe càng thêm một thỏa. Ngươi bất quá một giới tay trói gà không chặt văn sĩ, tự thân còn khó đảm bảo toàn, như thế nào bảo vệ được ta? Tào Tung mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thậm chí thấp giọng lẩm bẩm một câu, hẳn là ngươi là phản bội con ta, muốn cầm ta đi đổi công lao. Hứa Phong lông mày cau lại, dứt khoát một tay lấy Tào Tung nhấc lên, trực tiếp mang bên trên chiến mã của mình. Như vậy thần lực, khiến bốn phía đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ạ, đây thật là thư sinh yếu đuối. Ngươi làm gì? Hứa Phong. Tào Đức lập tức vừa kinh vừa sợ, buông ta xuống phụ thân. Hứa Phong chỉ là nhàn nhạt quét hắn một cái, lập tức rục ngựa quay người, tuyệt ảnh bốn vo tung bay, thất bụi mà đi, cắt vàng đầy trời cuốn lên. Nơi xa, bay tới một câu căn dặn, như gặp chặt đường, không cần ham chiến, vứt bỏ tiền hàng trốn mau chính là. Duyện Châu biên cảnh bên ngoài, Tào Tháo tự mình xuất quân nên ra hơn 30 dặm, đã gần đến cột mốc biên giới chi địa. Lúc này sắc trời không rõ, thần tinh dần dần ẩn, rất nhiều sĩ tốt buồn ngủ không chịu nổi, duy chỉ có Tào Tháo cùng Tào Nhân chút nào không buồn ngủ. Mượn yếu ớt tinh quang cùng sơ lộ ngân bạch sắc, bọn hắn xa nhìn phương xa đường chân trời. Chợt thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, một thân ảnh tự trong sương mù hiện hiện, dần dần rõ ràng. Tới rồi sao? Chúa công, thật là Trục Phong trở về. Còn không rõ ràng. Tào Tháo đứng chắp tay, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên nét mặt lộ ra khó mà che giấu cháy bỏng. Hắn há có thể không lo? Như phụ thân có chỗ sơ suất, thiếu đạo hủy hết, một thế anh danh cũng sẽ bị long đong. Trong chốc lát, kia cưỡi phi tốc tới gần. Tào Tháo đứng ở chỗ cao, thấy rõ ràng, một người một ngựa, trong tay lưu kim hổ đầu thương như trong đêm hàn nguyệt. Dáng người mạnh mẽ như long đằng không, là Trục Phong. Nhanh, giang lên đón. Tào Tháo kích động khó đè nén, bước nhanh đi xuống đài cao. Hứa Phong siết cương dừng ngựa, tuyệt ảnh chạy thế chợt ngừng, móng trước giơ lên, vững vàng ngừng chân. Hắn tung người xuống ngựa, đỡ Tào Tung rơi xuống đất đứng vững. Tuyệt ảnh hí dài một tiếng, miệng sùi bọt mép, mỏi mệt ngã xuống đất. Đoạn đường này ngày đêm kiêm chỉnh, gần như không nghỉ ngơi, càng kinh nghiệm truy sát vật lộn, sớm đã gần mệt kiệt lực. Có thể cho dù ngã xuống, kia tê minh thanh âm vẫn mang theo nghiêm nghị chiến ý. Hứa Phong trong lòng thầm khen, thật là lương câu cũng. Trở lại mặt hướng Tào Tháo, chắp tay bẩm báo, chúa công, may mắn không phụ nhờ bà, lão chúa công đã bình an mang về. Tào Tháo cùng Tào Nhân vội vàng tiến lên đón lấy, sau lưng thân vệ lập tức phái ra hơn 10 người chỉ hướng vài dặm bên ngoài điều tra động tĩnh, để phòng truy binh theo đuôi. Dù sao, như Đào Khiêm thực có can đảm đối Tào Tung ra tay, định sẽ không bỏ qua phá vây người, việc này đã kết xuống tử thủ. Phụ thân, phụ thân Tào Tháo nhào tới trước ôm chặt lấy Tào Tung. Trải qua kiếp nạn, lão phụ cơ hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt, hắn vẫn cho là Hứa Phong hẳn là giang hồ hào khách cải trang mà thành, nếu không vì sao lại có như thế thần lực, giống như mãnh tướng trọng sinh. Hứa Phong thân làm điện nông nô úy, bằng đồn điển kế sách sống dân trăm vạn, xưa nay lấy văn tài chứ danh, ai có thể nghĩ lại có như vậy vũ dũng. Cho đến giờ phút này, tận mắt nhìn đến Tào Tháo, hắn mới chính thức tin, người này quả nhiên không phải người thường. Tất nhiên là ngụy trang. Nhi tử từ trước đến nay cơ trí hơn người, hẳn là phái một vị thân hình hơi có vẻ đơn bạc võ tướng, cải trang thành thư sinh bộ dáng tiến vào Từ Châu, kể từ đó liền sẽ không làm người khác chú ý mà nhìn thấy chính mình lúc liền báo ra Hứa Phong chi danh, dù sao bây giờ tại nhi tử dưới trướng danh vọng cao nhất chính là Hứa Phong. Nếu là tuân lúc thúc cháu hoặc hí chi tài đến đây, chỉ sợ còn chưa đến Từ Châu, liền đã sớm bị người nhìn thấu. Thật sự là thông minh đến cực điểm. Chương 10, Trương Khải tạo phản. Chương 10, Trương Khải tạo phản. A man a, vi phụ kém một chút, ngay tại nửa đường bỏ mạng a. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tào Tháo vội vàng đỡ lấy cao tuổi phụ thân. Tào Tung một đường sốc này, lưng eo đau nhức khó nhịn, cũng may tính mệnh có thể bảo toàn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Phong, dưới mắt chỉ có người này có thể nói rõ được sở. Vĩnh biến. Hứa Phong chỉ phun ra hai chữ, lại làm cho Tào Tháo trong lòng đột nhiên rung động. Vĩnh biến. Cần biết bây giờ Đào Khiêm uy thế đã không bằng trước kia, khó mà lại chấn nhiếp thuộc hạ. Mặc dù chấp trưởng Từ Châu nhiều năm, nhưng theo tuổi tác dần dần cao, không người kế tục, uy vọng ngày chính dần dần suy vi. Cho nên xảy ra binh biến, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. May mắn, may mắn, may mắn được Trục Phong nhắc nhở, mới kịp thời phái người nên đón phụ thân. Kia đệ đệ ta đâu? Tào Tháo hỏi là Tào Đức. Tào Tung sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc, hắn còn rơi ở phía sau. Hắn áp lấy trên trăm xe vàng bạc tài bảo a. Ai nha? Tào Tung hai chân mềm nhũn, bịch quỳ giảm xuống đất. Chính là bởi vì chính mình quyết giữ ý mình, không dành tình đời, mới hại thứ tử lâm vào hiểm cảnh. Phụ thân, phụ thân. Chớ kinh hoàng hơn, nên không ngại. Nguyên Nhượng cùng Diệu mới đã xuất 800 hổ báo kỵ đi đại lộ tiếp ứng. Đúng, đúng, nhất định phải cứu được. Những cái kia vàng bạc tài vật không cần cũng được. A Man à, vi phụ vốn là muốn để ngươi ngày sau làm việc dư giả chút, có thể đóng quân tích lương thực, mới đưa trong nhà tất cả của cải toàn bộ bật đến, có thể. Nhưng hôm nay Tào Tung hối hận hận chống chất, đấm ngực dậm chân, cảm xúc thật lâu không cách nào bình phục, cho dù ai thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Nhưng mà khóc một hồi về sau, hắn chợt nhớ tới cứu chính mình vị kia dũng sĩ. Liên đội vàng ngẩng đầu lên, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, may mắn mà có vị tướng quân này. Nếu không phải hắn anh dũng phi phàm, ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Tướng quân, xin hỏi tôn tính đại danh. Ta Tào Tung ổn thỏa khất trong tấm khảm. Ngươi chính là ta Tào gia ân nhân cứu mạng. Nói ra thật xấu hổ, mới đầu Tào Tung còn hoài nghi vị này gầy yếu tướng quân không chịu nổi trách nhiệm, ai ngờ càng như thế dũng mãnh, hơn trăm tên kỵ binh vây công đều không thể tới gần người. Hứa Phong nao nao, nói, ta không phải cũng đã sớm nói sao? Ta là Hứa Phong. A. Tào Tung đứng chết chân tại chỗ bộ dáng, khiến Hứa Phong nhất thời mở miệng. Ta tiên, sẽ không phải là lão niên hoa mắt ù tai đi. Lúc này mới bao lâu liền quên. Phụ thân, hắn đúng là Hứa Phong. Chính là cái kia. Phổ biến đồn điền kế sách, đốc tạo nông cụ, làm Duyện Châu thu hoạch trăm vạn hộp lương thực. Hứa Phong. Chính là. Có thể cái này. Đây không phải mưu kế của người sao. Chẳng lẽ cũng không phải là phái một gã võ tướng giả trang Hứa Phong đến đây cứu rút. Tào Tung lần nữa xác nhận, thực sự không thể nào hiểu được, Hứa Phong vậy mà thật tự thân lên trận. Cái kia lấy văn trị thế thế, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước Hứa Phong. Thế mà. Là có thể địch vạn người manh tướng. Lao thiên gia a. Nhìn xem liền Tào Tháo cũng lộ ra hoang mang vẻ mặt, Tào Tung hoàn toàn lâm vào mê bóng. Đây là thần tiên hạ phàm sao? Đúng là văn võ kiêm toàn. Lúc này, Hứa Phong dường như nhớ ra cái gì đó, quay người đi hướng Tuyệt Ảnh bên cạnh ngựa, theo cạnh yên ngựa lấy ra một cái túi bao khỏa, đưa tới Tào Tháo trong tay, nói rằng, người này chính là binh biến chủ mưu, tên là Trương Khải. Nguyên là phụ mệnh hộ tống lao chúa công tiến về Duyệt Châu, trên đường đột phát phản loạn, cướp bóc tài vật, cũng một đường truy sát mà đến. Hắn muốn giết ta, ta liền chờ hắn truy đến, đem nó chém giết. Việc này phía sau có ẩn tình khác. Chỉ là bí mật này chỉ có Hứa Phong một người biết được. Nhưng nếu không có hắn Hứa Phong tham gia đoạn lịch sử này, cái này Trương Khải chính là sát hại Tào Tung chân chính hung thủ. Người này hung tàn tàn nhẫn, đoạn của giết người sau tìm nơi nương tựa viên thuật, lại từng hành thích người khác. Trương Khải Tào Tháo đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, người này nguyên do Đào Khiêm giới trướng đô úy, trước kia xuất thân khăn vàng dư đảng, miễn cưỡng quy hàng. Đến tận đây, Tào Tháo đã minh bạch chuyến này hung hiểm và phần, chỉ cần phụ thân hơi chậm một bước rời đi đội xe, chỉ sợ tại chỗ liền bị thủ. Bọn này tặc nhân cướp tiền về sau, nhất định giết người diệt khẩu, tuyệt không cho phép người sống trở về. Trục Phong, vất vả ngươi. Ngươi là ta Tào Tháo tái sinh phụ mẫu. Tào Tháo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Hứa Phong, lập tức ôm quyền không người, thân eo buông xuống đến 90 độ, làm một lễ thật sâu. Tình cảnh này khiến Tào Nhân cùng chư tướng đều sinh lòng rung động. Có thể bị Tào Tháo lấy ân nhân chi lễ đối đãi người, từ trước bất quá hai người, Bảo Tín cùng Vệ Tư. Bây giờ lại thêm một người, chính là Hứa Phong. Trương Khải thủ cấp, làm xử trí như thế nào? Hứa Phong mở miệng hỏi thăm. Tào Tháo đột nhiên nắm chặt cái đầu kia, trong mắt hàn quang chợt hiện, lạnh giọng nói rằng: "Trục Phong, nếu ngươi vô ý thân lâm chiến trận, liền mặc cho giáng quân chức vụ. Ta nhất định phải nhường Từ Châu Đào Khiêm, trả giá bằng máu." "Phụ thân." "Hài nhi trở về." "Phụ thân." Sáng sớm hôm sau, tại tạm thời dựng quân doanh ngoài trướng, Tào Đức một tiếng gào thét vang vọng doanh địa. Tào Tháo cùng Tào Nhân nghe tiếng mà ra, bước nhanh tiến ra đón. Chỉ thấy Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên tả hữu bảo vệ, Tào Đức lão đạo đi tới. Quần áo cũ nát, đầy mặt bụi bặm, vết máu loang lổ, lộ vẻ trải qua ác chiến. Hắn vừa mới đến, liền quỳ xuống đất khóc giống: "Đại ca, ta suýt nữa sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Tào Tháo khẽ bước cõng, ngữ khí nghẹn ngào: "Phụ thân có mạnh khỏe?" "Không việc gì, tất cả an khang." Tào Tháo vô vũ bị đệ đệ này đầu vai, trong lòng lâu dài treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống đất. Hắn chuyển mà nhìn phía Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên, trầm giọng hỏi: "Trên đường tao nội nhiều ít phục kích?" "Số lượng có kế, thô sơ giản lược tính ra có 3-4 bát, phiền nhiều không chịu nổi. Nếu không phải kia thiết mã đang thực sự có thể tăng cường kỵ chiến chi lực, sợ khó tùy tiện phá bây." Đào Khiêm cảnh nội quân tốt bất ngờ làm phản, bản nhân lại điều binh mấy ngàn truy kích, miệng nói bình loạn, kỳ thực dụng ý khó dò. Hạ Hầu Đôn thở dài một hơi, trong ngôn ngữ hiển thị rõ sống sót sau tai nạn mọi bệnh. "Ân." Tào Tháo khẽ bước cằm, trong mắt đã có quyết đoán. Màn đêm buông xuống, thiết đến là Tào Tung, Tào Đức tẩy trần. Qua ba ly rượu, lão thái gia cùng Tào Đức đi vào đường ăn giấc, về phần tùy hành vàng bạc tế nhuyễn, đã không cách nào truy hồi. May mắn được Đào Khiêm thuộc cấp kịp thời đổi tới, đem tài vật toàn bộ vận trở lại Hạ Phỉ. Bây giờ, Từ Châu trên dưới đang vì này dầu gì, như thế kết sủ tiền hàng, cũng không biết nên như thế nào thích đáng xử trí. Mà Tào Tháo thì cho lui tả hữu nô bộc cùng ca cơ vũ nữ, vẹn vẹn giữ lại hạch tâm lưu sĩ cùng tướng lĩnh nghị sự. Họ khác tướng lĩnh duy hai người xuất hiện, Hứa Phong cùng Vũ Cấm. Tông thân tướng lĩnh bên trong, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Nhân, Tào Hồng toàn bộ trình diện. Quân sư Hy Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Du cũng dự tính trong đó, đám người còn lại đều đã lui xuống. Hứa Phong thấy trận này thế, cảm thấy minh bạch, Tào Công muốn phạt Từ Châu, thời cơ đã tới. Dù sao cha cơ hồ mệnh tăng Từ Châu cảnh nội. Huống chi, Đào Khiêm cảnh nội binh biến liên tiếp phát sinh, đủ chứng chính lệnh hỗn loạn, sớm đã không chịu nổi đại quân áp cảnh. Ngày mai chỉnh đốn các bộ binh mã, theo ta xuất chinh Từ Châu. Hạ Hầu Đôn trở về Bộc Dương đóng giữ, thao luyện sĩ tốt. Tào Hồng lưu thủ Trần Lưu, gấp rút chỉnh huấn luyện Châu hàng phụ chi hoàng cân quân. Lão binh cấp cho phân phát tư phí, không thể buông lỏng. Tân binh chặt chẽ thao luyện, chuẩn bị hậu viện. Tuân Úc liên lạc ngựa thương, thay đổi chiến mã. Cao tuổi lão mã hết thảy bán ra, quân ta tự dục chi câu câu không được vận dụng, tiếp tục tỉ mỉ chăn nuôi. Hứa Phong triệu tập lương thảo 30 vạn thạch, nghĩ cách vận chuyển đến Từ Châu tiền tuyến đại doanh, cũng lấy giám quân thân phận, đi đầu áp vận đến chiến trường. Tào Tháo trật tự rõ ràng ra lệnh, đám người lĩnh mệnh trở ra. Tuân Du, Ký Chí Tài cùng Tào Nhân đem theo chúa công đồng hành. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Phong trên thân, chậm rãi nói, đây cũng không phải là võ tướng việc phải làm, ta vẫn giảng đạo lý, tôn trọng ý nguyện của ngươi, không cho ngươi trên chiến trường, như thế nào, Trục Phong? Hứa Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng mặc niệm, chỉ hy vọng như thế. Duyện Châu cảnh nội dũng mãnh chi sĩ, tùy ngươi chọn tuyển. Bắt 3000 cường tráng cho ngươi, chuyên tư lương thảo áp vận, tổ kiến vận lương quân. Thứ ta tự hành nắm người. Hứa Phong hai mắt hơi sáng. Tự nhiên, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tào Tháo mỉm cười đáp lại, nhưng mà nụ cười kia bên trong đã lôi cuốn lấy sát phạt chi khí. Lần này xuất binh, mũi kiếm chỉ chính là Từ Châu. Từ Châu, Hạ Phi thành. Cao tuổi thể suy Đào Khiêm nghe nói quân báo, như mang bệnh bù dọa, đột nhiên theo giường ngồi thẳng, sắc mặt trắng bệch, đầy dây kinh hoàng. Sao, thế nào? Trương Hải, cái này tiểu nhân hèn hạ, dám mưu đồ làm loạn. Tạo phản, tạo phản. Đào Khiêm sắc mặt đỏ lên, kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Bên cạnh Điển Nông giáo úy Trần Đăng thấy thế, trong lòng cũng chi sự thái nghiêm trọng, đội vàng dâng lên một chén thanh thủy. Từ Châu cảnh nội trải qua chiến loạn, bách tính cơ khổ, toàn do Trần Đăng chủ chính nông sự, mới lấy có chút khởi sắc. Trần Đăng tiền nhiệm về sau, xem xét thổ địa chi bừa, thương thủy lợi chi tiện tại Đào Khiêm cùng Trần Đăng hiệp lực quản lý hạ, Từ Châu làm nông dần dần khôi phục, cuối cùng được hạt thóc doanh kho chi cảnh. Vốn cho rằng yên ổn sắp tới, nhưng không ngờ họa từ trong nhà. Mời chúa công chớ nổi giận hơn. Trần Đăng thấp giọng an ủi, hai đầu lông mày khó nén lo nghĩ. Kia Tào Tháo vốn là hung ác như sài lang, bây giờ chúng ta cướp kỳ tài hàng, lại khiến Tào Tung cùng với gia quyến đào thoát, đây là họa lớn ngập trời. Tào Tung từng nhận chức đại hán thái úy, vị cực tam công, giao du rộng lớn, một khi hắn thoát thân tố hoan, chúng ta dù có thiên ngôn bản ngữ, cũng khó có thể rửa sạch hiểm nghi. Không bằng trước hướng Thanh Châu thích sứ Điền Khải cầu viện, mời xuất binh tương trợ. Lại viết một lá thư gây nên Viên Thiệu, như Viên Thiệu nguyện chủ trì công đạo, chúng ta đem thu hoạch tài vật toàn bộ trả lại, cũng thân hướng tạ tội, có thể bảo toàn Từ Châu an bình. Đào Khiêm vốn là người yếu nhiều bệnh, giờ phút này tâm thần đại loạn, nghe đề nghị như thế, lập tức trên mặt hiện hiện một tia chờ mong, thật là. Trương Khải bây giờ người ở chỗ nào? Đã không biết tung tích, chắc là chuyện xảy ra bại lộ, hốt hoảng bỏ chạy. A, ngàn vạn không thể rơi vào Tào Tháo chi thủ. Nếu không, chúng ta thật sự là trăm miệng khó cãi lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt xông vào một gã thủ tốt, lảo đảo nhào, vì sát tại trước, run giọng nói, chủ, chúa công. Việc lớn không tốt. Tào Tháo khắp phát hịch văn, thề phải san bằng Từ Châu, đổ thành 3 ngày, để tiết mối hận trong lòng. Tuyên bố muốn để thiên hạ đều biết uy nghiêm không thể xâm phạm. Trương Khải. Trương Khải tướng quân thủ cấp đã ở Tào doanh thị chúng. Bọn hắn tuyên bố Từ Châu ngấp nghé Tào gia phú quý, đối với nó cha Tào Tung đội tận giết tuyệt, thù này không đội trời chung, thế tất yếu nợ máu trả bằng máu. Thật, cái gì? Đào Kiếm nghe vậy, như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, khí huyết dâng lên, lại tại chỗ bất tỉnh đi. Quả nhiên, sợ cái gì, đến cái gì. Chương 11, Lưu Hoàng Túc đứng ra, 1, chương 11, Lưu Hoàng Túc đứng ra, 1, sơ bình 4 năm, cuối thu thời tiết. Tào Tháo lấy vi phụ báo thù làm tên, khởi binh chinh phạt Đào Khiêm. Mà Viên Thiệu, Viên Thuật bọn người, bởi vì Trương Khải sự tình đã bại lộ, lại thủ cấp sát thực đã mất nhập Tào Tháo chi thủ, nhao nhao im miệng không nói, không người dám ra mặt điều giải. Việc này há có thể tùy tiện nhúng tay. Ngấp nghé người khác bậc cha chú của cải, càng phái binh truy sát, như thế hành vi như tiến hành che chở, há chẳng phải tự rước lấy đủ. Huống chi, thực sự quá mức hoang đường. Viên Thuật cùng Viên Thiệu huynh đệ cũng không phải là cho rằng Đào Khiêm tàn nhẫn vô tình, dối trá gian trá. Bọn hắn chân chính trô khinh bỉ, là Đào Khiêm ngu muội. Cơ mật như vậy sự tình, lại sẽ bại lộ. Thằng nếu thật có thể chém hết Tào Tháo gia quyến, đoạt kỳ tài bảo, lại giả tạo thành sơn tặc gây nên, chư hầu còn có thể mượn cơ hội thi biện binh, kết xuống ân tình, thậm chí cải lại Tào Tháo một cái bất hiếu bất nghĩa tội danh. Nhưng hôm nay Tào Tháo vượt lên trước phát ra tiếng, gia quyến may mắn còn sống sót, trở về từ có chết, dư luận chi thế như hồng lưu trào lên, ai còn dám thay Đào Khiêm nói một lời công đạo. Thế là một năm này, Tào Tháo đại quân liên khắc hơn 10 thành trì, thuộc cấp Vu Cấm công chiếm Quảng Uy, xuôi theo tứ thủy thẳng bức Bành Thành. Tiên phong Tào Nhân khắc xuất quân đánh tan Đào Khiêm tướng lĩnh Lữ Do, thủ thắng sau cùng chủ lực hội hợp. Đào Khiêm tự mình xuất quân lên chiến, lại thảm tao tan tác, bị ép rút lui Bành Thành, lui giữ Đông Hải Đàm Thành. Tào Tháo thừa thắng xông lên, lại hãm Bành Thành, Phụ Dương. Đào Khiêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tào Tháo kỵ binh càng như thế dũng mãnh cường hãn. Hai chi thiết kỵ, một chi hào hổ buôn một cái khác chi xương hổ báo. Cái trước chính là trọng giáp kỵ binh, xông pha chiến đấu, người người thể lực kinh người, nhưng tại lưng ngựa lập thân tác chiến, lực có thể khiêm đỉnh, làm cho người sợ hãi. Cái sau là khinh kỵ tinh nhuệ, nhanh như gió, mãnh dường như hổ báo, chuyên tư truy kích giã chiến, quanh co đột kích, sát thương không đến được, sao mà kinh khủng chiến lược. Cho đến lui giữ cuối cùng một tòa kiên thành, Hạ Phỉ. Đây là Đào Khiêm sau cùng bình chướng. Nhưng vào lúc này, viện quân cuối cùng đến. Buổi chiều, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chân trời xích hà như máu. Tào Tháo đại doanh cách này bất quá trong vòng hơn 10 dặm, lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Nhưng mà Hạ Phỉ chính là từ châu kiên cố nhất chi thành, tứ phía cao viên đứng vững, có thể đồn số vạn hùng binh, ở trên cao nhìn xuống, vạn tên cùng bắn, muốn phá đi thật không phải chuyện dễ. Đào Khiêm thân dẫn mọi người ra khỏi thành đó lấy, chỉ thấy trước cửa thành đứng lặng ba người, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, nghĩa khí nghiêm nghị. Có khác một bạch bào thiếu niên tướng lĩnh, lạ mặt chưa từng quen biết. Lưu Hoàng Thúc. Hoàng Thúc cứu ta a. Đào Khiêm khuôn mặt tiểu thụy, nguyên bản khô gầy trên mặt nổi lên đau khổ chi sắc, thần sắc thống khổ đến cực điểm, dường như bị Tào Tháo thiết kỵ đạp vỡ hồn phách đồng dạng. Ngắn ngủi hơn tháng, liền mất mấy thành, địa bàn co rụt lại co lại. Dưới trướng tướng sĩ cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Minh Công không cần lo sợ, Tào Tháo tàn bạo bất nhân, đã ta đã đến nước này, ổn thỏa dốc hết toàn lực, trung ngự cường địch. Lưu Hoàng Thúc, Lưu Hoàng Thúc a. Đào Khiêm nghe vậy, nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy, ta khắp cầu chư hầu biện thủ, chỉ có ngươi Lưu Hoàng Thúc chịu đứng ra, như thế đại ân, suốt đời khó quên. Lưu Hoàng Thúc, ta Đào Khiêm bây giờ mệnh như đèn tuẫn, duy nhìn ngươi giúp ta ngăn cản Tào Tặc, là ta từ châu trăm vạn lê dân, như một con đường sống. Nói xong, hắn thật sâu cúi đầu, gần như phủ phục tại đất, dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm. Không cần lớn như thế lễ, ta vẹn vẹn suốt 5.000 sĩ tốt đến đây. Lưu Bị vẻ mặt trầm tĩnh, không vui không buồn, ngựa khí lạnh nhạt. Phía sau hắn hai vị huynh đệ kết nghĩa như sơn nhạc đứng sừng sững, mặc dù nhân mã không nhiều, lại từng cái tinh nhuệ dũng mãnh. Lưu Bị bản xuất thân hàn bi, trước kia cùng Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau lành nghề ngũ ở giữa chém giết trưởng thành, biết rõ binh tâm chỗ hướng, cũng thông hiểu như thế nào thao luyện sĩ tốt lấy phát huy chiến lược lớn nhất. Bởi vậy thống ngự vạn người trở xuống, thành thạo điêu luyện, thường có thể lấy quả kích chúng. Chỉ khi nào binh lực phức tạp, điều hành liền lộ ra phí sức. Đây là cách cục có hạn. Nguyên nhân chính là như thế, cái này 5.000 tinh binh trong tay hắn phản thành lợi khí, lại hợp với hai vị cái thế manh tướng, cộng thêm theo Công Tôn Toản chỗ mời tới Triệu Tử Long tướng trợ, chi quân đội này thế như thần binh, chiến đủ sức để bù đắp được 3 vạn đại quân. Đào Khiêm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đầy mặt động dung, thở dài nói, Huyền Đức công nhân nghĩa, Huyền Đức công nhân nghĩa à. Viên Thiệu ủng binh mấy chục vạn, lại án binh bất động. Viên Thuật theo có giang nam ngàn dặm đất màu mỡ, cũng quanh tay đứng nhìn. Duy chỉ có ngươi Huyền Đức công tự thân còn đặt chân chưa ổn, lại buôn 3.000 dặm đến rút. Cái này hắn nghẹn ngào khó lời nói. Lưu Bị lúc này lại ánh mắt lạnh thấu xương, bực tức nói, Minh Công không cần nhiều lời, ta gây nên người, chính là đại hán xã tắc căn bình. Tào Tháo ước hiếp quá đáng. Dũng tâm rõ rành rành, rõ ràng là mượn cơ hội chiếm đoạt Từ Châu. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc ý, chợt biến mất không thấy. Nhưng ở sâu trong nội tâm, tự có chủ tính, Đào Khiêm đã là dầu hết đèn tắt, cùng Tào Tháo kết xuống huyết hải thâm cửu, tuyệt không khoan nhượng. Chính mình tại nguy nan lúc đến đây cứu rút, đã có thể chiếm được nhân nghĩa chi danh, lại có thể nhường bách tính cùng quần hùng kiến thức tiết nghĩa làm đương. Nếu như Đào Khiêm nơi này dịch bên trong, bệnh tình tăng lên, mà con hắn tự lại không chịu nổi trách nhiệm, kia Từ Châu bách tính lại có thể phó thác người nào? Lưu Bị biết rõ này niệm làm trái đạo nghĩa, mặc dù không lộ ra, nhưng trong lòng hơi có thể tạc. Hắn làm sao không muốn có một phương giàu có chi địa? Há nguyện ở lâu tiểu bái như vậy viên đạn chỗ? Như không có căn cơ, như thế nào cùng Tào Tháo trở hảo cường tranh phong? Hắn tha thiết ước mơ, cho dù Từ Châu chỗ 4 trận chiến chi sông, hắn cũng nhất định phải được. Minh Công, thỉnh cầu chỉnh đốn tam quân, ta lập tức ra doanh tiêu chiến, hôm nay tất yếu cho Tào Tháo một bài học. Lưu Bị thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng. Cái này, xuất chiến tiêu chiến. Đào Khiêm đông cảm giác do dự. Hắn nguyên kế hoạch cố thủ Hạ Phỉ, bằng thành theo hiểm, chờ Tào Tháo lương thảo hao hết, tự nhiên lui binh. Như tùy tiện xuất kích, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Hừ, còn không vui. Ta đại ca tới giúp ngươi, ngươi còn chần chờ cái gì? Xuất liên tục thành nên địch đảm lượng đều không có, há không nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Chương 11, Lưu Hoàng Thúc đứng ra, 2, chương 11, Lưu Hoàng Thúc đứng ra, 2, Trương Phi thô âm thanh trách móc, người này đầu báo vào mắt, râu tóc lồng đậm, thể trạng khôi ngô, kỳ thực tâm tư cũng không qua loa. Ta nói Đào Khiêm, ngươi giờ phút này không xuất kích, chờ Tào Tháo bổ túc lương thảo lại đến công thành, ngươi còn thủ được sao? Chủ động khiêu chiến, khiến cho biết khó mà lui, lại thêm Viên Thiệu ở phía sau phương tạo áp lực, hắn tự sẽ rút quân. Phụ thân ngươi đắc tội hắn, hắn liền dám đánh hạ ngươi vài chục tòa thành trì. Thiên lý ở đâu? Đúng đúng đúng, tướng quân nói cực phải. Ai Đào Khiêm liên tục cười khổ, trong lòng biết Trương Phi tính cháy mạnh, không muốn cùng nó tranh luận. Tam đệ, không được vô lễ. Lưu Bị thấp giọng gian dạy, lập tức hạ lệnh, làm quân bị chiến, chuẩn bị ra doanh khiêu chiến. Đào Khiêm đành phải đáp ứng. Trần Đăng yên lặng nhìn chăm chú lên Lưu Bị, ánh mắt thâm thúy. Hắn mơ hồ phát giác, người này lúc này đến rút, ý vị rất sâu. Như ngày thường tới thăm Từ Châu, hoặc vẹn vẹn coi là bình thường qua lại. Nhưng bây giờ chúa công cao tuổi thể suy, sợ đem không còn sống lâu trên đời, hoặc đem phó thác Châu sự tình cho người khác. Giờ phút này Lưu Bị hiện thân, há lại trùng hợp. Từ Châu thế gia đại tộc cùng phú thương lớn giả, phần lớn đối Đào Khiêm trong lòng còn có bất mãn, truy cứu nguyên nhân, chính là con hắn tự không người có thể làm chức trách lớn, khó kế phụ nghiệp, cho nên mọi người đều muốn tìm một hiền năng chi sĩ chấp trưởng Từ Châu. Đúng lúc gặp Tào Tháo đại quân áp cảnh, vừa vặn trở thành một cơ hội. Lưu Bị xuất quân đến rút, tại Đào Khiêm có ân cứu mạng, thuận thế đem Châu sự tình cần nhờ, cũng hợp tình hợp lý. Người này là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu duệ, từng tham dự 18 lộ chư hầu sẽ kết lại, thanh danh hiển hách, làm lấy chung với Hán thất tự Tán Dương. Như thế thân phận cùng phẩm hạnh, tự nhiên càng dễ là Từ Châu bách tính cùng kẻ sĩ giai tầng chỗ tiếp nhận. Ân, xem ra hắn là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Tào quân trong đại trướng, Tào Tháo đang tại trung quân trong doanh dùng nữa, nhưng không thấy Hứa Phong cùng bàn, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đồ ăn thiếu chút tư vị. Trục Phong như tại, chỉ là nhìn hắn ăn, dù là ta không đập bữa, cũng cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Tào Tháo vừa cười vừa nói, đứng ở trước mặt hắn chính là theo quân đồng hành tuất lúc, giờ phút này hắn trên mặt cười yếu ớt, thong dong lời nói, chúa công cử động lần này, kỳ thực là cho Trục Phong xếp đặt một vấn đề khó. Trong một tháng nhiều đường đồng tiến, liên hạ hơn 10 thành trì, công vô bất khắc, không sai trời đông giá rét sắp tới, như lương thảo quân nhu tiếp tế không lên, quân ta đành phải lui binh. Lúc này, Hạ Hầu Đôn cũng vội vàng tiếp lời nói, đúng là như thế. Dưới trướng của ta tướng sĩ đã nhiều lần thúc hỏi lương thảo sự tình. Mạnh Đức, Hứa Phong bày mưu nghĩ kế còn có thể ca ngợi, nhưng cái này hậu cần điều hành không thể coi thường, dùng cái gì ủy đối với hắn? Nếu như lầm quân lương vận chuyển, chiến sự há không lâm vào bị động. Hắn liên tiếp phàn nàn vài câu, kỳ thực cũng không phải là chân tâm bài xích Hứa Phong, mà là trong lòng ghen ghét, cơ hồ tới ngũ tạng bốc lên tình trạng. Trước đây Hạ Hầu Đôn đóng giữ quyên thành, bởi vì lo lắng Tào Tháo an nguy, liền cùng tộc đệ Hạ Hầu Đôn đổi phòng ngự, tự mình lao tới tiền tuyến. Mà nhường Hạ Hầu Đôn đi chống cự Lữ Bố. Nhìn chung toàn quân, không có bất kỳ cái gì một vị tông thân tướng lĩnh được hưởng Hứa Phong như vậy khác biệt gặp. Tinh tế tính ra, hắn đãi ngộ thực sự quá cao, chiến công chưa lấy, lại nhiều lần lấy được thăng trước, bây giờ đã là điển nông đô úy, có thể hắn đến Duyện Châu bất quá một năm còn chừng. Trước kia cùng Trung Hoạn nạn lúc, đám người đồng tâm hiệp lực, mục tiêu nhất trí. Bây giờ tình thế khác biệt, Duyện Châu ngày càng phì nhiều, không ngừng hào môn phú quý, bách tính cũng an cư lạc nghiệp, căn cơ đã vững chắc. Từ đó liền có thể chỉnh quân trải qua võ, có kỷ cương nội chính, phát triển quan hệ ngoại giao. Công lao cũng cần rõ ràng phân chia, văn thần liều chết căng dán, võ tướng tử chiến, từ xưa như là. Chiến công cùng gián ngôn chi công vốn không có thể đánh đồng như nhau, võ tướng ở bên ngoài đấm máu chém giết, quan văn chỉ dựa vào miệng lưỡi chân tử, có thể nào giống nhau mà nói. Nhưng mà chúa công hết lần này tới lần khác không phân khác biệt, đối Hứa Phong phá lệ ưu đãi. Văn trị chi công về hắn, võ công chi thưởng cũng cho hắn, thậm chí như lần này lương thảo điều hành thuận lợi hoàn thành, lại cũng phải nhớ nhập quân công trong sổ, đến lúc đó thế tất trao tặng võ trước. Vậy tương lai ha chẳng phải muốn áp đảo ta Hạ Hầu Đôn phía trên? Việc này đoạn không thể được. Bởi vậy hắn nhân cơ hội này, lập tức góp lời tranh luận. Tào Tháo buông xuống bát đũa, cười nhạt một tiếng, không sao, lương thảo như thận, lui binh chính là. Từ Châu nhất thời lấy không dưới, năm sau xuân đoán tái chiến. Quân ta kho lắm phong phú, thì sợ gì tiêu hao. Tuân Úc một chút suy nghĩ, lập tức mỉm cười nói, chúa công chi ý, không phải là bất luận Trục Phong lần này có thể hay không hoàn thành lương thực vận, đều không ảnh hưởng toàn cục. Ngài chân chính toan tính người, là tại ma luyện với hắn. Hừ hừ hừ, Tào Tháo trong mũi cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc, người hiểu ta, văn được cũng. Ai nha, Mạnh Đức. Chúa công Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần đồng thời phát ra một tiếng bất đắc dĩ la lên. Chúng ta chưa hề bị như thế vung trầm qua, ngài cách làm như vậy Tào Tháo lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, các ngươi có thể giống nhau sao? Các ngươi là cốt nhục thân tộc, bạn làm cùng ta đồng tâm đồng đức. Trục Phong chính là nhân tài mới nổi, lại là khác họ người, nhưng hắn đối ta cực kỳ trọng yếu, há có thể nói nhập là một. Huống hồ hắn muốn thuộc quan văn, các ngươi lại lo lắng cái gì? Cái này Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần liếc nhau, biết lời này không cách nào lại tranh, nhưng một quả lo nghĩ hẳn giống đã ở trong lòng lặng yên chôn xuống. Thiên hạ này như cuối cùng rồi sẽ bình định, đại nghiệp như có thể thành liền, ngày sau tất có một phen luận công hành thượng chi tranh, dù sao kia là cầm tính mệnh đỏ sức tới vinh quang. Cho nên Hạ Hầu thị cùng họ Tào đa số tướng lĩnh đều không nguyện khách khí họ người đứng hàng trên đó. Tương lai như thế nào phân đất phong hầu, cuối cùng vẫn là từ Tào Tháo tự mình quyết định. Nhưng nếu lần này lương thảo đến trễ, cũng không thể bùng xuôi bỏ mặc a. Nếu không ha không thất chi công bằng. Hạ Hầu Đôn lấy dũng khí, lại nói một câu. Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hôm nay nguyên lượng, nhiều một cách đặc biệt nói. Kỳ thật vốn không nên như thế, Tào Nhân thấp giọng thì thảo, Trục Phong thông hiểu binh pháp, tự nhiên minh bạch binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực đạo lý lời còn chưa dứt, ngoài doanh trại bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập. Chương 12, trước trận mắm nhau. Chương 12, trước trận mắm nhau. Cốc cốc cốc. Một gã túc vệ xông vào doanh trại, thở dốc không ngừng, sắc mặt kinh ngạc, dường như mắt thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tới, lương thảo toàn bộ đến. Hứa đại nhân đem 20 vạn thạch của lương, duy nhất một lần gửi đến các doanh. Toàn bộ đưa đạt, còn mang đến tân chế khí giới. Hao tổn lại chưa tới một thành. Cái gì? Tào Tháo đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Tuân Úc đều mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hao tổn không đến một thành, tuyệt đối không thể. Hắn là làm được bằng cách nào? Xưa nay vật lương, nhất sợ trên đường nấm mốc biến, đến chế hoặc nhân lực tiêu hao, thường thường đi tới đi lui một chuyến, hao tổn hơn phân nửa. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần lặp đi lặp lại điều hành, từng tầng áp vận. Nhưng hôm nay, hao tổn lại ép đến một thành phía dưới. Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, nhanh chân vọt ra doanh trướng, Trục Phong ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Sau lưng Tuân Úc bọn người theo sát phía sau, liền nguyên bản ngây người nguyên địa Hạ Hầu Đôn cũng tỉnh táo lại, cất bước đuổi theo. Hắn lúc trước bất quá thuận miệng dèm pha Hứa Phong, nghĩ thầm như lần này thất thủ, cũng tốt hơi thêm trừng trị, gian đe. Nhưng bây giờ, 20 vạn thạch quân lương, hao tổn chưa tới một thành. Tăng thêm tướng sĩ tùy thân chỗ mang theo, đủ để chèo chống đại quân đến năm sau đầu xuân. Như thế dự trữ, đã có thể xưng giàu có chi chiến. Hơn nữa, Hạ Hầu Đôn đột nhiên ý thức được càng sâu tầng hàm nghĩa, như sau đó mỗi chiến đều có thể cao như thế hiệu điều lương thực, thì các thành ở giữa liền có thể góp cạnh tương hỗ, lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Lại không tất nhiên bởi vì thiếu lương thực mà khí thủ thành trì. Quân địch cho dù đánh chiếm một tòa nhỏ trại, cũng sẽ nỗ lực nặng nề một cái giá lớn. Thân làm thống soái, hắn sao lại không biết như vậy hậu cần chi biến ý vị như thế nào? Người này, coi là thật xuất thân hàm y. Nô, hắn đã mưu trí sâu xa, lại người mang võ nghệ, đến tột cùng lại như thế nào đều chiếm được. Hạ Hầu Đôn trong lòng ghen tuông càng lớn. Doanh trướng bên ngoài, Hứa Phong bên cạnh thân đứng thẳng một vị khôi ngô như núi hộ vệ, mặc giáp chấp kích, hai mắt nghiêm nghị, khí thế khiếp người. Cùng Hứa Phong so sánh lẫn nhau, tựa như manh thú bạn tại cửu non chi bên cạnh. Tào Tháo vô ý thức nhìn nhiều mấy lần, hỏi, người này là Úc, hắn cứ gọi Điền Bi, nguyên do ta vận lương quan, hiện là ta cận vệ. Hứa Phong mỉm cười nói, dù sao ta chính là văn trước, phối lưu võ tướng theo bảo vệ, hợp tình hợp lý à. Ngươi, Tào Tháo vốn định niệm mai vài câu, lời nói tới bên môi lại nuốt trở vào. Trúc Phong, ngươi tự Trần Lưu đại doanh đến Từ Châu, chỉ dùng mấy ngày, lại chỉ tổn hại một thành. 8 ngày mà thôi, sắp thực nói là 7 ngày nhiều, chưa vào đêm liền đã đến. Cái gì? Tào Tháo hai mắt trợn lên, con tại sau lưng hai tay sớm đã chăm chú nắm lấy. Hoang đường, đây chính là 30 ngày lộ trình. Hắn nguyên bản dự đoán ít ra cần một tháng, lại cần mưa thuận gió hòa mới có thể thành hàng. 8 ngày, cái này là bực nào vận lực, quả thực nghịch thiên mà đi. Ngươi đến tột cùng là như thế nào vận chuyển? Tào Tháo gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Phong, ngữ khí bội vàng, nội tâm lại quẩn quẩn lấy kích động. Như phương pháp này có thể vĩnh cửu phổ biến, giải quyết triệt để vận lương nan đề, kia thiên cổ khốn cục lại bị Hứa Phong một lần hành động phá giải. Ách, dùng độc luân xa cùng tam luân xa, a, ta gọi hắn là một lưu như mã. Hứa Phong dẫn Tào Tháo đến lương thực đội trước đó, chỉ thấy từng nhóm tiểu xảo khí giới sắp hàng chỉnh tề, tương tự châu ngựa, lại không phải thật xúc, lớn nhỏ không đều, đều có thể phổ biến, cực kỳ linh hoạt. Trước kia lấy ngựa xe kéo, gặp đường hẹp thì khó đi, vẫn cần nhân lực dẫn dắt. Có thể những này, không đúng. Tào Tháo nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang, dù có bằng gỗ, vẫn cần nhân lực thôi động, so sánh với ngựa vận lại có thể mạnh bao nhiêu? Ta đã từng nếm thử cải tiến vận chuyển chi khí. Độc luân xa ta có biết một hai, có thể cái này tam luân xa lại là vật gì? Tào Tháo kinh ngạc mà nói, lòng tràn đầy không hiểu. Liền là ba người bánh xe mà thôi. Hứa Phong khẽ giật mình, cái này còn phải hỏi? Mặt chữ ý tứ chẳng phải rõ ràng sao? Ta dùng dây xích cùng bánh răng cắn vào kết cấu. Trước kia Xuân Thu chiến quốc lúc, Mặc Gia từng sáng tạo rất nhiều tinh diệu cơ quan, liền là dựa vào thẻ chuẩn cùng một răng đụng vào nhau, thông qua liên động thực hiện lực lượng chuyển lại cùng phương hướng chuyển đổi, từ đó dùng ít sức. Định hoạt luân cùng động hoạt luân nguyên lý ngài có thể minh bạch. Cái gọi là dòng dọc chính là Hứa Phong thuận thế đem dòng dọc vận hành đạo lý hướng Tào Tháo tinh tế giảng giải một phen. Đứng ở Tào Tháo sau lưng Tuân Lúc cùng Tào Nhân, cơ hồ là chỗ mai phục lắng nghe, thần sắc nghiêm nghị. Tuân Du càng là đột nhiên một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, run giọng nói nhỏ, người này trong đầu đăm chiêu, đến tột cùng là bực nào cấu tạo. Càng như thế, kinh người như thế. Tào Tháo sau khi nghe xong thật lâu không nói gì, hai mắt trợn lên, dường như gặp lôi đỉnh sâu đỉnh. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng gợn sóng cuộn cuộn, khó mà bình phục. Trời cũng giúp ta. Trục Phong quả thật đương thời kỳ tài. Động hoạt luân, định hoạt luân. Ha ha ha. Tào Tháo vuốt râu mà cười, lại ngửa đầu cười to lên. Nội tâm kích động đã đạt đỉnh phong. Nếu có Hứa Phong ở bên, ngày sau trong quân khí giới tất có thể trên diện rộng đổi mới, thậm chí toàn cảnh bách tính sinh hoạt đều sẽ nên đón bay bọn. Trăm ngàn năm qua lương thảo vận chuyển chi khốn, lại bị ngươi một lần hành động phá giải. Trục Phong a, ngươi thật sự là trời xanh ban cho ta cứu tinh, là phúc tinh lâm môn. Hứa Phong cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, việc rất nhỏ, ta còn có rất nhiều tư tưởng chưa kịp thi hành, chỉ mong chúa công ổn trọng làm việc, chớ lại như lần trước giống như khinh suất liều lĩnh. Khu cụ Tào Tháo ho nhẹ hai tiếng, đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài doanh trại chống trận gấp vang. Một ga khinh kỵ phi mã nhập sổ, cao giọng la hét, báo, Đào Khiêm đại quân áp cảnh, trước tới khiêu chiến. Tào Tháo nghe vậy sững sờ, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, ngạc nhiên nghi ngờ truy vấn, kia Đào Từ Châu dám ra khỏi thành khiêu chiến? Ngươi xác định không nhìn lầm? Khởi bẩm chúa công, Đào Khiêm trong quân có Lưu Bị biệt binh, hiện hữu một gã áo trắng tiểu tướng lãnh binh khiêu chiến. Lưu Bị? Lại là cái này Lưu Bị? Tào Tháo lập tức giận không kìm được, nghiêm nghị mắng chửi, thiên hạ chư hầu không người nào dám tới Từ Châu cứu viện, duy chỉ có hắn Lưu Bị nhảy ra. Đây là tới tương trợ sao? Không phải, căn bản không phải. Hắn động thân mà đứng, hít sâu một hơi, trên mặt chợt hiện hiện cười lạnh, thử. Ha ha, hắn là hướng về phía cấp đoạt Từ Châu tới. Lưu Bị ý đồ kia, ta rõ rõ ràng ràng. Một cái dệt tịch bán giày trợ bữa chi đồ, lại nghi ngờ ngấp nghé thiên hạ ý chí. Bây giờ thấy ta thế yếu, liền dám đến đây khiêu chiến, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thử, vậy liền để hắn hoàn toàn mất hứng mà về. Tào Tháo đột nhiên phất tay, hạ lệnh Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn cấp tốc tập kết binh mã, Trục Phong, ngươi cũng tùy hành. Yên tâm, để ngươi giang quân, không cần đích thân tới tiền tuyến. Đơn thuần đấu tướng, ta Tào Tháo sao lại sợ hắn Lưu Bị? Tốt. Hứa Phong lên tiếng, trong lòng lại không lắm tình nguyện. Ta còn nghĩ có thể thật tốt ngủ một giấc đâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thoáng qua ở giữa, đại quân bày trận, hai quân giằng co. Tào Tháo đã điều chỉnh nỗi lòng, dễ đi nên chiến. Tại Tào Nhân cùng đi dụ ngựa tiến lên, chỉ thấy Từ Châu cửa thành mở rộng, Lưu Bị ba huynh đệ cùng đi Đào Khiêm tề xuất. Chưa chờ Lưu Bị mở miệng, Tào Tháo vượt lên trước gầm thét, đồ vô sỉ. Đạo Kiêm, ta ngày xưa xem ngươi là quân tử, ai ngờ đúng là tiểu nhân bị ổi. Thấy lợi quên nghĩa, đối cha ta hung ác hạ sát thủ, suýt nữa diệt cả nhà của ta. Lao thất phu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ hàng người. Ngươi năm hơn lục tuần, không tu đức đi dẹp an lúc tuổi già, phản làm như thế bôi nhọ tổ tông sự tình. Cha ta lấy chân thành chi tâm tặng ngươi thuế ruộng, chỉ vì cùng phò hắn thất. Ngươi không nghĩ hồi báo, phản thi an toán, là muốn cho thiên tử vĩnh hãm trong lúc nguy nan. Ngươi cái loại này bất trung bất hiếu, không tín vô nghĩa chi đồ, lúc trước liền nên chém tại đao hạ. Phen này gào thét chấn thiên động địa, ở hậu phương cưỡi ngựa lược trận Hứa Phong nghe được thẳng lắc đầu, khoe miệng mỉm cười, lợi hại a lợi hại, Tào lao bản quả nhiên không phải tầm thường. Mấy câu nói đó xuất khẩu, Đào Kiêm tung bất tử, dưới trướng tướng sĩ sợ cũng muốn xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Dù sao, thực sự không có cách nào phản bác. Lưu Bị cũng trợn tròn mắt, cái này đều bị ngươi nói xong, ta ngay cả lời đều không nhúng vào. Hán cưỡng để dũng khí, hít sâu một hơi chuẩn bị trở về ứng, kết quả lại xì hơi, căn bản nói không nên lời. Sách Lưu Bị trái lo phải nghĩ, cuối cùng biệt xuất một câu, Tào Mạnh Đức, ngươi chờ quá mức. Trên chiến trường ngắn ngủi mà xa vào một mảnh yên lặng, ngay sau đó tất cả mọi người nín hơi chờ đợi Lưu Bị lời kế tiếp, nhưng mà hắn lại không hạ nói. Lưu Bị vẻ mặt hơi có vẻ quất bách, vừa rồi kia âm thanh hô hô ra miệng sau, chính hắn cũng phát giác được có chút quá mức. Như nếu đổi lại là Đào Khiêm phải thêm hại phụ thân hắn, hắn chỉ sợ cũng phải không tiếc bất cứ giá nào san bằng Từ Châu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có phần này thực lực. Lưu Huyền Đức, chớ cho rằng ta không biết trong lòng ngươi tính toán. Ngươi giả ta cứu nạn chi danh đến đây, kỳ thực là ngấp nghé Từ Châu, thừa dịp Đào Công nguy cấp thời điểm làm biệt thủ, đồ chính là nhường hắn đem Châu Mục chi vị phó thác với ngươi, thật là như thế. Hừ, tao ta không cần nhiều lời. Dạ tâm của ngươi thiên hạ đều biết. Dám lấy cha tang làm lý do hưng binh xâm phạm biên giới, có thể ngươi cha anh bình yên vô sự, bất quá tổn thất chút tiền hàng mà thôi. Đào Công đã về còn quân tư lương mạng, nhưng ngươi vẫn chiếm cứ Từ Châu hơn 10 thành thị, như vậy hành vi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Đừng muốn khinh người quá đáng. Bây giờ Đại Hán thiên tử còn bị bắt cóc tại loạn đảng chi thủ, nhưng ngươi ở đây bước lên nội chiến, đến tuột cùng giáp tâm ở đâu? Lưu Bị những lời này chữ chữ âm vang, càng nói càng thuận, trong giọng nói tràn đầy oán giận cùng chính khí, nói thẳng đến cắn chặt hàm răng, dường như nghĩa bất dung tử. Đào Khiêm dưới trướng tướng sĩ nghe xong, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm giác được chủ công lời nói câu câu đều có lý. Khinh người quá đáng, muốn vu oan giá họa. Thiên hạ hôm nay dung chuyển, sinh linh đồ thán. Việc đã đến nước này, ngươi lại vẫn không biết hối cải. Từ Châu cảnh nội đã là thây ngang khắp đồng, người chết đói nhét đường a. Lần này ngôn từ lại lần nữa ổn định chất cước, Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng thầm than, cái này Lưu Huyền Đức, miệng lưỡi công phu quả nhiên ghê gớm. Đã văn chiến khó phân thắng bại, liền chỉ có đấu võ định cả khuôn. Hắn mỉm cười, dương mắt nhìn hướng nơi xa nguy nga hạ phì thành tượng, thản nhiên nói, tốt. Nếu như thế, ta trước gỡ xuống thành này, lại đến xá ngươi Đào Khiêm bất tử, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quân nhóm bên trong, Điển Vi cưỡi cao lớn đại huyền mã, liên tiếp hứa phòng, trong tay nắm chặt thịt bò đĩa bánh, gặm mấy ngụm lớn sau tiến lên trước hỏi, đại nhân, bọn hắn đây là náo cái nào ra? Dứt khoát vọt thẳng giết không liền xong rồi. Hắn vốn cho rằng vừa đến chiến trường chính là thiết kỵ bố tập, xông pha chiến đấu, mới đầu nhiệt huyết sôi trào, kết quả chỉ nghe thấy mắm nhau, chờ lâu không khai chiến, dứt khoát ăn một chút gì để bụng. Chương 13, ta chỉ là quan văn a. 1, chương 13, ta chỉ là quan văn a. 1, Điển Vi nguyên là Trần Lưu Thái thú Trương Mao dưới trướng một giới vô danh tiểu tốt, không có tiếng tăm gì. Chỉ vì Tào Tháo hạ lệnh, Duyện Châu các doanh binh mã tùy ý Hứa Phong chọn lựa 3000, Hứa Phong không nói hai lời, tại chỗ dùng 5 cái thịt bò bánh liền đem Điển Vi đổi đi qua. Dù sao tại đầu năm nay, có thể ăn no đã là hy vọng xa vời, huống chi Điển Vi cùng Hứa Phong như thế, đều là lượng cơm ăn kinh người hàng người, một người ăn chống đỡ 5 người bữa ăn, thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn tại đi quy củ, không cần phải lo lắng. Đánh trận dù sao cũng phải trước lập cái tên mắt, gọi sư xuất nổi danh. Hứa Phong vừa nói vừa nhai lấy lương khô. A, đã hiểu. Nhưng bọn hắn vì sao nhất định phải nói chúa công khiến cho bách tính trôi dạt khắp nơi, thây chất thành núi đâu? Đơn thuần nói bậy, Hứa Phong cười lạnh, đánh trận nào có không chết người? Nếu là không ai chết, gọi là cãi nhau, không gọi là chiến tranh. Ân, có đạo lý. Điển Vi cũng là minh bạch mấy phần, tả hữu song phương đều tìm tốt khai chiến lý do, dạng này dưới đáy các huynh đệ đánh nhau mới bằng lòng liều mạng ra sức. Kế tiếp chính là đấu tướng câu. Song phương chủ tướng lui về chủ soái về sau, trước trong trận đều có tướng lĩnh thúc ngựa mà ra. Đào Kiêm một phương đi ra một vị áo trắng tiểu tướng, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú, thân hình mạnh mẽ điêu luyện, trong tay một cây sáng ngân bạch long thương hàn quang lưu chuyển, phong mang tất lộ, hiển nhiên là thượng đẳng tinh thiết tạo thành, lại trải qua thợ khéo rèn luyện, vừa có mặt liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, ai dám xuất trận một trận chiến? Thiếu niên kia một tiếng gào to, âm thanh chấn khắp nơi. Tào quân trong trận một gã thiên tướng thúc ngựa mà ra, nghiêm nghị đáp, Hà Gian vương mãnh, chuyên tới để linh giáo. Cốc cốc cốc. Móng ngựa phi nhanh, hai kỵ như điện tới gần. Vừa đối mặt, Triệu Tử Long mũi thương đột nhiên vẩy một cái, nhanh như kinh lôi, thương thế như long đẳng tiểu tiêu, bảy rắn bàn long thương pháp thi triển ra, mỗi một kích đều như độc xà thổ tín, ủy quyệt khó phòng. Chỉ hợp lại, kia thiên tướng đã bị chọn xuống dưới ngựa. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, chiến mã gào thét, ở văng ngã xuống đất. Lại đến, Triệu Tử Long ngân thương bạch mã, chiến bảo phân phật, anh tư bừng bừng phân chấn. Nghiên thiếu khí thịnh, khí phách phong dương, kia phần duệ không thể đỡ chi thế khiến vô số sĩ tốt sinh lòng hướng tới. Người kia là ai? Thường Sơn Triệu Tử Long. Trước kia chưa nghe nói qua, à ta cũng chưa từng nghe qua. Triệu Tử Long, nhìn tuổi tác cũng bất quá nhược quán. Như vậy số tuổi liền có thể trước trận chẳng tướng, xem ra võ nghệ phi phàm thật làm cho người hâm mộ, tiến công lập nghiệp, tương lai liền có thể áo gấm về quê, vinh quang cửa nhà. Đừng nói nữa, uống nhanh màu. Các binh sĩ thấp giọng trò chuyện, bị riêng phần mình thượng quan nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Những người này đều là Đào Khiêm dưới trướng binh lính, nguyên bản cũng không có bao nhiêu chiến ý, chỉ là bởi vì Lưu Bị đến sau này lần chủ động xuất binh, mới miễn cưỡng để trấn một chút sĩ khí. So sánh với nhau, Đào Khiêm trong quân còn có mấy phần phân chấn chi ý, mà Tào Tháo một phương thì hơi có vẻ kiềm chế. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn tuy đều là dũng manh chi tướng, nhưng lại chưa lập tức xuất trận ứng chiến. Dù sao kia khiêu chiến người bất quá là bừa bãi vô danh tuổi trẻ tướng lĩnh, nếu bọn họ tự thân lên trận, không khỏi làm mất thân phận. Huống chi người này võ nghệ không tầm thường, nếu như bại trận, quân tâm chắc chắn hạ xuống thấp nhất. Tào Tháo đảo mắt Tả Hữu, trầm giọng nói, còn có người nào nguyện xuất trận? Chỉ cần áp chế một chút kia Triệu Tử Long nhuệ khí. Phía sau, Hứa Phong khẽ bước cái cằm, thấp giọng tự nói, không đúng, Triệu Tử Long không nên sớm như vậy xuất hiện tại Tào Tháo trước mắt mới là, hẳn là lại là ta đưa tới biến cố. Có lẽ nguyên nhân chính là một loại nào đó nhân quả liên lụy, dẫn đến Lịch Sở Ti vợ trước chết đi, cũng không phải toàn không khả năng. Như thế suy đoán, Trường Bản Pha một chuyện có lẽ vẫn sẽ xảy ra. Chỉ có điều, Lao Tảo cũng không phải là lần đầu nhìn thấy Triệu Tử Long. Ân. Nghĩ đến đây, Hứa Phong không khỏi về sau rụt rụt thân thể, sợ bị người điểm danh, kéo ra ngoài cùng Triệu Tử Long chém giết mấy hiệp. Lúc này, Hạ Hầu Đôn dưới trướng lại phái ra một tướng, ý đồ cùng Triệu Vân triển khai một trận thống khoái lâm ly lập tức giao phong. Mà Hứa Phong ngồi hoa cái xa giá, cũng tại lúc này bại lộ tại địch ta hai quân trong tầm mắt. Lưu Bị tại Đào Khiêm bên cạnh tìm lâu không có kết quả, duỗi dài cái cổ nhìn chung quanh, rốt cục nhìn thấy một gã thân hình gầy gò thanh niên, ngồi ngay ngắn đái bồng xe vua phía trên, trước mặt buộc lên hai con tuấn mã, bên cạnh càng có một gã khôi ngô tráng sĩ hộ vệ Tả Hữu. Bởi vì khoảng cách xa xôi, diện mục khó mà phân biệt, nhưng đại khái hình dáng đã có thể xác nhận, kia đích thật là một cái chưa từng thấy qua lạ lâm thiếu niên. Vị kia chính là Hứa Phong a. Lưu Bị nói nhỏ một tiếng. Đúng vào lúc này, Đào Khiêm thở dài nói, Huyền Đức công a, nhắc tới cũng là trời trợ giúp Tào Thị. Ngươi nhìn người tuổi trẻ kia, chính là thu phục 30 vạn khăn vàng dư bộ Hứa Phong, phía sau lại là Tào Tháo hiến kế phổ biến quân dân đồn điền, làm chi kia loạn quân có thể ngay ngắn trật tự, hóa thành có thể dùng chi binh. Quả lại chính là hắn. Ân, ta cũng hơi có nghe thấy. Lưu Bị mặt sắc mặt ngưng trọng đáp lại, nhưng trong lòng quần quần chua xót. Nhân vật bậc này, quả thật hiếm thấy văn thao nho sĩ, càng khó hơn chính là xuất thân hàn uy, không có chút nào dòng dõi bối cảnh. Hắn nhất khao khát, chính là như vậy hàn môn tuấn tài, ít ra không thể xuất từ thế gia đại tộc, như thế dễ dàng cho trường khống, cũng có thể dốc lòng bùn chồng là tâm phúc chủ mưu. Đương nhiên, nếu là vọng tộc tử đệ cũng có thể, dù sao có thể mang đến gia tộc thuế ruộng giúp đỡ, đối thế lực quyết trương rất có giúp ích. Không ngừng đồn điền kế sách, minh công mời xem, Tào Tháo kỵ binh chiến mã hai bên đều phối hữu cùng loại hung nô, người khương trở du mục bộ tộc sử dụng chi vật, tên là bàn đạp lại lấy tinh thiết đúc thành. Như thế khí cụ có thể khiến kỵ binh chiến lực tăng gấp bội. Lưu Bị thở dài, ta nghi này kỳ tư diệu tưởng cũng xuất từ Hứa Phong chi thủ. Như thế lương tài lại quy thuận Tào Tháo, quả thật người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn bản làm theo ta mới là, như ban thưởng ta một cơ hội, ta tất nhiên làm cho này người cả đời không muốn cách ta mà đi. Vừa dứt tiếng, Lưu Bị nội tâm thất lạc cùng không cam lòng rõ rành rành. Đào Khiêm sau khi nghe xong, đành phải xấu hổ cười một tiếng. Sách, ngươi ghen ghét người ta có tài cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi lần này đến đây, lại là hướng về phía cái này Hứa Phong tới? Chương 13, ta chỉ là quan văn a. 2, chương 13, ta chỉ là quan văn a. 2, Đào Khiêm trong lòng khẽ nhúc đích, đang muốn đổi chủ đề, chợt thấy Triệu Tử Long lại đem một tướng chọn xuống dưới ngựa, vội vàng chuyển lời nói, Huyền Đức công, ngài dưới trướng vị này tiểu tướng phong thái chắc tuyệt, võ nghệ siêu quần, sợ có vạn phu mạc đường chỉ dũng. Đề cập Triệu Vân, Lưu Bị trong lòng lại nổi lên một tia ghen tuông, miễn cưỡng gạt ra ý cười, chắp tay nói, đây là Thường Sơn Triệu Tử Long, nguyên thuộc công tôn toàn thuộc cấp, ta chỉ là tạm điều tạm mà thôi. Ai? Gần đây hao phí rất nhiều tâm lực, cùng Triệu Vân chung nói lý lẽ muốn ôm vác, ai thán thương sinh khó khăn, cuối cùng nhường hắn đối ta hơi thêm hảo cảm. Ngày sau còn cần tiếp tục dụng tâm kết giao, vụ khiến cho cam tâm hiệu mệnh. Như thế, liền có thể nhiều đến một vị như nhị đệ, tam đệ giống như hổ tướng. Như lại có thể mời chào Hứa Phong. Kia thiên hạ này lại thế, liền có hy vọng sửa. Lưu Bị thật sâu nhìn về phía phương xa. Lúc này, Tào Tháo trong quân, đứng ở Tào Nhân bên cạnh Vu Cấm đã kìm nén không được. Thân làm tiền phong tướng quân, hắn cùng bình thường quan lớn phó tướng khác biệt, chức trách trọng đại. Một phen kịch chiến qua đi, Triệu Tử Long vẫn như cũ khí thế như hồng, dò xét đến Vu Cấm sơ hở, đỉnh thương đâm thẳng, mũi thương rũ ra hai đóa lạnh hoa, chợt đánh bay binh khí, khiến cho chật vật lui ra. Vu Cấm phản ứng cũng cực mau lẹ, lúc này quay người né tránh, chợt kéo mạnh dây cương, quay đầu ngựa lại hối hạ triệt thoái phía sau, trong lòng đã là kinh đảo hải lãng. Hắn vạn vạn không ngờ cái này Triệu Tử Long ra thương càng như thế tấn mãnh, càng không có nghĩ tới kia nhìn như đơn bạc thân hình, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực đạo. Quả thực cùng người nào đó không có sai biệt. Long vẫn còn sợ hãi Vu Cấm lui vào phe mình trận liệt, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân lẫn nhau liếc mắt một cái, như thế gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng chi tư, tu khiến cho bọn hắn đích thân lên, cũng khó có thể tùy tiện làm được. Giờ phút này Tào Doanh quân trận lặng ngắt như tờ, cơ hồ không người còn dám ngôn ngữ, ánh mắt mọi người sáng rực, phảng phất muốn phun ra lửa, gắt gao tiếp cận phía trước cái kia đạo ngân giáp thân ảnh. Ha ha ha. Tào Doanh bên trong, hẳn là đã không một người có thể chiến không. Người nào dám ra đây cùng ta quyết một trận thắng thua? Các ngươi chiếm trước người khác thành trì thời điểm, không phải rất uy phong sao? bây giờ như thế nào đều thành rùa đen rút đầu. Triệu Vân Am hiểu sâu chiến trận khích tướng chi thuật, cho nên mà không ngừng lấy ngôn ngữ khiêu khích. Lúc này khí thế của hắn đang thịnh, dù là chém giết một gã phó tướng, thiên tướng, thậm chí chu diệt một cái bách phu trưởng, đều là cực giai chiến quả. Trong quân chế độ sâm nghiêm, sĩ tốt nhiều con nhận lệ thuộc trực tiếp chủ tướng, một khi tướng lĩnh bỏ mình, trong thời gian ngắn khó mà đẩy ra mới thông soái, rất dễ lâm vào hỗn loạn. Quân nếu loạn, thì toàn bộ đều bại. Bởi vậy hắn thừa dịp Tào Tháo chưa hạ lệnh rút quân, nhất định phải thừa cơ nhiều chu mấy người. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo cũng lâm vào lưỡng nan. Như thật phái Tào Nhân hoặc Hạ Hầu Đôn xuất chiến, chỉ sợ cũng khó chấn sĩ khí, dưới mắt quân tốt từng cái túi đầu đủ rũ, càng nắm chắc hơn đội đã sao động bất an, giống như nhiễm bệnh gia cầm, vẻ mặt suy sụp. Tào Doanh, thật chẳng lẽ không một người dám ứng chiến sao? Triệu Tử Long tay cầm dây cương, tại trước trận qua lại rong ruổi, tòa hạ ngọc lan bạch lòng câu liên tiếp ngẩng đầu tê minh, khí thế trương dương đến cực điểm. Tào Tháo biết rõ, như lại không ứng chiến, thế cục đem càng thêm bất lợi. Hắn từng đối Hứa Phong lời nói, phổ thiên phía dưới, còn không người có thể lấy đấu tướng chi thế làm ta lâm vào quân cảnh. Nào có thể đoán được hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Nếu là Trương Phi hoặc Quan Vũ khiêu chiến ngược lại cũng thôi, dù sao uy danh hiển hách. Năm đó Tam Anh chiến Lữ Bố, như thế nào khí khái. Nhưng hôm nay đứng ra, lại là áo trắng tiểu tướng. Cái này liền khiến người có chút lung túng. Ai Tào Tháo than nhẹ một tiếng, lập tức hướng về sau phương cao giọng kêu gọi, Trục Phong. Trục Phong giúp ta. Ta chi Trục Phong gắn ở. Hứa Phong vừa lui về chiến mã của mình bên cạnh, đang muốn lặng yên trở về tư trọng doanh tạm thời tránh mũi nhọn, lại bị Tào Tháo một tiếng gọi lại. Càng chết là, không biết cái nào đáng chết tiểu binh, lại vẫn kéo dài âm điệu hô to một câu, Hứa đại nhân ngay tại lên ngựa mặc giáp. Hứa Phong ngồi chi ngựa, tên là Tuyệt Ảnh. Nói đến kỳ lạ, này ngựa tự bị Hứa Phong ngồi cưỡi về sau, cũng nhận chủ, vô luận như thế nào không chịu quay về Tào Tháo dưới trướng, Tào Công bất đắc dĩ, đành phải nhịn đau đem tặng. Mà Hứa Phong được Tuyệt Ảnh sau, lại dùng để áp vận lương thảo, hơn tháng không thấy, Tuyệt Ảnh ngược lại nuôi đến càng thêm cường tráng. Không sai thần tuấn vẫn như cũ, khí phách nghiêm nghị, kia cố khinh thường quần hùng, không sợ hại khí thế, làm cho người một cái liền biết vật phi phàm. Tào Tháo thấy thế, lập tức thích thú. Thầm nghĩ Trục Phong cuối cùng vẫn là không đành lòng thấy ta chịu đủ. Đội vàng vất tay gấp triệu, Trục Phong, nhanh đi thất bại kia ngân bảo tiểu tướng nguyệt khí. Hứa Phong trong tay nắm chặt dây cương, trên thân vẫn là một bộ quan văn phục sức, cũng đã có sĩ tốt chủ động nâng đến khôi giáp của hắn, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, dường như chỉ chờ Hứa Phong một câu tán dương. Ta cái này hắn túi đầu nhìn một chút trong tay lưu kim hổ đầu đường, trên mặt thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Cho nên, ta còn là được trận đấu tướng. Không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là phụ trách gáp lương thực mà thôi. Chúa công a. Hứa Phong vẻ mặt khổ tướng, tiếng buồn bã hô. Ai nha, người đều tới, coi như đi luyện một chút bản lĩnh. Tào Tháo thanh âm xa xa truyền đến, vang vọng khắp nơi. Ta không đi, ta chỉ là điện nông quan, là công tạo, là văn thư chức vụ a. Đông đảo binh sĩ nghe vậy đều là sững sờ. Chúa công, sẽ không phải cùng Hứa đại nhân có mang oán a? Vấn đề này vừa ra, càng nhiều tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Tào quân doanh địa, theo đô úy tới giáo úy, đều không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Hứa đại nhân không phải giám quân sao? Rõ ràng là quan văn ra trận đấu tướng, thích hợp sao? Hẳn là Hứa đại nhân gần nhất phạm phải sai lầm gì, chúa công muốn mượn địch thủ trừ chi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là đoạn đối thoại này thực sự quá mức cổ quái. Ai nha, liền một lần được hay không? Trục Phong, dưới mắt tam quân bảy trận, ngươi dù sao cũng phải cho bản tướng Tào Tháo một chút mặt mũi a. Mặt mũi? Ông trời của ta a, nhiều như vậy tướng sĩ đều ở đây, chúa công vậy mà như thế. Không hổ là Hứa đại nhân, không hổ là năm đó thu phục 30 vạn khăn vàng hàng chúng, lại hiến kế chủ đến 100 vạn hộp lương thực Hứa đại nhân. Có thể dù nói thế nào, hắn trung binh là quan văn a. Chương 14, Thường Sơn Triệu Tử Long bắt sống. 1. Chương 14, Thường Sơn Triệu Tử Long bắt sống. 1. Nhìn cái gì vậy? Không nên nhìn đừng mù nhìn, không nên nghe đừng lắng tai nghe. Mấy tên đô úy lập tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Các ngươi nếu là đỏ mắt, chính mình cũng đi lập đại công a. Chúng ta chúa công khác không dám nói, phàm là có tài chi sĩ, nhất định lễ ngộ có thừa, kính trọng ba phần. Đối. Thiếu ở chỗ này trừng trong mắt mọi người. Hết thảy đứng thẳng. Một phen dân dạy sau, Hứa Phong cuối cùng từ quân trận bên trong chậm rãi mà ra, Điển Vi theo sát phía sau. Lúc này Điển Vi trong lòng bồn chồn, sợ Hứa Phong có cái sơ suất. Nếu là người thật không có, ai còn cho hắn phát thịt bỏ bánh? Đại nhân, nếu không, ta thay ngài đi một chuyến. Điển Vi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, mà thôi, đây cũng là trong số mệnh nên có kiếp số, ta đi chính là lần này đi, tốt xấu có thể có cái bằng giao, lần sau liền có thể danh chính ngôn thuận từ chối. Ta vốn chỉ muốn an an ổn ổn làm tuấn lãng chi sĩ mà thôi. Hứa Phong xuất trận, đứng ở hai quân ở giữa, cách đối diện bất quá 10 bước xa, chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Tại Hứa Phong nguyên bản vị trí nên lại, vô số người đối Triệu Vân sùng kính và phần, phục là anh hùng. Bởi vậy hắn cũng không muốn đánh nhau chết sống, chắp tay thi lễ nói, Triệu Tử Long tướng quân, xin chỉ giáo. Người đến người nào, cho biết tên họ. Triệu Vân thấy đối phương lại thực có can đảm ứng chiến, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận. Mặc dù nghe không rõ vừa rồi Tào quân trong trận huyên náo, nhưng hắn tin tưởng trông thấy, người này lúc trước thật là ngồi ngay ngắn giám quân xa giá phía trên. Kia rõ ràng là quan văn thân phận. Bày mưu nghĩ kế mưu thần. Ngươi một cái thư sinh tay trói gà không chặt, dám xuất trận cùng ta đấu tướng. Há chẳng phải đục nhã tại ta. Không ngừng Triệu Vân tức giận, Đào Kiêm giới trướng tướng sĩ cũng là một mảnh xôn xao. đây không phải là quan văn bảo phục sao? Vừa phủ thêm áo giáp, bên trong còn lộ ra triều phục cánh góc, chẳng lẽ Tào Tháo đã không người có thể dùng? Khinh người quá đáng, lại phái một cái văn lại đến khiêu khích tướng quân uy nghiêm, hẳn là không sợ đưa tới họa sát thân sao? Lưu Bị cùng Đào Khiêm liếc nhau, nghi ngờ hỏi, Tào Tháo hẳn là bị điên. Vẫn là nói, người này cũng không phải là thật sự là Hứa Phong. Lời con chưa dứt, trong chiến trường truyền đến một câu trong sáng thanh âm, tại hạ công Tào Hứa Phong, Triệu tướng quân ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Bị, Đào Khiêm, Triệu Vân cũng choáng. Người quả nhiên là Hứa Phong. Cái kia thu hàng 30 vạn hoàng cân tặc khấu Hứa Phong, đang là tại hạ. Hứa Phong khẽ rung lên trong tay Lưu Kim Hổ đầu thường, thoảng qua giãn ra gân cốt. Cũng không phải khẩn trương, thật sự là bình sinh đầu một lần cùng nhân mã trước đơn đấu, mặc dù đã tự tay chạm địch, nhưng như vậy quyết đấu vẫn cảm giác mới lạ. Hứa đại nhân, tại hạ đắc tội. Triệu Vân thần sắc nghiêm lại. Hắn đối Hứa Phong trong lòng còn có kính ý, mấy tháng này đến nay, dân gian truyền tụng không ngừng, đều nói người này văn đức chiếu lấy, chế nông cụ lấy trợ cày trồng trọt, nhập hộ khẩu tịch dẹp an lưu dân, hiến đồn điển kế sách, cứu nạn đói bách tính tại thủy hỏa, làm trăm vạn lê dân có thể định cư lạc nghiệp. Nhân vật bậc này, chính là có công lớn đức khắp thiên hạ người. Văn thần. Triệu Tử Long từ trước đến nay kính trọng loại này hiện đại. Nhưng mà đã là đấu tướng, đao thương vô tình, chỉ có hết sức nỗ lực, điểm đến là dừng, đem nó kích xuống dưới ngựa liền có thể. Như có cơ duyên bắt lấy, tự nhiên càng tốt. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh hai người. Đại ca có gì phân phó? Hai người các ngươi nhanh đi áp trận, căn dặn Tử Long chớ thống hạ sát thủ. Nếu có thể bắt sống Hứa đại nhân, chỉ cần đem nó đánh rớt xuống ngựa liền thôi. Minh Bạch. Quan Vũ, Trương Phi sớm không biết nghe Lưu Bị sách qua bao nhiêu lần cái tên này, như thế nào không hiểu huynh trưởng tâm ý. Lúc này thúc ngựa phi nhanh đến trước trận, vận sức chờ phát động. Trương Phi càng là giật ra giọng quát, "Tử Long, ta đại ca nói, ngàn vạn không thể đả thương Hứa đại nhân tính mệnh." Tiếng la chưa dứt, còn không biết Triệu Vân phải chăng nghe thấy, hai người đã giao phong. Keng. Mũi thương mãnh liệt chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, lại chấn động đến Trương Phi toàn thân run lên. Ông trời của ta, đây là tay không tấc sắt yếu đối thư sinh. Liên Triệu Vân chính mình cũng theo đó sững sờ. Hắn là thu liễm chút lực đạo, rũ ra một cái bảy rắn bản long thương hoa thức, thương ảnh bay tán loạn ở giữa rất khó phân biệt chân chính phe tấn công vị, có thể Hứa Phong lại vẫn cứ lấy giản phá phồn, nhất lực hàng tập hội. Căn bản không để ý tới kia đầy trời thương ảnh đến tột cùng chỉ hướng phương nào, một tay chấp thương như vung cự phủ, từ trên xuống dưới đột nhiên đánh rớt, thẳng đến địch nhân tất nhiên cứu chỗ. Làm cho Triệu Vân không thể không đội vàng trở lại đón đỡ. Đây một lúc, lập tức nguy rồi. Một tiếng nổ vang như kinh lôi sâu hai, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, hổ khẩu cơ hổ vỡ ra. Cái này Triệu Vân con người đột nhiên co lại, gấp đội túi người gần sát ngọc lan bạch long câu, hiểm hiểm tránh nổ phát súng thứ hai quét ngang. Giờ phút này hắn mới giật mình, cây thương kia càng như thế nặng nề, mà trước mắt cái này chấp thương người, khí lực càng là nghe rợn cả người. Đây là quan văn. Hứa đại nhân. Triệu Vân lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt sắc bén như lao. Ngươi quả nhiên là Hứa Phong Hứa đại nhân. Ta đương nhiên đúng vậy a, thế nào, không đánh? Hứa Phong ngữ khí nghi hoặc, phản giống như là bị gián đoạn tỉ thí người. Triệu Vân thần sắc cứng đờ, ngực dường như chặn lại một đoàn đầy rối, nhất thời lại không phản bắt được. Ngươi thật sự là Hứa Phong? Hắn lại hỏi một lần, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, vị kia xuất thân văn chức Hứa Phong, có thể nắm giữ cái loại này thần lực. Ly kỳ hơn chính là, hắn trên ngựa võ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, chiêu thức hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành, dường như bẩm sinh. Lưu Hoàng thúc để cho ta đừng giết hắn. Không phải ta giết hay không vấn đề, ta căn bản không gây thương tổn được hắn a. Triệu Vân cắn răng đỉnh thường, lại lần nữa xông lên giao phong mấy trùng hợp, mượn nhanh nhẹn tẩu vị quần nhau tại Hứa Phong lực lượng áp chế ở giữa, không sai mà đối phương ổn như sơn nhạc, không có chút nào sơ hở. Lại trôi này khảm kim hổ nhức đầu thương kèm theo mạnh mẽ lực phản chấn, mỗi lần va chạm đều làm hắn hổ khẩu tê dại. Càng quỷ dị chính là, Hứa Phong luôn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất vọt người phát lực, mạnh mẽ đập xuống, chỉ dựa vào cái này một cô mang kình, liền biến siêu Triệu Vân thấy thường nhân. Mấy chục hiệp qua đi, Hứa Phong việt chiến việt dũng, trong tay thương thế càng thêm nhanh chóng, cơ hồ không lưu cơ hội thở dốc. Chương 14, Thường Sơn Triệu Tử Long bắt sống. 2, chương 14, Thường Sơn Triệu Tử Long bắt sống. 2, mà lúc này Triệu Vân bảy rắn bản long thương đã toàn bộ triển khai, lại bị Hứa Phong từng cái xem thấu, bởi vì hắn đã tiến vào hết sức chăm chú chi cảnh, thêm nữa thiết mã đáng vững chắc thân hình, phát lực hơn xa đối phương, động tác cũng mau lẹ hơn, thủ thắng tự nhiên nước chảy thành sông. Đột nhiên, Lưu Kim Hổ đầu thương hàn quang lóe lên, Hứa Phong trường thương như điện, đâm thẳng Triệu toàn diện cửa, hai thương chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang. Làm Ngọc Lan Bạch Long Câu cùng Tuyệt Ảnh song song chịu chấn, cùng nhau sau lùi lại mấy bước. Hai người đúng là lực lượng ngang nhau. Nhưng Hứa Phong giấu giếm chuẩn bị ở sau, cơ hội là bản năng giống như đem trường thương vậy một cái, trung điệp đập vào Ngọc Lan Bạch Long Câu đỉnh đầu. Phịch một tiếng trầm đục, lực đạo kinh người, chiến mã tê minh một tiếng, trước đầu gối mềm nhũn, ầm vang quỳ xuống đất. Bịch, bụi đất tung bay, Triệu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, theo ngựa cùng nhau ngã nhào xuống đất. Hứa Phong thuận thế đưa tay chụp tới, đem Triệu Vân chặn ngang để cập qua, ném lên ngựa mình yên, nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng, tốt tốt, kết thúc, ngươi thua. Triệu Vân khỏe miệng co giật, loại khuất nhục này dáng vẻ nhường trong đầu hắn trống rỗng. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không rõ bại ở nơi nào, nếu không phải kia tập kích chiến mã một kích, không, nếu không phải kia có thể khiến người ta đứng ở trên lưng ngựa phát lực thiết mã đắng, hắn tuyệt sẽ không thua chật vật như thế. Hai quân trước trận, lặng ngắt như tờ. Đào Khiêm ngây người nguyên địa, không phản ứng chút nào. Lưu Bị cũng giật mình ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, Quan Vũ, Trương Phi mới chậm rãi hoàn hồn. Vừa rồi đại ca, là để chúng ta bảo hộ kia Hứa đại nhân, chớ để Tử Long giết hắn. Nhưng bây giờ hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào mở miệng. Cái này Thường Sơn Triệu Tử Long lại bị một cái quan văn bắt sống. Tử Long, ai nha? Lưu Bị chợt tỉnh ngộ, rút ra song kiếm, gầm thét xung ra, giết, đoạt lại Tử Long tướng quân. Đào Khiêm dọa đến hồn phi phách tán, liên tục la lên, Huyền Đức Công, Huyền Đức Công không thể xúc động a. Hai quân giằng co, vốn là dương cung bạc kiếm, giờ phút này càng là gần như bộc phát, lại không quan lượng. Tào Tháo xa xa quan chiến, thấy say xương ngon lành, trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười, kém chút cười ra tiếng, Trục Phong, ha ha ha. Trục Phong coi là thứ hai, Trục Phong quả nhiên dung quan tam quân. Đây mới là thiên hạ đỉnh tiêm manh tướng. Nếu có thể cùng Lữ Bố phân cao thấp, chẳng phải sung sướng. Tào Tháo gầm lên giận dữ, thiên công, diệt Đao Khiêm, lấy Hạ Phì, giết nha. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn lãnh binh công kích mà ra, Hứa Phong thì quay người trở về doanh địa. Dọc đường Tào Tháo trước lúc, hắn thuận tay vỗ nhẹ nhẹ Triệu Vân đầu vai, lập tức đối chủ công đạo, chúa công, ta dự định bổ nhiệm hắn làm ta Lương Thảo đốc thúc quan. Cái gì? Lương Thảo đốc thúc quan? Hứa đại nhân ngươi Triệu Vân nghe vậy trong lòng ngũ vị tạp trần, bị bắt đã là khuất đủ, bây giờ lại còn muốn đi áp vận Lương Thảo. Ngươi nhưng phải cẩn thận chút, người này thương thuật chắc tuyệt, dũng mãnh vô địch, nếu không phải bản thân ngươi cũng là hổ tướng, chỉ sợ chỉ có Tử Hiếu cùng Nguyên Nhượng có thể cùng địch nổi. Tào Tháo nhìn chăm chú Triệu Vân thật lâu, nội tâm kỳ thực có chút thưởng thức. Như thế mãnh sĩ, như giao cho Hứa Phong làm hậu cần. Ân, tựa hồ có chút lãng phí. Việc này cho sau lại nghị. Ngươi đi trước nghỉ ngơi a, Trục Phong. Vào đêm sau ta vì ngươi thiết tiến thành công. Hứa Phong mang theo Triệu Vân rời đi trước, Điển Vi theo sát phía sau. Hán vận lương bộ đội trú đóng ở một chỗ khác lệch doanh, dù sao đội quân nhu ngũ chưa từng ra tiền tuyến. Mà Hứa Phong cũng tin tưởng, một trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu, Tào Tháo tất thắng không nghi ngờ gì. Về phần Lưu Bị, không quan trọng đốt. Ngươi đánh bại danh tướng Triệu Vân, vũ lực năm, thu hoạch được kỹ năng bị động Việt chiến Việt dũng Việt chiến Việt dũng, chiến đấu bên trong càng áp chế càng phấn, đau xót khó mà phát giác. Hứa Phong, niệm đó, lại là thêm vũ lực, còn phụ tặng năng lực. Cái này phát triển, không hợp thói thường đi. Vũ lực, 112 nhìn qua cái này sớm đã đột phá lẽ thưởng cực hạn chỉ số, Hứa Phong cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời đau nhức hỏi thương cung. Đây là cái quỷ gì hệ thống, chơi ta đúng không? Quân doanh chỗ sâu, Lương Thảo chữ hàng chỗ. Phía trước chiến trường giết tiếng biết hai nhức óc, nhưng tất cả những thứ này đã cùng Hứa Phong không quá mức liên quan. Điển Vi tung người xuống ngựa, ngọn lửa doanh đã mở lò nấu cơm, bày ra là nồi lớn cơm nước. Nhưng đây cũng không phải là bình thường quân thiện. Mùi thơm nước mũi, dường như gia nhập rất nhiều chân quý gia vị, càng khó hơn chính là thịt lượng sung túc. Trong loạn thế này, bình thường binh sĩ có thể ăn vào thịt băm đã là hy vọng xa vời. Chỉ có cao giai tướng lĩnh cùng thế gia quyền quý mới có thể ngày ngày hưởng dụng thức ăn mặn. Lãnh môn tử đệ cùng bình dân bách tính, nếu có cơm nóng phối ngũ cốc no bụng, liền đã thuộc chuyện may mắn. Về phần lưu dân, thì liền cơ bản ấm no đều không thể bảo hộ, càng đừng đề cập tư vị hưởng thụ. Hứa Phong sắp xếp cẩn thận Triệu Tử Long, đi vào phía sau doanh trướng, sai người thay hắn tan mất áo giáp, lập tức mang lên bàn chuẩn bị dùng cơm. Ngược lại ở buổi tối còn có một trận yến hội. Điển Vi đứng ở một bên mắt lom lom nhìn, trong ngực còn cất giấu một khối thịt bò bánh, giờ phút này thèm ăn biết hầu căng lên. Nói quanh co lấy hỏi, đại nhân, ta có thể ăn sao? Ăn a, ngồi chỗ này. Tử Long, ngươi ngồi đối diện. Á Triệu Vân mở mịt ngồi Hứa Phong đối diện. Hắn là người trung hậu, trọng tình thủ nghĩa, nếu không cũng sẽ không đối Lưu Bị chi ngộ chi tình đáp lại tử tướng theo. Triệu Tử Long võ nghệ siêu quần, can đảm hơn người, tâm tư kín đáo. Lưu Bị từng tán hắn gan góc phi thường quả thật hiếm thấy tướng tài. Nhưng mà trước kia tên không nổi danh, cho đến trường bản pha chi chiến, mới lấy bảy vào bảy ra, độc thân cứu chủ chi tráng ngâm danh chấn thiên hạ, liền Tào Tháo cũng vì đó động dung. Nhưng bây giờ xem ra, trận kia truyền kỳ chỉ sợ lại sẽ không phát sinh. Lúc này Triệu Vân thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn không dám tự tiện rời đi, dù sao thân làm tù binh. Nhưng nếu tùy tiện quy thuận, lại cảm giác làm trái trung nghĩa, hắn trung quy là công tôn toàn bộ hạ cũ, dù chưa dưng danh, lại cũng nghi ngờ Lăng Vân ý chí. Tan mất khôi giáp sau, hắn chỉ mặc một cái áo bào xám trang phục, trên đầu thắt dây vải, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn. Sắc mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, thần sắc lạnh lùng, không sai ngồi tại trong bữa tiệc lại như đứng ngồi không yên. Chỉ vì hắn là hàng đêm, bốn phía Tào quân binh lính chuyên lo bếp núc cùng vận lương lại viên đều thấp giọng nói nhỏ, ánh mắt liên tiếp quét tới, dường như đang nghị luận hắn. Triệu Vân Đông cảm giác hai gò má nóng lên. Mà trước mắt vị này Hứa Phong đại nhân, càng là quái nhân. Nắm chính mình, cũng không thẩm vấn, cũng không giam cầm, ngược lại trước mời ăn cơm. Chương 15, thả hắn đi. Một, chương 15, thả hắn đi. Một, trong nháy mắt đồ ăn dâng đủ, Hứa Phong cùng Điển Vi ăn như gió cuốn, xé thịt bò kho tương gặm đến miệng đầy bóng loáng, uống thả cửa liệt ỉu, lớn đạm ăn thịt. Triệu Vân lại câu nệ dị thường, hai tay cứng ngắc, động đũa cực nhẹ. Có thể hắn kỳ thật cũng rất muốn uống một hớp rượu, mấy ngày liền chinh chiến, thể xác tinh thần đều mệt. Uống a, đừng câu nệ. Cái kia, đại nhân Triệu Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ta là của ngài tù binh, theo lý thuyết, mặc cho thúc đẩy vốn là nên, nhưng hiện tại liền để ta quy thuận, có phải hay không có chút quá thân thiết? Ngài ít ra nên đem ta trói lại giáo huấn một lần a. Ngài như vậy thái độ, ta ngược lại sinh không nổi oán hận đến. Triệu Tử Long trong lòng dở khóc dở cười, thật muốn đối Hứa Phong nói, không bằng trước đem ta nhốt vào lao ngục chờ hơn mấy ngày bàn lại quy thuận, nếu không, thực sự không hợp tình lý. Có thể lời này như thật nói ra miệng, ngược ra vẻ mình quá mức giả mồm. Người khác đối ngươi lấy thành đối đãi, nhưng ngươi tự chuốc nhục nhã. Cái này có cái gì? Điển Vi ực một hớp rượu, thô giọng nói, đi theo đại nhân nhiều thống khoái. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, có thể nhét đầy cái bao tử liền thành. Ta quê quán chỗ kia, chết đói người không thể đếm hết được, còn có quan lại nghiền ép bách tính. Ta lúc đầu chính là chặt tham quan mới thoát ra tới. Hắn một ngụm tiếp một ngụm nhai lấy thịt bò kho tường, khoe miệng dầu long lánh, lại càng hiện ra một cỗ phong khoáng khí khái, chút nào không làm bộ, gọn gàng mà linh hoạt. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Phong cũng nhẹ nói, Tử Long ngươi cũng là một đường khổ tới a. Thường Sơn chân định người, không bao lâu tập võ, bây giờ thế đạo dung chuyển, quần hùng cùng nổi lên, không biết người nào là hiền chủ. Bách tính khốn khổ như treo ở treo ngược, các ngươi Thường Sơn đám người trải qua thương nghị, quyết ý đi theo thi hành nền chính trị nhân từ người, đúng hay không? Đại nhân như thế nào biết được những này? Triệu Vân nhất thời ngạc nhiên. Ta tự nhiên biết. Ngươi dùng chính là bảy rắn bàn long thương, tọa kỵ là ngọc lan bạch long câu, lúc trước tại công tôn toàn dưới chứng là, Lưu Bị bất quá là tạm mượn ngươi đi mà thôi. Cái này Triệu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cất giấu sự tình, thậm chí năm đó cùng công tôn tướng quân tự mình lời nói, lại bị hắn từng cái nói toạc ra, dường như có thể nhìn thấy quá khứ đồng dạng. Đại nhân Triệu Vân còn muốn hỏi lại, Hứa Phong đưa tay ngăn lại, tiếp theo nói, theo ta a ta chỗ quản lý chỗ, sẽ không để cho bách tính ăn đói mặc rách. Ta chỗ quản hạt chi địa, phải làm nền chính trị nhân tử, tuyệt không bởi vì chiến loạn mà ức hiếp lê dân. Ta cũng hướng tới cuộc sống an ổn, đừng nhìn ta võ nghệ còn có thể, nhưng so với mưu lược cùng trị chính chi năng, đúng là kém. Cho nên ngươi nhìn, ta bất quá là văn chức quan biên, cũng chỉ muốn làm an phận thủ thường quân tử mà thôi. Hứa Phong những lời này lốt bốt đổ xuống mà ra, trực tiếp đem Triệu Vân nghe được đầu não không rõ. Vị đại nhân này vũ lực sớm đã siêu phàm nhập thánh, rõ ràng là đương thời đỉnh tiêm mãnh tướng chi tư, nhất là kia một thân khí lực. Mà này khí lực không tầm thường khí lực. Khí lực chỉ là tức thì bộc phát, khí lực lại là khí tức kéo dài, căn cơ thâm hậu thể hiện. Nếu không có thở nhỏ tập võ, thể phách cường kiện, tuyệt khó đến tận đây hoàn cảnh. Có thể đại nhân bề ngoài nhìn như suy nhược thư sinh, lại nắm giữ gần như vô tận nội tức kéo dài chi lực, một khi ra trận, chỉ sợ liền lữ bố đều khó mà tùy tiện áp chế. Mà đại nhân phương mới nói, hắn mưu trí cùng trị quốc chi tài, lại hơn xa tại võ nghệ. Đang lúc Triệu Vân tâm thần chấn động lúc, Hứa Phong đột nhiên hỏi, người huynh trưởng, gần đây vừa vặn rất tốt. Huynh trưởng ta, đại nhân nhận ra huynh trưởng ta, chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết thân thể của hắn từ trước đến nay không được tốt. Chính là, ta tìm nơi nương tựa công tôn toàn thời điểm, huynh trưởng liền đã nhiễm bệnh mang theo. Triệu Vân trong lòng đột nhiên rung động, sợ hãi đan sen, quả thực bị nói đến ngây dại. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đi đem hắn tiếp vào trong doanh đến, cung cấp ẩm thực, điều trị dược thiện, dùng thượng đẳng dược liệu dốc lòng trị liệu. Có thể hay không khỏi hắn ta không dám khẳng định, nhưng ít ra có thể duyên thọ mấy năm. Diên, duyên thọ mấy năm. Triệu Vân lập tức kích động khó đè nén. Hắn cả đời trung nghĩa vô song, thiếu đệ chi tâm càng thâm hậu, đối minh trưởng chỉ có kính trọng cùng lo lắng. Nếu không phải thế đạo gian nan, thiên hạ phân loạn, lại há về phần cốt nhục cách rời, riêng phần mình phiêu bạt. Đại nhân, ngài lời này đến tột cùng ý gì? Hứa Phong uống một ngụm nhỏ rượu, chậm rãi nói, ngươi minh trưởng bệnh tình chắc hẳn ngay tại tăng thêm. Nếu ngươi không ở phía sau bên cạnh chăm sóc, trong nhà lao dịch nặng nề, còn muốn miễn cưỡng duy trì sinh kế, thêm nữa ký châu cục diện chính trị hỗn loạn, quan lại siêu cao thuế nặng, hào cường hà khắc thuế bóc lột, hắn lại như thế nào an tâm dưỡng bệnh? Đại ca Triệu Vân rốt cuộc uống không dưới rượu, cảm xúc cuồn cuộn, suy nghĩ hoàn toàn không có, hồn phách dường như đã phiêu đến cố hương phòng cũ trước đó. Ngươi quy thuận đại ta cho ngươi một tháng thời gian, trở về tiếp ngươi minh trưởng đến trong doanh. Ta bảo đảm tính mạng hắn không lo. Ngươi theo ta trung thi nền chính trị nhân tử, trạch bị bản dân. Cho ta. Dòng dã một tháng. Triệu Vân giật mình. Trong đầu một mảnh phân loạn, nhưng lòng dạ lại dâng lên trận trận ấm áp. Đại nhân không chỉ có ban thưởng ta áo cơm, cho ta thân cận tả hữu, lại vẫn như thế tín nhiệm, cho tự do đi tới đi lùi cơ hội. Ngài liên không sợ ta. Cứ thế mà đi, không còn trở về. Triệu Vân thấp giọng thở dài, rốt cục hỏi câu nói này. Điển Vi nhai lấy một miếng thịt, lên tiếng cười nói, ngươi đây cũng quá không rất đàn ông, so phụ nhân còn am hiểu lừa gạt. Cái này Hứa Phong cười khẽ hai tiếng, không cần do dự, ngươi chắc chắn trở về. Như bằng lòng, hiện tại liền lên đường thôi, chúa công bên kia từ ta bàn giao. Ta. Cho ta làm sơ suy nghĩ. Triệu Vân trong mắt thần sắc biến ảo, khó nén ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhìn không thấu Hứa Phong trong lòng toàn tính, lại mơ hồ cảm thấy một loại bị lấy quốc sĩ đối đãi tôn trọng. Mà vị này Hứa đại nhân, dường như đã tính trước, dường như biết rõ chính mình sẽ không làm bội bạc sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Vân không có hạt cơm nào vào bụng, hai gò má không ngừng cổ động, thần sắc chập trùng không chừng. Cuối cùng, hắn nắm chặt song quyền, một gối chạm đất, thấp giọng nói rằng, ta Triệu Vân, từ hôm nay trở đi đi theo đại nhân tả hữu. Theo Hứa đại nhân phổ biến nền chính trị nhân tử, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nguyện đem huynh trưởng tiếp đến đoàn tụ, khẩn cầu đại nhân chuẩn đồng ý. Ân, đi thôi. Mang nhiều chút lương khô cùng bằng mèo, một tháng trong vòng là đủ. Ngươi có thể dừng lại lâu mấy ngày, nhưng cần phải khắp nơi cẩn thận. Chương 15, thả hắn đi. 2, chương 15, thả hắn đi. 2, Hứa Phong mỉm cười lời nói. Không cần, nửa tháng ta tất nhiên trở về. Ký Châu mặc dù loạn, lại không cản được ta. Tốt, ngươi cưỡi Điển Vi ngựa đi. Hứa Phong gọi người dắt tới Điển Vi tọa kỵ. Kia ngựa phối hữu thiết chế ma đắng, chính là ngàn dặm chọn một lương câu. Đa tạ. Triệu Vân hướng Điển Vi chắp tay thăm hỏi, lập tức mang lên lương khô cùng bằng mèo, cầm trong tay Hứa Phong điện nông đô bí lệnh bài, chở mình lên ngựa, phi nhanh ra doanh, thẳng đến Ký Châu mà đi. Giờ phút này, hắn lòng chỉ muốn về. Toàn bởi vì Hứa Phong một lời nói, như cảnh tỉnh. Lúc trước hắn cùng Hương bên trong hảo kiệt ra ngoài tìm chủ, muốn lập công nghiệp, lại đem trong nhà huynh trưởng độc giữ lại giường bệnh, gánh nặng ép vai. Như huynh trưởng bởi vậy chết bệnh, vậy hắn cả đời đều đem gánh vác ấy náy cùng hối hận. Triệu Vân sau khi đi, Điển Vi cùng Hứa Phong dùng xong cơm canh, thích ý bất bụng. Điển Vi thể trạng khôi ngô, một đầu cánh tay cơ hồ bù đắp được hai cái Hứa Phong, như vậy lượng cơm ăn cũng là bình thường. Trái lại Hứa Phong, thân hình gầy gò, nhìn như chỉ có thể nuốt vào nửa khối màn đầu, lại cũng ăn làm bản thịt yến, làm cho người liễu lưới. Đại nhân, kia Triệu Tử Long võ nghệ siêu quần, ngài giữ lại hắn áp vận lương thảo, há chẳng phải đại tài tiểu dụng? Ai nói? Hứa Phong liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này mang phu. Ta thân làm quan văn, tự nhiên cần cận vệ. Nếu ta có cái sơ suất, nói gì xây vạn thế chi công. Điển Vi nghe vậy liếc mắt, ngươi còn quan văn? Thực sự có người tin ngươi tay trói gà không chặt không thành? Hứa Phong cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là biết rõ tung như lưỡi bố, chứ vì Tôn Sách cái loại này manh tướng, cuối cùng cũng gây tại ám sát chi thủ. Loạn thế vô thường, bất luận cường đại cỡ nào, cận thân hộ vệ nhất định phải trung tâm đáng tin. Phẩm hạnh có thua thì người, cho dù võ nghệ thông thiên, mưu trí hơn người, cũng tuyệt đối không thể dùng. Màn đêm buông xuống, một trận tiểu yến lặng yên cử hành. Tào Tháo trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Hứa Phong, ngựa khí tràn đầy chấn kinh. Đi, ngươi thật thả hắn trở về. Trục Phong a, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đây chính là hổ tướng chi tài. Trục Phong, cử động lần này không ổn. Tào Nhân cũng đành chịu phụ họa, như thế manh tướng, thả rời đi, không khác tung hổ về rừng a. Tuân Úc im lặng mỉm cười, tính toán một bên, không nói một lời. Mà khoan thai tới chậm hí chi tài, thì trong lòng càng chán. Hắn nghe nói hôm nay Hứa Phong uy chấn tại chỗ, cùng kia Bạch Bảo thiếu niên kịch chiến thật lâu, cuối cùng đem nó bắt sống, có hy vọng vì chúa công lại thêm một viên hán tướng. Kết quả người lại bị thả đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào mở miệng chỉ trích, chỉ vì hắn ngồi ở hạt chót. Mà bây giờ Hứa Phong không chỉ có đứng hàng thủ tịch, sau lưng càng đứng thẳng một gã hùng tráng võ sĩ. Kia thể trạng bù đắp được hai cái hí chi tài, bây giờ càng là không được trêu chọc. Bản sự của mình cao cường thì cũng thôi đi, phía sau còn đứng lấy có thể đánh. Trục Phong, ngươi thực là quá mức nhân hậu. Tào Tháo tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi có thể nào như thế dày rộng? Cái này trong loạn thế, chỉ có thuận theo bản tâm mới có thể đặt chân, mới có thể thành tựu đại sự. Sách, ngươi còn ăn được đi. Tào Tháo gấp đến độ vào đầu đứt hai, liều lúc này lại vẫn có thể ăn được say xương ngon lành. Còn có cái này để bi, còn tại găm bỏ của hắn bánh thịt. Hai người lượng cơm ăn một cái so một cái kinh người. Ai ra Tào Tháo bước đi thong thả ra mấy bước, lập tức cũng khôi phục tâm tình, chỉ sợ trách cứ chi ngôn nhường Hứa Phong sinh lòng không vui, liền hòa hoãn ngựa khí nói rằng, mà thôi, liền coi như là ta Trục Phong một mảnh nhân hậu chi tâm a, chỉ nguyện kia Triệu Tử Long có thể bởi vậy tỉnh ngộ về đăng. Đáng tiếc a, thật sự là một viên khó được manh tướng. Hứa Phong lúc này mở miệng nói, ai, chúa công, ngài có thể nói tốt phải cho ta, hắn nhưng là ta lương thảo đốc vận con đâu. Tào Tháo vẻ mặt cứng đờ, lập tức ngồi xổm người xuống, bất đắc dĩ nói, cái này không khỏi quá mức a. Người trông ngươi xem, chính mình vốn là dũng manh chi sĩ, không cần lại tụ họp nhiều như vậy manh tướng tại dưới trướng. Khó mà làm được, ta lại không lên trận giết địch. Huống hồ bây giờ ta nổi tiếng bên ngoài, chúa công ngài hôm nay không thấy sao? Lưu Bị lại phái hắn nhị đệ tam đệ đến đây cướp trận, ý muốn cầm ta mà đi. May mắn ta hơi thông chút thô thiện võ nghệ, nếu không tính mệnh đáng lo. Ngươi cái này, còn gọi thô thiện? Tào Tháo nói được nửa câu, đột nhiên cười ra tiếng, dạng này như thế nào? Về sau ta hướng ngươi cho người mượn, cũng có thể đi. Điển Vi cùng Triệu Vân, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất cho ta mượn. Như Triệu Vân chưa thể trở về, ngươi liền đem Điển Vi tạm mượn tại ta. Hứa Phong trong đầu hiện ra huyện thành hai chữ, quay đầu quan sát như tháp sắt sừng sững Điển Vi, lập tức lắc đầu, không mượn, tuyệt không thể mượn. Hơn nữa lần sau cũng không cho phép lại để cho ta đi đấu tướng, ta sợ ngày nào đánh không lại bọn hắn, liền cũng đã không thể bồi tiếp chúa công nhất thống Trung Nguyên. Nói xong, thần sắc hơi sẫm. Tào Tháo lập tức nghẹn lời, giật mình tại nguyên chỗ. Thật lâu, hắn còn qua tay chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu uống cạn một chén liệt ỉu. Tôi lúc cùng Tào Nhân bèn nhìn nhau cười, trong lòng thầm than, cái này Hứa Phong làm thật thú vị, lại là cái thứ nhất dám như thế cùng chúa công người nói chuyện, lại vẫn công nhiên cự tuyệt mượn đem. Không, ly kỳ hơn chính là, chúa công thế mà chủ động mở miệng hướng hắn cho người mượn. Huống chi, cái kia đạo cho phép Hứa Phong tại Duyện Châu cảnh nội tùy ý chọn lựa 3000 quân tốt xung làm thân binh mệnh lệnh, vẫn là chúa công chính miệng chỗ ban, bây giờ há có thể đổi ý. Nếu không uy tín gì tồn. Về phần trách cứ, lời này còn có thể nói ra được sao? Lão phụ Tào Tung biết rõ Hứa Phong xuất thân hàn uy, chính là sơn gia áo vải, bây giờ lại hận không thể đem nó nhận làm thân tử, coi như mình ra, gần như con thứ ba. Tào Tháo chi đệ Tào Đức càng là 3 ngày tìm đòi, 5 ngày thi lễ, cùng kính vô cùng. Người này là Tào môn ân nhân, há có thể tùy tiện trách? Huống chi, hắn căn bản không qua có thể cứu. Mấu chốt là, Tào Tháo đối Hứa Phong càng thêm yêu thích, càng xem càng là thuận mắt. Giờ phút này trong mắt hắn, Hứa Phong phảng phất là trời xanh điều động hạ phàm, chuyên vì cứu thế tế dân, giúp đỡ hắn thất mà đến. Công danh lợi lộc tạm dừng không nói, nếu có thể thành tựu muôn đời chi công, làm lê dân an cư lạc nghiệp, phương liền bình sinh mong muốn. Hắn Tào Tháo mặc dù tay cầm đồ đao, ngực giấu quyền mưu vô số, tính toán tường tận cơ biến, nhưng nội tâm khát vọng nhất lại là tự tay sáng lập một cái thái bình tình thế. Chờ tuổi tác đã cao, vẫn có thể vượt giáo làm thơ, hỏi anh hùng thiên hạ ai có thể địch nổi, vậy sẽ là bực nào hảo tình trang trí. Chương 16, lui binh à, chúa công, 1, chương 16, lui binh à, chúa công, 1, ta mới mặc kệ đâu. Tào Tháo dứt khoát đuổi nghịch lên lại đến, không nên, ngươi nhất định phải cho ta mượn một cái. Không phải ta liền hạ lệnh để ngươi tư trọng doanh xung phong. cùng lắm thì Trục Phong bản thân ngươi không phải trên chiến trường, ngươi không nghe lệnh ta cũng sẽ không trách ngươi, có thể lính của ngươi tốt nhưng không được chống lại quân lệnh.
A,
cái này chẳng phải là cưỡng từ đoạt lý? Hứa Phong trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Một bên Tuân Úc, Tào Nhân, nhất là Hạ Hầu Đôn cùng Tào Thuần, từng cái đau lòng như dạo. Khí chí tài càng là chua đến đầu nợ. Đây cũng quá sủng. Quả thực trước này chưa từng có. Chính là con ruột cũng chưa từng như thế dung túng. Lại nói ra ngươi Trục Phong có thể không nghe ta cái loại này lời nói. Chúa công lúc ấy giọng nói kia, hiển nhiên như cái nũng nịu lao ngon đồng, đúng là hiếm thấy đến cực điểm. Cho nên đi, ngươi dù sao cũng phải cho ta mượn một cái a. Hứa Phong trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, cũng được, ta biết có một vị khác manh tướng, ngày sau định nghị cách mời chào đến chúa công dưới trướng.
Thật.
Tào Tháo hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức tâm tình tư sướng. Còn có manh tướng có thể dùng.
Ha ha ha.
Trục Phong quả thật diệu nhân, biết nhân chi chuẩn làm cho người bội phục, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này điển vi, liền biết tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nói đến, vị này điển vi, Tào Tháo càng nhìn càng là vui vẻ. Đúng rồi, điển vi ngươi là từ chỗ nào tìm thấy?
Trần Lưu, Trương Mao nơi.
Hắn không chịu thả người, ta liền mạnh mẽ mắng hắn dừng lại.
Cái gì?
Trương Mao thật là Trần Lưu thái thú, không chỉ như vậy, vẫn là chúa công ngày xưa đồng môn, quá khứ tình nghĩa có chút thâm hậu. Ngươi lại đem hắn mắng?
Hoang đường.
Hạ Hầu Đôn rốt cục nhịn không được lên tiếng, đầy ngập ghen tuông không chỗ phát tiết, giờ phút này cuối cùng bắt được cơ hội, Trục Phong, ngươi cũng quá làm ẩu. Ngươi cũng đã biết Trần Lưu thái thú đối chúa công ý vị như thế nào. Chớ có ỷ lại sủng mà kiêu a. Trở về bồi tội. Kia Trương Mao dù cho là ta, cũng nên lễ ngộ bà phần.
Hứa Phong nói, có thể ta lại không phải ngươi, như Trương Mao có sai lầm, ngươi cũng như vậy kính trọng.
Hạ Hầu Đôn vẻ mặt cứng đờ, chật chật lưỡi, nửa ngày không nói gì. Hắn bản ý nói là, cho dù mình cùng chúa công tình như thủ túc, đối Trương Mao cũng cần cung kính có thừa. Có thể Hứa Phong cùng chúa công ở giữa quan hệ này,
sách nghĩ lại phía dưới, dường như so với mình còn muốn hôn gần mấy phần.
Cái này ta tự nhiên tôn trọng, hắn làm việc tất nhiên có thâm ý.
A,
vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Phong ngữ khí nhàn nhạt, lại hình như có chỉ.
Tào Tháo nghe vào trong tai, tạm chưa suy nghĩ nhiều, cũng đã ghi lại một khoản.
Hạ Hầu Đôn bị lời này chắn đến ngực khó chịu, càng suy nghĩ càng là bị khuất. Tào Tháo để ở trong mắt, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cái này dòng họ đại tướng cùng Hứa Phong ở giữa liên kết, ngày sau đến tìm thời cơ hóa giải một hai. Dù sao phụ thân đã sớm đem Hứa Phong coi là người nhà, không thể cùng bình thường họ khác tướng lĩnh cùng cấp nhìn tới.
Mà thôi, Tào Tháo đông nhiên quát tay, đối Hạ Hầu Đôn nói, Nguyên Lượng, ngươi lớn tuổi tại Hứa Phong, chớ cùng người trẻ tuổi tranh miệng lưỡi lợi hại. Bây giờ Từ Châu chiến sự gần hồi cuối, trời đông giá rét sắp tới, ngươi lập tức lên đường, về Bộc Dương trấn thủ, chớ để Lữ Bố tiểu nhi kia có cơ hội để lợi dụng được.
Là, tuân mệnh.
Hạ Hầu Đôn lạnh lùng quét Hứa Phong một cái, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ quyết định nửa đêm khởi hành. Từ Châu thành nội, bóng đêm như mực, Lưu Bị đứng lặng trước cửa, cháy bỏng chờ. Đào Khiêm sớm đã tại công sở ăn nghỉ, hắn lại chút nào không buồn ngủ.
Tử Long còn chưa trở về.
Triệu Tử Long là hắn ngày xưa tại Công Tôn Toàn dưới trướng nhận biết chi anh tài, chưa chịu trọng dụng, cho nên Lưu Bị lần này gấp rút tiếp viện Từ Châu, vốn muốn mượn cơ hội cùng Triệu Vân thành thật với nhau, lấy thành đối đãi, bằng tự thân bụng dạ đem nó hoàn toàn tin phục.
Nào có thể đoán được bây giờ?
Nói thế nào tin phục?
Người lại ném đi.
Hồi lâu sau, ngoài cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa, một đội kỵ binh phi nhanh mà tới. Phụ mệnh dò xét Tào Doanh Tam đệ Trương Phi rốt cục trở về. Trương Phi bề ngoài thô kệch, kỳ thực tâm tư kín đáo, duy chỉ có uống rượu lúc ngẫu lộ ra hoa mắt ủ thai, còn lại cũng không lỗi nặng. Thấy Trương Phi trở về, Lưu Bị vội vàng tiến ra đón.
Tam đệ, như thế nào?
Có thể từng tìm được Tử Long tung tích?
Chưa từng.
Tào Doanh đề phòng xâm nghiêm, chỉ sợ khó mà điều tra.
Đúng là như thế, Lưu Bị sắc mặt đống nhiên ảm đạm, tiếp theo tràn đầy hối hận.
Ta lại, nhường Tử Long bị bắt, ngày sau có mặt mũi nào thấy bà quê?
Hắn dứt khoát ngồi xổm ngồi trên đất, hai mắt thất thần.
Những năm này hắn buôn tẩu tứ phương, kết giao danh sĩ, dẫn thân vào chiến trận, đơn giản vì thu được thanh danh, quảng nạp hào kiệt.
Mà Triệu Vân, đúng là hắn trong lòng nhất hướng vào mãnh tướng, dũng quan tam quân, ngàn dặm mới tìm được một.
Chính trực trung nghĩa, võ nghệ chắc tuyệt, như thế lương tài, hiếm thấy trên đời.
Đang lúc hắn sắp đổ tâm mời chào lúc, lại bị Tào Tháo đoạt đi.
Càng làm cho người ta khó chịu là, đúng là bị một gã quan văn bắt được.
Nói đến thực sự hoang đường, hôm nay Từ Châu trên dưới tướng sĩ không không kinh ngạc, đến nay vẫn chưa hoàn hồn.
Kia Tào Tặc coi là thật đáng hận.
Ta nguyên lai tưởng rằng phái giám quân xuất trận đấu tướng, bất quá là đưa tới cửa con mồi, ai ngờ đúng là giả trang Hứa Phong.
Mượn Hứa Phong chi danh đi lừa dối, tập kích bất ngờ Tử Long.
Ti tiện đến cực điểm.
Gian xảo chi đồ.
Trương Phi tức giận bất bình, nếu không phải kia Hứa Phong khiến Triệu Vân buông lòng cảnh giác, làm sao đến mức này?
Lưu Bị sắc mặt biến hóa, mờ mịt đứng dậy, chân mày nhíu chặt, ngươi nói là,
người kia cũng không phải là Hứa Phong.
Vô cùng có khả năng.
Đại ca ngươi chưa bao giờ thấy qua một thân, Đào Kiêm kia lão ông cũng không mắt thấy, chúng ta ai lại nhận ra?
Ai có thể khẳng định chính là Hứa Phong?
Tào Tháo thủ hạ có tốt lúc, Tuân Du như vậy dĩnh xuyên danh sĩ, đều có thể mặc cho giáng quân, đã dễ như công, lại có thể xem xét đem lưu huyết.
Vì sao không cần bọn hắn?
Lệnh dùng một cái điển nông trung lang tướng.
Trương Phi thẳng thắn, lời ấy xác thực có đạo lý.
Lưu Bị trầm ngâm một lát, bừng tỉnh hiểu ra, thở dài nói, Tào Tặc quả nhiên gian trá.
Ta hiểu được, Tuân Du, Tuân Du danh khắp thiên hạ, biết người đông đảo.
Mà Hứa Phong khác biệt, thế nhân thấy nhiều biết rộng kỳ danh nhìn công tích, lại tươi thấy một thân.
Tào Tháo chính là lợi dụng điểm này, dĩ giả luận chân.
Phàm là thấy một văn yếu người, tất nhiên sinh lòng kính thị.
tốt một chiêu dương đông kích tây. Lưu Bị lại lần nữa thở dài, trong lòng tích tụ khó thư, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa nghĩ tới Tử Long tướng quân khả năng tao ngộ bất công đãi ngộ, hắn liền tim như bị dao cắt, nếu như ngày sau An Ngày Hầu Bá Khuê truy vấn, nên đáp lại như thế nào? Chương 16, lui binh à, chúa công, 2, chương 16, lui binh à, chúa công, 2, đại ca, chớ lại than dài ngắn ngủi hết. Việc cấp bách là gấp rút xây dựng công sự phòng ngự. Tào quân năm bước thiết cương vị, 10 bước đưa chạm cánh gác, để phòng xâm nghiêm, không có chút nào sơ hở. Lại ta nhìn lương thảo sung túc, chỉ sợ còn có thể chống đỡ hồi lâu. Lương thảo sung túc, đây không có khả năng. Lưu Bị trên mặt lại lần nữa hiện ra khốn vẻ nghi hoặc, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Tào Tháo từ ngày mùa thu lên liền điều binh khiển tướng, bây giờ đông hàn sắp tới, như không lui binh, nhất định phải chuẩn bị đủ qua mùa đông vật tư, chỉ là lương thực, ít ra liền phải 10 vạn thạch trở lên. Ngoài ra còn cần đại lượng áo đông dày bị, nếu không sĩ tốt khó có thể chịu đựng lạnh thấu xương giá lạnh. Lương thảo của bọn họ lại thật là dùng. Theo lý thuyết tiếp tế không nên nhanh như vậy đưa đạt mới đúng. Đang khi nói chuyện, Quan Vũ Ban trực tiếp bên ngoài trở về, tung người xuống ngựa, đi đến Lưu Bị trước mặt, thanh long hiển nguyệt đao trụ mà đứng, vẻ mặt lẫm như nói, đại ca, ta cầm đến một gã thất lạc tào doanh tiểu tốt, chuyên tới để dâng lên. Này ngươi biết được nội tình. Lưu Bị trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng, lập tức tự thân lên trước, đem kia tù binh mang hướng ngoài thành quân trại thẩm vấn. Một phen để ra nghi vấn về sau, hắn bắt đầu lung lay tín nhiệm. Dạ mạc buông xuống, tuần phòng đã bố trí thỏa đáng, Lưu Bị lại tại trong doanh trướng trang trọng, khó mà ngủ. Cái kia tào quân tiểu tốt cơ hồ đem biết sự tình nói thẳng ra. Thì ra hôm nay cùng Triệu Vân giao thủ người chính là Hứa Phong. Kinh người hơn chính là tào quân hiện hữu lương thảo tổng cộng 20 vạn thạch, có khác 10 vạn thạch đang ở trên đường, tính cả chống lạnh quần áo, chăn lông cùng nhau áp vận mà đến. Sở dĩ có thể cao như thế hiệu, toàn bởi vì Hứa Phong đại nhân phát minh một loại tên là Tam Luân Sa khí giới, có thể tải trọng vận, chỉ cần cực ít nhân lực liền có thể kéo động. Bình quân một người liền có thể dẫn dắt một chiếc. Ngày đêm kiêm chỉnh, màn trời chiếu đất, trong vòng 8 ngày liền có thể từ phía sau đến Duyện Châu. Sách, sao sẽ như thế? Lưu Bị trong lòng tích tụ, nộ khí khó bình, dường như một mạch ngăn ở ngực, từ đầu đến cuối không cách nào ra ra. Chẳng lẽ thiên ý trợ tạo mà không phù hộ Lưu? Như vậy kỳ tài, vì sao không thể vì ta đoạt được? Đang lúc hắn trắng đêm khó ngủ lúc, Trần Đăng đi vào quân doanh, xa xa không mình hành lễ, ngựa khí lạnh lùng nói rằng, Lưu Hoàng Thúc, chúa công nhà ta cho mời. Lưu Bị bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt chấn định tự nhiên, nội tâm lại gợn sóng cuộn cuộn, lúc này cho gọi, hẳn là có cơ hội xoay chuyển. Một đêm trôi qua, Tào quân đã đem lương thảo chuyển di sâu vô cùng xa phía sau. Bây giờ phía sau cần vững chắc, quân doanh bố cục chặt chẽ cẩn thận, các bộ góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau hô ứng. Lại trụ sở chung quanh không cây rừng thảm thực vật. Bất luận gì gió đều không hỏa công mà lo lắng, cao lũy sâu chạy lại tầm mắt quán đạn, lương thảo đầy đà, tự nhiên không sợ hãi. Chủ soái đại trướng bên ngoài, Tào Tháo cùng Hứa Phong chậm rãi từ đi. Chỉ thấy trong doanh tợ rèn đang bận dung luyện tịch thu được giáp trụ binh khí, cải tạo thành trai móng ngựa cùng sắt đăng, lấy phối chiến mã, bổ sung trang bị. Tốt một phái thịnh vượng cảnh tượng a, một năm trước đó, ta Tào Tháo nào dám hy vọng xa vời có thể đánh như vậy giàu có chi chiến. Ha ha, Tào Tháo sau lưng người đi theo chính là Tào Nhân, Hứa Phong sau lưng thì là Điền Bi, hai người đều là Tào doanh hết sức quan trọng chi tướng. Chỉ là Tào Tháo nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Hứa Phong nhẹ gật đầu nói, xác thực đáng tiếc. A, chú Phong có biết ta chỗ buồn chuyện gì? Tào Tháo liếc nhìn, mặt mũi tràn đầy hào hứng, chỉ vì hắn mỗi lần có thể ở Hứa Phong trên thân nhìn thấy phi phạm kiến thức. Ta chỗ tiếc người, chính là chúa công chi cánh chim. Cánh chim? Chính là thuộc hạ minh bạch chinh chiến khó tránh khỏi thương vong, này không thể tránh né. Nhưng nếu tiếng xấu lan xa, luôn bị bách tính trong miệng công địch, thì ngày sau quản lý Từ Châu trăm vạn sinh dân, tất nhiên bao nhiêu gian nan. Ân. Thành quá thay tư nói Tào Tháo chỗ buồn chính là việc này. Nhưng hắn cuối cùng chưa đi đồ thành tiến hành, vẹn vẹn chu sát bộ phận kịch liệt chống cự chi dân. Đúng là bất đắc dĩ. Trận chiến này quý ở giải quyết nhanh, người sáng suốt đều biết nguyên do, Duyện Châu ban đầu định, căn cơ chưa ổn. Lữ Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, thậm chí hợp nhất khăn vàng dư bộ nhỏ cố thế lực, như Thái Sơn quận Tang Bá bọn người, đều cùng Lữ Bố ám thông xã giao, quan hệ mờ mờ. Địch bạn khó phân biệt, lúc nào cũng có thể xâm chiếm Duyện Châu. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà tốc chiến liền không rảnh dàn xếp dân chúng, như vậy phản kháng ý chí mạnh mẽ người, thế tất chém giết, cho dù lòng có không đành lòng cũng nhất định phải vì đó. Nếu không đem liên lụy toàn quân, thậm chí chôn xuống vô tận hậu hoạn. Bây giờ nên làm thế nào cho phải lui binh a? Hứa Phong đống nhiên mở miệng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tào Tháo khó có thể tin nhìn về phía hắn. Ngài không có nghe lầm, lui binh a, chúa công. Hứa Phong vẻ mặt chỉnh trọng lập lại. Chú Phong, hẳn là ngươi là sợ ta giết chóc quá nặng, nhường trên lưng ngươi cái gì? Nhân quả chịu tội. Tào Tháo xì khẽ một tiếng cười nói, ta sẽ không lại để ngươi tự thân tới chiến trận. Chỉ lần này một lần mà thôi. Liên Triệu Tử Long đều bị bắt lấy được, còn có ai tướng lĩnh có thể cùng quân ta chống lại? Sách, lại tới. Lập phờ lạc. Hứa Phong vẫn cảm thấy Tào Công mọi thứ đều tốt, diễn nghĩa bên trong là gian hùng, trong sử sách xưng hào kiệt, có thể nói đã là anh hùng cũng là kiêu hùng, nhất thống Trung Nguyên, như thế nào khí phách? Duy chỉ có yêu thích khẩu suất của luôn, lại nói ra tất nhiên ứng, dường như từng khai quang đồng dạng. Cũng tịnh không phải như thế, Hứa Phong ngữ khí tùy ý nói, ta cũng chỉ là hầu ngôn loạn ngữ vài câu mà thôi. Dưới mắt trời đông giá rét sắp tới, các tướng sĩ ở trong doanh trướng, không che gió tránh rét chỗ, chỉ có lều vải ngự lạnh, mà hạ phì thành bên trong ốc xá hòa mỹ, có thể làm đóng quân chi dụng, này thứ nhất. Thứ hai, mặc dù lương thảo còn đủ, nhưng nếu tuyết lớn phong đường, Lữ Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu như thừa cơ xâm phạm thì tiến thoái lưỡng nan. Thứ ba, nhiều năm chinh phạt, không thể không hướng 13 trấn các huyện chính sát, chinh lương thực, thậm chí chiêu mộ tráng đinh nhập ngũ, tiêu ca dần dần lên, bách tính khó mà chân tâm quy thuận. Càng quan trọng hơn là, nếu như khăng khăng công thành đến cùng, cho dù chưa từng tái hiện sách sử chứa đựng đồ thành họa, Từ Châu một chuyện cũng sẽ thành minh công cả đời khó mà rửa sạch ô danh. Nguyên nhân chính là truy cầu tốc thắng, không cách nào thi hành nuôi dân kế sách. Càng là nhanh chóng chiến tranh, càng có bận tâm dân sinh. Đừng nói bách tính, ngay cả hàng tốt đều khó mà thích đáng an trí. Hứa Phong lời còn chưa dứt, liền phát giác Tào Tháo đã dừng bước lại, lâm vào trầm tư. Chương 17, Thiên Ngoại Vẫn Thạch Giáng Lâm. Kia là xe bắn đá. 1. Chương 17, Thiên Ngoại Vẫn Thạch Giáng Lâm. Kia là xe bắn đá. 1. Nói tiếp. Tào Tháo sắc mặt chuyển nặng, ngữ khí trầm, Tào Nhân thấy thế trong lòng đột nhiên siết chặt. Tào Nhân biết rõ huynh trưởng tính nết, như vậy ngưng trọng thần sắc đúng là hiếm thấy. Như tiến thêm một bước góp lời, sợ rằng sẽ làm tức giận hắn. Trúc Phong Tào Nhân thấp giọng nhắc nhở, còn lặng lẽ đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn nói chút dễ nghe chi tử. Hứa Phong lại quay đầu nói rằng, thú hổ, như Hạ Phì đánh lâu không xong, Lưu Bị liền sẽ từng bước vững chắc căn cơ. Hắn tại Từ Châu hiện thân, hào môn sĩ tộc liền có mới nhân tuyển có thể phụ thuộc, ngày xưa ủng hộ Đào Khiêm người, hôm nay liền có thể cải đầu Lưu Bị. Tình hình này liền giống mới. Ân. Trưởng quỹ đổi mặc cho đồng dạng. Ta dùng thương nhân lời giải thích cho ngài nói một chút. Hứa Phong chuyển ra một bộ kiểu mới lối buôn bán, chỉ là đem giám đốc loại hình chức tên hô thay thế thành trưởng quỹ. Những cái kia sĩ tộc như là cổ đông, bỏ vốn kinh doanh một phương sản nghiệp, mà đề cử đi ra chủ trì sự vụ chính là đại trưởng quỹ. Thí dụ như Đào Khiêm, chính là Từ Châu đời trước đại trưởng quỹ. Bây giờ hắn tuổi tác đã cao, dòng dõi không nên thân, những này cổ đông há có thể không khác chọn hiền năng tiếp nhận. Lúc này Lưu Bị đến, vừa lúc nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần hắn tại Hạ Phì đi lại chút thời gian, sĩ tộc tự nhiên sẽ ước định giá trị đầu tư, lựa chọn duy trì hắn. Mà Đào Khiêm bản nhân khôn khéo thông suốt, định sẽ chủ động phó thác cơ nghiệp, bởi vì chỉ vì bảo toàn tử tôn ngày sau an ổn sống qua ngày. Lời nói này xuất khẩu, Tào Tháo sắc mặt đầu tiên là ngưng trệ, tiếp theo thần sắc nở nụ cười cổ quái. Ha ha ha, hắn một bên lắc đầu một bên cười, thú vị, làm thật thú vị. Lại đem một tòa Từ Châu so sánh cửa hàng kinh doanh, Trúc Phong, ngươi thật đúng là kỳ tài. Tào Tháo trong mắt tinh mang chớp động, tràn đầy chờ mong cùng hào hứng, lập tức truy vấn, kia ngươi cho rằng ta làm như thế nào làm việc? Hứa Phong lập tức đáp, đóng quân đóng giữ, yên ổn dân tâm, sau đó chủ lực đại quân có thứ tự rút về, củng cố hiện hữu thành trì, phổ biến lợi dân chính sách. Đương nhiên, muốn để Đào Khiêm đem tư tàng của cải giao ra, cái này như thế nào làm được? Nô, ta vừa lúc có cái biện pháp. Hứa Phong bổ sung một câu. Biện pháp gì? Tào Tháo nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ, trên mặt hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Trúc Phong, ha ha ha, ngươi quả thật là phúc tinh của ta. Mặc kệ cái gì kế sách, trước khen bên trên một phen lại nói, dù sao Hứa Phong theo sẽ không để cho hắn thất vọng. Tào Nhân mang theo sầu lo nói, thật là, như lúc này tiến đến yêu cầu tài vật, chỉ sợ Lưu Bị lập tức liền sẽ phát giác chúng ta bắt đầu sinh thoái ý, người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Năm đó 18 lộ chư hầu kết minh thời điểm, chính là Tào Tháo tự mình dẫn Lưu Bị tiến vào toàn táo sẽ kết lại chi địa, bằng không hắn căn bản vô duyên bước vào liên minh hạch tâm, lại càng không có về sau tam anh chiến lữ bố sự tình. Cho nên khi đó lên, Tào Tháo liền bắt đầu an bài Tào Nhân cùng Lưu Bị cùng với hai vị huynh đệ kết nghĩa tiếp xúc. Hắn nguyên bản cố ý đem bọn hắn mời chào đến chính mình dưới trướng, nhưng mà rất nhanh phát giác được Lưu Bị cũng không phải là tình nguyện thua kém người khác hạng người. Tào Nhân đã từng tán thưởng qua Lưu Quan Trương trong ba người hai vị nghĩa đệ, xưng đều là thế gian hiếm thấy hào kiệt, rất có anh hùng khí khái. Cái này tự nhiên không giả, nhưng nếu có thể khiến cho hắn chủ động đến đây nghị hòa, chuyện liền dễ làm. Hứa Phong hơi mở miệng cười nói rằng, Tào Tháo cùng Tào Nhân nhìn lẫn nhau một cái, đều không rõ Hứa Phong trong lòng đến tột cùng có gì tính toán, đến cùng là cái gì kế sách. Ai nha Trúc Phong, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a. Tào Nhân vội vã không nhịn nổi, vò đầu bứt tai, kém xa Tào Tháo như vậy bảo trì bình thản, hận không thể lập tức biết được đáp án. Tào Tháo thì tâm cảnh bình ổn, bởi vì hắn sớm đã nghĩ đến một loại phương thức, lấy uy thế bức bách Lưu Bị nhượng bộ. Thằng nếu có thể thể hiện ra không tiếc bất cứ giá nào công hãm Hạ Phì quyết tâm cùng năng lực, Lưu Bị chỉ sợ cũng phải tâm thấy sợ hãi. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy thành trì bị hủy, chính mình còn đang tìm kiếm một chỗ sống yên và chỗ. Nhưng nếu là cường công Hạ Phì, Tào Tháo tự thân cũng chắc chắn nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối Hứa Phong là có hay không có kế sách thần kỳ, ngược lại càng thêm chờ mong. Mấy ngày sau, tại Viên Tào hai quân tại quan độ rằng có lúc, Viên Thiệu một phương vận dụng tên là cao mái trèo cự hình khí giới công thành, khiến Tào Tháo quân khổ không thể tả, thậm chí doanh địa thường bị vạn tên cùng bắn, gần như không an toàn có thể nói. Về sau từ Lưu Diệp hiến kế, đề nghị lấy xe bắn đá đánh tan cao mái trèo. Diễn nghĩa bên trong cũng không nói rõ vật này là Lưu Diệp sáng tạo. Phía sau trải qua mã quân cải tiến, công nghệ càng xu thế hoàn thiện. Bất quá những này nguồn gốc bây giờ đã không trọng yếu nữa, giờ phút này tất cả kỹ nghệ đều quy về Hứa Phong chí thủ. Trong mấy ngày, chờ trong doanh hơi có vẻ yên tĩnh, Hứa Phong liền triệu tập đông đảo công tượng, cũng mệnh điển bi xuất lĩnh một nhóm cường tráng dũng sĩ lên núi lớn tuổi, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Người đi theo bên trong có 23 vị kinh nghiệm lao đạo thợ một sư phụ, có khác 50 tên kỹ nghệ cao siêu thợ rèn, tại Hứa Phong tự mình chỉ huy hạ, thành công tạo ra được một loại trước đây chưa từng gặp xe bắn đá. Cũng căn cứ một loại tên là đường vạ dạ bổn đo lường tính toán phương pháp, chính xác tính toán ra phóng ra góc độ cùng tầm bắn. Cái này kỹ nghệ cấp tốc truyền khắp toàn quân. Làm tin tức truyền đến Tào Tháo trong hai lúc, hắn cơ hồ chấn kinh đến khó mà tự kiềm chế. Xe bắn đá, hắn còn cải tiến xe bắn đá. Ông trời của ta, Tào Tháo dựa tựa lưng vào ghế ngồi,
vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt hiện ra một vẻ không dám tin mê mang, dường như trước mắt sự tình hư ảo vô cùng, không nên phát sinh ở trong hiện thực. Hứa Phong lại cũng có thể thay đổi xe bán đá. Đi, lập tức đi xem một chút, đến tột cùng đổi thành dáng dấp ra sao. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo phủ thêm ngoại bảo, chân đạp liền giày vội vàng đi ra đại trướng, rất nhanh liền thấy các binh sĩ vây tụ tại trong doanh địa, một đài quái vật khổng lồ thình lình đứng sừng sững ở giữa. Kia là một khung to lớn khí giới, dưới đây sắp đặt nặng nề nền móng, phía trước phối hưu phối trọng rổ, một cây dài đến hơn 10 mét, gần 20 mét ném cán ngang qua trên đó. Thông qua phối trọng làm ném cán chìm xuống, để vào cự thạch, thắt chặt dây thừng, lại mượn bánh răng điều tiết góc độ, liền có thể đem đạn đá ném mạnh đến số ngoài trăm bước. Hứa Phong đứng ở bộ này cao đến hơn 10 mét xe bắn đá trước lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư, xác nhận không sai sau liên tiếp gật đầu. Ân, không sai biệt lắm, đây cũng là căn cứ vào nguyên lý đòn bẩy chế thành phối trọng thức xe bắn đá. Điển Vi phủi tay, từng cục cơ bắp tùy theo chập trùng, vò đầu hỏi, đại nhân, thứ này quá nặng, cho dù trang bánh xe gỗ, chỉ sợ cũng đến hơn 20 người mới có thể đẩy à?